Chương 596, Tiên Tiên Bí Cảnh chương 596, Tiên Tiên Bí Cảnh thực trời đầm lầy chỗ sâu, một đạo bất quy tắc tử sắc quang đoàn hiện lên ở giữa không trung, không ngừng bặm méo biến ảo. Phía dưới, ba đạo thân ảnh khổng lồ, tản ra kinh khủng yêu khí, mắt không chấp nhìn chằm chằm tử sắc quang cửa, tựa như lặng lặng chờ đợi cái gì. Một đầu như dãy núi to lớn màu xám con quốc, trên lưng bị vô số hở ra bọc mủ bao trùm, mỗi cái bọc mủ đều như to bằng gian nhà, xấu xí mà buồn nôn. Nhất làm cho người dùng mình chính là, những cái kia bọc mủ còn tại không ngừng núp đích, thỉnh thoảng tràn ra đen nhánh mùi hôi chất lỏng, ngay cả không khí đều bị ăn mòn suy suy rung động. Đây chính là thực trời đầm lầy chủ nhân, Thực Thiên Ma Thiểm. Tại Thực Thiên Ma Thiểm đối diện, là một đầu dài trăm trượng đỏ sẫm cự hạt cùng một đầu dài gần ngàn trượng kim sắc cự mãng. Theo thứ tự là đại địa xích hạt cùng lửa lân kim mãng. Ông. Đúng lúc này, một đạo vô hình không gian gợn sóng lướt qua toàn trường. Giữa không trung tử sắc quang đoàn biến thành một đạo tử sắc môn hộ, tản mát ra bảng bạc thiên địa nguyên khí. Ha ha, chờ lâu như vậy, bí cảnh chi môn rốt cục triệt để mở ra. Đại địa xích hạt giơ lên to lớn kìm bọ cạp, hưng phấn nhìn xem cái kia đạo tử sắc quang cửa. T. Còn đang chờ cái gì, tiến nhanh bí cảnh. Lửa lân kim mãng phun ra tinh hồng lưỡi rắn, có chút không kịp chờ đợi giơ lên mãng thân thể. Bành. Đột nhiên, Thực Thiên Ma Thiểm kia như dãy núi thân thể ngăn ở cả hai trước mặt, đồng thời một câu nguyên quân cảnh tứ trọng khí tức khủng bố tràn ngập toàn trường. Thực trời, ngươi đây là ý gì? Lửa lân kim mãng mãng thân thể cao cao nâng lên, to lớn mắt rắn chăm chú nhìn Thực Thiên Ma Thiểm, tản mát ra vẻ băng lãnh. Một bên đại địa xích hạt cũng nhìn chừng chừng lấy Thực Thiên Ma Thiểm, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Thực Thiên Ma Thiểm lật qua lật lại một chút nặng nề mí mắt, liếc nhìn lửa lân kim mãng cùng đại địa xích hạt, không nhanh không chậm nói, chỗ này bí cảnh, không có bài xích chúng ta, điều này có ý vị gì? Ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng. Nghe vậy, lửa lân kim mãng cùng đại địa xích hạt ánh mắt khẽ nhúc nhích, không có lên tiếng. Có thể cho phép nguyên quân cảnh cấp độ tiến vào bí cảnh, mặc kệ là tiên thiên bí cảnh vẫn là hậu thiên bí cảnh, đều mang ý nghĩa bên trong có không thể đo lường tài nguyên bảo vật. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Lửa lân kim mãng có chút không kiên nhẫn mở miệng. Lần này bí cảnh bên trong thu hoạch tài nguyên, ta muốn 6 thành. Thực Thiên Ma Thiểm chậm rãi nói. Hừ, thực trời, ngươi khẩu vị quá lớn đi. Đại địa xích hạt lúc này hừ lạnh một tiếng, đem kìm bọ cạp hung hăng đánh tới hướng trước mặt đầm lầy. Chỉ nghe bành một tiếng, nước bùn như mưa rơi, bay đầy trời tung tóe. Một bên lửa lân kim mãng cùng ánh mắt sắc bén nhìn xem Thực Thiên Ma Thiểm. Dĩ vang thập vạn đại sơn bên trong cũng thường có bí cảnh xuất thế, nhưng mỗi lần thu hoạch đều là 3 chia đều. Lần này Thực Thiên Ma Thiểm đột nhiên muốn độc chiếm 6 thành, để cả hai cực kỳ bất mãn. Ha ha, lửa lân, xích hạt, trước kia ta là lười nhắc cùng các ngươi so đo, nhưng tòa này bí cảnh, ta quyết định. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy liền lăn ra lãnh địa của ta. Thực Thiên Ma Thiểm thanh âm mang theo nồng đậm sát ý, không có cho lửa lân kim mãng cùng đại địa xích hạt lưu một tia thể diện. Ngươi. Lửa lân kim mãng căm tức nhìn Thực Thiên Ma Thiểm, mắt rắn dựng thẳng lên. Một bên đại địa xích hạt trầm mặc. Nó cùng lửa lân kim mãng đều là nguyên quân cảnh tam trọng cảnh giới, căn bản không thể nào là nguyên quân cảnh tứ trọng Thực Thiên Ma Thiểm đối thủ. Huống chi nơi này vẫn là cái sau sân nhà. Nếu quả thật đánh nhau, nó cùng lửa lân kim mãng đều có vẫn lạc phong hiểm. Thực Thiên Ma Thiểm nhìn xem lâm vào trầm mặc đại địa xích hạt cùng lửa lân kim mãng, tối tăm mở mịt ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy cười lạnh. Mình sở dĩ không có lựa chọn độc chiếm tất cả, chính là vì ổn định cả hai. Dù sao có thể dung nạp nguyên quân cảnh bí cảnh, mặc dù có đại cơ duyên, nhưng là đồng dạng, nguy hiểm cũng là cực lớn. Nó cần phá hồi. Về phần tại sao đột nhiên cải biến tài nguyên phân phối, cũng là vì phòng ngừa đại địa xích hạt cùng lửa lân kim mãng nghi kỵ. Mình thân là người mạnh nhất, đối mặt như thế bí cảnh, nếu như không tham lam một chút, kia mới lộ ra không bình thường. Điểm trọng yếu nhất chính là, nó chắc chắn, đại địa xích hạt cùng lửa lân kim mãng sẽ không cự tuyệt. Được. 6 thành liền 6 thành. Quả nhiên, trầm mặc sau một hồi, đại địa xích hạt đồng ý mà nguyên bản còn nổi giận đùng đùng lửa lân kim mãng, cũng mất tính tình, giữ im lặng. Hiển nhiên cũng là ngầm cho phép. Dù sao đối mặt lớn như thế dụ hoặc, không có người nào có thể thờ ơ, dù cho bọn chúng biết rõ có rất lớn nguy hiểm, cũng vui vẻ chịu đựng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền tiến vào bí cảnh đi. Vừa mới nói xong, Thực Thiên Ma Thiểm thân thể cao lớn hóa thành một đạo màu xám lưu quang, bắn vào tử sắt trong cánh cửa. Đại địa xích hạt cũng không chút do dự, theo sát phía sau. Lửa lân kim mãng nhìn xem biến mất tại tử sắc môn hộ bên trong Thực Thiên Ma Thiểm, mắt rắn bên trong hiện lên một vòng ấm lãnh. Đối với Thực Thiên Ma Thiểm ý đồ, nó như thế nào nhìn không ra, nhưng là tại thực lực tuyệt đối cùng hấp dẫn cực lớn trước mặt, nó chỉ có thể tạm thời khuất phục. Bất quá, hừ hừ, tại biến ảo khó lường bí cảnh bên trong, theo chết vào tay ai, vậy liền còn chưa thể biết được. Ngay tại lửa lân kim mãng chuẩn bị bước vào bí cảnh thời khắc, đột nhiên nó trước mắt thế giới trở nên một mảnh huyết hồng. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng khát máu uy áp giáng lâm. T. Lửa lân kim mãng con ngươi chấn động mạnh mẽ, khổng lồ mãng thân thể theo bản năng co rút lại thành một đoàn, như lâm đại địch. Nó cảm nhận được một cỗ để nó linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức. Một giây sau, tại lửa lân kim mãng ánh mắt kinh sợ bên trong, một đạo đỏ sẫm thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một bên khác, đương Thực Thiên Ma Thiểm cùng đại địa xích hạt lần nữa mở mắt, cảnh tượng trước mắt để bọn chúng lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Trời xanh mây trắng, tinh không vật lý, thảo trường mênh phi, chim hót hoa nở. Trong không khí ẩn chứa thiên địa nguyên khí, so với ngoại giới muốn nồng đậm gấp 10 có thừa. Không chỉ có như thế, liền ngay cả dưới chân bọn hắn cỏ xanh vậy mà đều là hiếm thấy cao giai linh thảo, yêu nguyên cỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là các loại cao giai linh thảo tiên thực, đến mãi không hết. Nơi này đơn giản chính là một bọn người ở giữa tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Cái này, đây là tiên tiên bí cảnh. Thực Thiên Ma Thiểm nhìn trước mắt bí cảnh, kích động đến thanh âm cũng hơi run rẩy. So với phần lớn đều là các loại truyền thừa, bảo vật hậu thiên bí cảnh, tiên thiên bí cảnh đối với yêu thú tới nói, chính là cơ duyên to lớn tạo hóa. Bởi vì tiên thiên bí cảnh bên trong, dự dụng chính là các loại thiên địa linh tài. Các mấy. Lúc này, một bên đại địa xích hạt đã không để ý tới nói chuyện, hai con to lớn kìm bọ cạp không ngừng kẹp lên trên đất yêu nguyên cỏ, ra sức hướng miệng bên trong lung tung nhét. Nhìn thấy một màn này, Thực Thiên Ma Thiểm cũng mở ra miệng rộng, chuẩn bị nuốt yêu nguyên cỏ. Nhưng đột nhiên, Thực Thiên Ma Thiểm giống như là nghĩ tới điều gì, đình chỉ động tác. Hả? Lựa Lân làm sao còn chưa tiến vào bí cảnh? Nghe nói như thế, đại địa xích hạt cũng phản ứng lại, nhìn về phía xung quanh, nghi ngờ nói, "Đừng à, Lựa Lân đâu? Có thể hay không truyền tống đến nơi khác?" Nghe vậy, Thực Thiên Ma Thiểm nhìn quanh hạ bốn phía, ánh mắt dần dần lăng lệ. Lựa Lân kim mãng tên kia, thật bị truyền tống đến chỗ khác a. Vẫn là nói, nó căn bản không có tiến vào bí cảnh, mà là tại bên ngoài ấp ủ âm như gì. Ngay tại Thực Thiên Ma Thiểm cùng đại địa xích hạt không ngừng nở bực vô căn cứ thời khắc, cách đó không xa, không gian bỗng nhiên bặm mẹo, nổi lên gợn sóng. Một giây sau, tại Thực Thiên Ma Thiểm cùng đại địa xích hạt ánh mắt kinh nghi bên trong, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện. Chương 597, Úy Chỉ Đồ Chiến Đại Địa Xích Hạt chương 597, Úy Chỉ Đồ Chiến Đại Địa Xích Hạt. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Vừa mới đi vào bí cảnh, đám người liền bị bàng bạc thiên địa nguyên khí bao phủ, nhịn không được miệng lớn hô hấp lấy. Liền ngay cả Phương Mặc đều lộ ra vẻ tham lam, chỉ bất quá hắn mục tiêu là Thực Thiên Ma Thiểm cùng đại địa xích hạt. Ngay sau đó, đám người cũng chú ý tới cách đó không xa Thực Thiên Ma Thiểm cùng đại địa xích hạt. Bất quá, đối mặt hai đầu nguyên quân cảnh cường đại yêu thú, Vũ Độc La Sát bọn người nhưng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại một mặt bình tĩnh. Chỉ có Tô Uyển Ngưng cùng Vũ Văn Trường Tinh hai người có chút đổi sắc mặt. Dù sao, Thực Thiên Ma Thiểm tạo hình sát thực quá mức buồn nôn, nhất là trên lưng những cái kia núp ních thịt vô cùng, để thân là thánh nữ cùng thế gia công tử hai người cực kỳ khó chịu. Nhân tộc. Thực Thiên Ma Thiểm cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm đám người, như sấm rền thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt nghi hoặc. Một bên đại địa xích hạt cũng đồng dạng không hiểu ra sao. Tại sao có thể có nhân tộc tiến đến? Hỏa Lân Kim Mãng đâu? Nó không phải theo ở phía sau sao? Liên tiếp nghi vấn tại Thực Thiên Ma Thiểm cùng đại địa xích hạt trong lòng dâng lên, để bọn chúng nhất thời không có kịp phản ứng. Rất tốt, cũng tỉnh bản tọa từng bước đi tìm. Đối mặt hai đầu như núi cao to lớn cự thú, Phương Mặc không chỉ có không khẩn trương chút nào, ngược lại khỏe miệng lộ ra một vòng cười tà, nhẹ giọng tự nói: "Các ngươi những này thấp nhân tộc lại như thế nào tiến vào nơi này? Hỏa Lân Kim Mãng đâu?" Đại địa xích hạt giơ lên hai con kìm bọ cạp, cao giọng chất vấn đám người, tựa như tiếp xuống đám người trả lời một khi để nó không hài lòng, liền sẽ đem cự kìm lên xuống. Dưới cái nhìn của nó, những người ở trước mắt tộc, tối cao bất quá nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức, căn bản không đủ gây sợ. Bản tọa đương nhiên là từ bí cảnh chi môn tiến vào nơi này, về phần ngươi nói Hỏa Lân Kim Mãng à, nó ngay ở chỗ này. Theo Phương Mặc vung tay lên, một chương dài đến ngàn trượng dài kim sắc mãng ra bành một tiếng, rơi đập tại đại địa xích hạt cùng Thực Thiên Ma Thiểm trước mặt. Cái này, đại địa xích hạt trong lòng giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm trên đất kim sắc mãng ra, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Nó không thể tin được cứ như vậy không đến nửa nén hương thời gian, nguyên quân cảnh tam trọng Hỏa Lân Kim Mãng vẫn lạc, chỉ còn lại có trước mặt một đống mãng ra. Cái này sao có thể? Thế nhưng là trước mắt kim sắc mãng ra lại làm cho nó không thể không tin tưởng, bởi vì nó đối với Hỏa Lân Kim Mãng khí tức quá quen thuộc cực kỳ. Một bên Thực Thiên Ma Thiểm nhìn xem trước mặt kim sắc mãng ra, rốt cục cũng thu hồi lòng kinh thị, liền xem như nó cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem Hỏa Lân Kim Mãng chu sát. Nhân tộc, các ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta a? Thực Thiên Ma Thiểm chăm chú nhìn Phương Mặc bọn người, to lớn ánh mắt bên trong tràn đầy âm lãnh chi sắc. Không, bản tọa chỉ là muốn thôn vệ các ngươi. Phương Mặc làm như có thật lắc đầu, đối Thực Thiên Ma Thiểm cùng đại địa xích hạt lộ ra một bộ người vật vô hại ôn hòa thiếu dung. Nhân tộc, ngươi muốn chết? Đại địa xích hạt nổi giận gầm lên một tiếng, cơ to lớn kìm bọ cạp hướng phía Phương Mặc hung hăng nện xuống. Kim bọ cạp chưa đến, nhưng khổng lồ bóng ma đã đem đám người hoàn toàn bao phủ, che khuất bầu trời. Đáng sợ uy thế để Ngũ Độc La Sát, Ma La Tử mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Phương Mặc đứng chắc tay, thần sắc hờ hững. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, to lớn kìm bọ cạp dừng ở giữa không trung. Một đạo như ngọn núi nhỏ ố kim sắc thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong, một tay giơ cao ở kìm bọ cạp. Hắc, lớn bọ cạp, lực lượng rất lớn a. Lão tử cùng ngươi đùa giỡn một chút. Úy Chỉ Đồ nhếch miệng cười một tiếng, sau đó giơ lên năm đấm trùng điệp đánh phía kìm bọ cạp. Vâng, thiên diêu địa động, hư không băng liệt. Đại địa xích hạt lại bị Úy Chỉ Đồ một quyền này đánh lui ngàn mét, ngay cả to lớn kìm bọ cạp phía trên đều xuất hiện một cái nho nhỏ lõm. Không nghĩ tới sắc vẫn rất cứng rắn. Úy Chỉ Đồ nhìn xem bị đánh lui đại địa xích hạt, trong lời nói tựa hồ đối với vừa rồi một quyền kia có chút không vừa ý, ta muốn xé ngươi. Đại địa xích hạt bị Úy Chỉ Đồ triệt để chọc giận, cơ to lớn kìm bọ cạp lần nữa đánh tới, cuồn cuộn yêu khí, quét sạch thiên cung. Tới tốt lắm. Úy Chỉ Đồ hưng phấn hét lớn một tiếng, bàng bạc thi khí ẩm vàng bắn ra, bản tôn nguyên tướng hiển lộ, huy quyền mà lên. Vâng. Bành, thi khí cùng yêu khí xen lẫn, nắm đấm cùng kìm bọ cạp va chạm, kinh thiên động địa. Kinh khủng chiến đấu dư ba đem phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả linh thảo thiên thực, cự thạch cây cối tất cả đều chôn bụi, san thành bình địa. Ngũ Độc La Sát bọn người đứng tại huyết sắc lồng ánh sáng bên trong, nhìn xem Úy Chỉ Đồ cùng đại địa xích hạt chiến đấu, mặt mũi tràn đầy rung động. Nhất là Ma La Tử, nhìn về phía Úy Chỉ Đồ ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Đại địa xích hạt thế nhưng là nguyên quân cảnh tam trọng cường đại yêu thú, không chỉ có thân thể không thể phá bỡ, lực lượng càng là cực kỳ cường đại. cùng cảnh giới tu sĩ cũng không dám tiếp nhận đại địa xích hạt một kích. Nhưng nguyên quân cảnh nhất trọng ý chi đồ, lại có thể bằng vào lực lượng cơ thể cùng đại địa xích hạt đánh có đến có về, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, quái vật thuộc hạ cũng đều là quái thai. Ma La Tử thận trọng lườm Phương Mặc một chút, thầm nghĩ trong lòng. Phương Mặc không biết Ma La Tử suy nghĩ trong lòng, nhìn đứng ở đại địa xích hạt phía sau, không ngừng huy quyền ý chỉ đồ, trong mắt vẻ vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này ngốc hàng, không hưởng công mình ở trên người hắn hao tốn nhiều như vậy tâm huyết. Lúc này, ý chỉ đồ cùng đại địa xích hạt ở giữa chiến đấu cũng tiến vào gay cấn. Đại địa xích hạt kìm bọ cạp bị đánh nát một con, trên lưng cũng xuất hiện vô số vết rách, huyết dịch chảy ngang, chật vật không chịu nổi. Ma ý chỉ đồ thân thể cũng đồng dạng vô cùng thê thảm, trước ngực bị xé nứt, từng cây ô kim sắc xương sườn có thể thấy rõ ràng, máu me đầm địa. Ha ha, đã nghiền, lại ăn láo tử một quyền. Ý chỉ đồ đem trên mặt máu tươi một vòng, giống như điên cuồng một quyền đánh vào đại địa xích hạt lưng phía trên. Phúc. Một quyền này, vậy mà trực tiếp xuyên thấu đại địa xích hạt phía sau lưng, nện vào thân thể nó bên trong. Ít giống, đại địa xích hạt bị đau, giơ lên đuôi bỏ cạp hướng phía ý chỉ đồ hung hăng rút đi. Ý chỉ đồ thấy thế, đột nhiên đạp mạnh cái trước phía sau lưng, mượn lực bay bật lên. Vâng. To lớn đuôi bọ cạp đập đầm ầm hướng mặt đất, tay ra một đạo gần trăm trượng khe rãnh, bụi đất đầy trời. Ha ha, lớn bọ cạp, lão tử tại đây. Úy chỉ đồ thân ảnh xuất hiện tại đại địa xích hạt hướng trên đỉnh đầu, tùy ý cười to. Nhưng một giây sau, hắn liền bị đuôi bọ cạp hung hăng quất bay. Bành! Úy chỉ đồ đập đầm ầm tiến mặt đất, bụi đất tung bay. Đại địa xích hạt thấy thế, không chút do dự, cao cao giơ lên đuôi bọ cạp. Một cây màu đen nhánh sắc nhọn đuôi châm dựng thẳng lên, hướng phía úy chỉ đồ rơi xuống cái hố bên trong hung hăng đâm xuống. Một màn này, để ngũ độc La Sát bọn người lộ ra vẻ khẩn trương. Chăm chú nhìn kia bị bụi mù bao trùm hố sâu. Một lát sau, bụi mù tan hết, chỉ gặp đại địa xích hạt đuôi bọ cạp bị ý chỉ đồ bản tôn nguyên tướng cầm thật chặt, không thể động đậy. Lúc này, nên lão tử đi. Ý chỉ đồ mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khàn giọng gào thét. Chợt, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bản tôn nguyên tướng nắm lên đuôi bọ cạp, đem đại địa xích hạt hung hăng hướng xuống đất đập tới. Vành, vành, vành. Tại lập đi lặp lại đập không biết nhiều ít hạ về sau, đại địa xích hạt rốt cục toàn thân sủi lơ, lại không sinh tức. Cùng lão tử so lực lượng, lão tử đem ngươi phân đều đánh ra tới. Nhìn xem trước mặt ngay cả nội tạng đều bị tiện ra đại địa xích hạt, ý chỉ đồ lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nói xong, hắn liền trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Ê! Ma La Tử nhìn xem đại địa xích hạt thi thể, không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh lâm ly. Nguyên quân cảnh tam trọng đại địa xích hạt, bị gia hỏa này sinh sinh đánh chết. Đáng chết, đây đều là thứ gì quái vật? Một bên ngũ độc La Sát nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất ý chỉ đồ, ánh mắt phức tạp. Bây giờ ý chỉ đồ đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Chương 598, Nguyên quân cảnh tứ trọng chương 598. Nguyên quân cảnh tứ trọng thực thiên ma thiểm nhìn xem đã trở thành thi thể đại địa xích hạt, ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi. Nó không nghĩ tới chỉ là một nguyên quân cảnh nhất trọng nhân loại, lại có thể đem nguyên quân cảnh tam trọng đại địa xích hạt giết chết. Cái này nghịch thiên thao tác để thực thiên ma thiểm có chút khó có thể tin. Tiếp xuống, tới phía ngươi. Phương Mặc từ đại địa xích hạt trên thi thể thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía thực thiên ma thiểm. Nhân loại, ngươi thật sự cho rằng giết đại địa xích hạt liền có thể có được cùng ta kêu gào bốn liếng rồi sao? Thực thiên ma thiểm một đôi to lớn đồng tử lăng lệ nhìn chằm chằm Phương Mặc, tiếng như sấm rền. Cô. Một đạo trầm muộn dị hưởng từ thực thiên ma thiểm xương phần bụng phát ra. Ngay sau đó, mãnh liệt bàng bạc yêu lực phóng lên tận trời, quét sạch thiên địa. Nương theo lấy yêu khí tràn ngập, trong không khí cũng khắp nơi tràn ngập một cỗ tanh hôi mùi, hiển nhiên cỗ này yêu khí bên trong còn mang theo kịch độc. Đối mặt với phô thiên cái địa kịch độc yêu khí, Phương Mặc thần sắc đạm mạc, năm ngón tay khẽ nết. Ông, một đạo huyết sắc bình chướng xuất hiện ở trước mặt mọi người, đem đầy trời yêu khí ngăn cản bên ngoài. Xuy suy, huyết sắc bình chướng bên ngoài bị yêu khí bao trùm mặt đất, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tan rã hủ hóa. Trong chớp mắt, phương viên mấy trăm dặm mặt đất đều thật sâu lom xuống dưới, thật là bá đạo độc. Ngũ độc La Sát nhìn xem không ngừng bị ăn mòn mặt đất, trong đôi mắt đẹp lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm độc tu, nàng rất rõ ràng, có thể trong khoảnh khắc đem mấy trăm dặm phạm vi hết thể ăn mòn hầu như không còn, ý vị như thế nào? Ta muốn nuốt các ngươi. Thực Thiên Ma Thiểm mở cái miệng rộng, nương theo lấy một cỗ khổng lồ gió tanh tuôn ra, một đầu đỏ thám thiểm thiệt bắn ra. Suy suy, suy suy, thiểm thiệt những nơi đi qua, không gian đều bị ăn mòn một mảnh hư vô. Xa xa nhìn lại, phảng phất thiên địa bị xé nứt. Nhìn xem cực tốc mà đến kinh khủng thiểm thiệt, Phương Mặc ánh mắt bình tĩnh như trước. Một giây sau, một đầu to lớn tinh hồng xúc tu xuất hiện, đem thiểm thiệt chăm chú trói buộc, không thể động đậy. Nô. Thực Thiên Ma Thiểm cảm nhận được thiểm thiệt bên trên truyền đến tràn trề cự lực, điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Đầu kia huyết sắc xúc tu liền như là kiểm sát, chăm chú giam cầm chính mình. Không chỉ có như thế, nó còn cảm giác được, đầu kia huyết sắc xúc tu vậy mà xuyên thấu qua thiểm thiệt, đang không ngừng hấp thu trong cơ thể mình huyết khí. Thực Thiên Ma Thiểm ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một vòng bối rối. Nếu như tùy ý cái này cổ quái xúc tu hấp thu, mình chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Thực Thiên Ma Thiểm trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt. Tê lạc. Thiểm thiệt một phân thành hai, đỏ thâm huyết dịch như mưa rơi bảy xuống. Phương Mặc lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Cái này Thực Thiên Ma Thiểm bệnh mà quả quyết lựa chọn đoạn lưỡi cầu sinh, có ý tứ. Bất quá, vẫn như cũng không thay đổi được cái gì. Lộc cộc. Đột nhiên, Thực Thiên Ma Thiểm trong bụng lần nữa truyền ra một trận dị hưởng, thân thể cũng như thổi phồng, không ngừng bành trướng. Trong khoảnh khắc, thực thiên ma thiểm thân thể cũng đã tăng tới mấy vạn trượng sau khi, có thể so với trời cao. Một hít một thở ở giữa, đều có thể nhấc lên một trận tanh hôi gió lốc, che khuất bầu trời. Cái này, cũng quá lớn đi. Đám người ngửa đầu nhìn xem đỉnh thiên lập địa thực thiên ma thiểm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bọn hắn giờ phút này tại thực thiên ma thiểm trước mặt, thật tựa như từng cái nhỏ bé sâu kiến, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Liền ngay cả Phương Mặc cũng hơi khẽ giật mình. Thực thiên ma thiểm hiện tại hình thể, vậy mà so sau khi biến thân đoạ thiên ma viên còn muốn lớn hơn gấp đôi. Mọi người ở đây thất thần thời khắc, thực thiên ma thiểm trên lưng những cái kia thị tú cũng bắt đầu kịch liệt nhúc nhích bành trướng. Lý, nhóm những thứ này, nhỏ bé người heo sâu kiến, hủy diệt đi, độc bạo thiên vũ. Nương theo lấy thực thiên ma thiểm một tiếng mơ hồ không rõ gào thét, phía sau thị tú cục nhao nhao nổ tung. Bành, bành, bành. Vô số đặc dính màu đen nọc độc phóng lên tận trời, giống như hồng thủy, phô thiên cái địa hướng phía Phương Mặc bọn người khuynh tiết mà đi. Mọi người thấy đỉnh đầu đen nghịt nọc độc dòng lũ, sắc mặt đại biến. Cách huyết sắc bình trướng, bọn hắn thậm chí đều có thể ngửi được kia cỗ nồng đậm hủ độc mùi, để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy. Ngay tại khắp thiên độc mưa sắp rơi vào huyết sắc bình trướng bên trên lúc, hô một tiếng, huyết sắc bình trướng mặt ngoài giấy lên hừng hực huyết diễm. Xuy suy, đáng sợ mưa độc còn chưa tiếp xúc đến huyết sắc bình trướng, cũng đã bị huyết diễm thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ một lát sau, mưa độc biến mất. Sương a, khả năng thực thiên ma thiểm nhìn xem bị bốc hơi không còn mưa độc, trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Đây chính là nó một kích mạnh nhất, lá bài tẩy của nó. Cứ như vậy không có. Ảo giác của mình a. Ngay tại thực thiên ma thiểm lâm vào bản thân hoài nghi thời điểm, mấy trăm đầu huyết sắc xúc tu như là lợi kiếm, đâm vào thân thể của nó. Không. Thực thiên ma thiểm kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Kia mấy trăm đầu huyết sắc xúc tu như là giỏi trong xương, đem thực thiên ma thiểm một mực giam cầm, điên cuồng thôn phệ trong cơ thể nó huyết khí. Vẹn vẹn mấy tức, thực thiên ma thiểm hình thể liền rút lại một nửa, nguyên bản chân nhắn làn da cũng bắt đầu biến khô ráo rạn nứt. Cảm thụ được thể nội cực tốc sói mòn huyết khí, thực thiên ma thiểm trong mắt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Ờ, dừng tay, đừng giết ta. Thực thiên ma thiểm nhìn xem Phương Mặc, ngữ khí hoảng sợ. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, thậm chí có chút nhắm mắt lại, đắm chìm trong thôn vẻ huyết khí trong sự vui sướng. Nhanh, nhanh dừng tay. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, phụ ngươi làm chủ. Thực thiên ma thiểm nhìn xem mình đã thu nhỏ đến hơn 10 trượng thân thể, sợ hai thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Phương Mặc vẫn như cũ thờ ơ, mọi người thấy không ngừng thu nhỏ thực thiên ma thiểm, nhìn lại toàn thân bị huyết vụ bao phủ Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu vẻ sợ hãi. Đây chính là nguyên quân cảnh tứ trọng đáng sợ yêu thú a. Tại trước mặt người đàn ông này, vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho thôn vệ. Đây là sao mà kinh khủng. Ngũ độc la sát, Úy Trì Đồ, Tô Uyển Ngưng cùng Thiên Toán Tử bốn người, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem cái kia đạo giống như ma thần thân ảnh. Nương theo lấy Phương Mặc quanh thân huyết vụ càng thêm nồng đậm, thực thiên ma thiểm thân hình đã thu nhỏ đến một gian nhà lớn nhỏ. Thực thiên ma thiểm hư nhược nhìn xem Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nó đã liền âm thanh đều không phát ra được. Đột nhiên, Phương Mặc ngón tay hơi câu, một đầu huyết sắc xúc tu từ thực thiên ma thiểm phần bụng đuổi về. Xúc tu đỉnh cuốn quanh lấy một viên như là to bằng bãi nước màu xám yêu đan. Theo yêu đan ly thể, thực thiên ma thiểm không cam lòng nhắm mắt lại. Nó yêu đan hẳn là đủ để cho ngươi đột phá nguyên quân cảnh. Nói, Phương Mặc đem màu xám yêu đan ném sau lưng ngũ độc la sát. A, ngũ độc la sát nhìn xem trước mặt khí độc mở mịt màu xám yêu đan, nao nao. Nhưng trong nháy mắt, nàng liền lộ ra vẻ mừng như điên, mắt như xuân thủy nhìn về phía Phương Mặc. Thiếp thân cảm ơn chủ nhân. Nói xong, ngũ độc la sát lấy ra ôn thần hộ, thận trọng đem màu xám yêu đan đặt vào trong đó. Một bên ma la tử nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên quân cảnh tứ trọng yêu thú nội đan, vậy mà tiện tay đưa cho nguyên vương cảnh nữ nhân để đột phá cảnh giới. Đây cũng quá phung phí của trời đi. Cùng ma la tử phản ứng khác biệt chính là, Tô Uyển Ngưng lại tràn đầy hâm mộ nhìn xem ngũ độc la sát. Mình khi nào có thể bị chủ nhân như thế ân sủng đâu. Phương Mặc thôn phệ xong thực thiên ma thiểm huyết khí về sau, lại bắt đầu thôn phệ đại địa xích hạt. Ông nương theo lấy đại địa xích hạt hóa thành một đống xương khô, một cỗ bàng bạc huyết khí từ Phương Mặc thể nội ầm vang một phát, quét sạch thiên địa. Máu uy cuồn cuộn, phô thiên cái địa. Huyết vụ bao trùm vạn dặm xa, tất cả linh thực đều bị bao trùm nuốt hết. Phương Mặc cười, hết thảy như ước nguyện của hắn. Nguyên quân cảnh tứ trọng. Chương 599, Thất thải thiên tụy chương 599, Thất thải thiên tụy chúc mừng ta chủ, tu vi tiến nhanh. Ma Lâm và Bực ở trong tầm tay. Ngũ độc la sát, Úy Trì Đồ, Tô Uyển Ngưng cùng Thiên Toán Tử quỳ rạp trên đất, thần sắc cùng nhiệt. Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường tình kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn trước mắt tản ra nguyên quân cảnh tứ trọng khí tức cường đại bóng lưng, không biết làm sao. Khoảng cách trước đó đột phá nguyên quân cảnh tam trọng còn chưa đủ nửa năm lâu, nam nhân trước mắt này vậy mà lại đột phá đến nguyên quân cảnh tứ trọng. Không nói trước đối phương kiêm lịch thiên thực lực, vẻ mẹn cái này tu hành tốc độ cũng đủ để chấn kinh thiên hạ, ngạo tuyệt cổ kim. Ma La Tử ánh mắt kính ý nhìn xem Phương Mặc, nội tâm hiện ra một tia phức tạp cảm xúc. Phải biết, ác ma cốc cốc chủ đã tại nguyên quân cảnh tam trọng cảnh giới đỉnh trệ gần ngàn năm lâu, từ đầu đến cuối chưa từng đột phá. Bao quát thiên bắc vực bắc bộ những cái kia thế gia lão tổ, môn phái tông chủ, cái nào không phải hao phí hàng trăm hàng ngàn năm mới khó khăn lắm đột phá, có thậm chí đến chết đều chưa từng tại nguyên quân cảnh tiến lên trước một bước. Quái vật, đây mới thực là quái vật, hơn nữa còn là không có một tia nhân tính quái vật đáng sợ. Ma La Tử đã có thể dự đoán đến thiên bắc vực bắc bộ hạ tràng, không ai có thể ngăn cản, coi như ngàn đèn đại sư chỉ sợ cũng không được. Một bên Vũ Văn Trường tinh ngược lại không muốn nhiều như vậy, hắn chỉ biết là bây giờ Phương Mặc cảnh giới so nhà mình lao tổ tông còn phải cao hơn 2 tầng. Loại này tồn tại, hắn nhất định phải toàn phương vị quy liếm. Dù là mình lao tổ tông tới, cũng đừng hòng ngăn cản. Không, chỉ cần trước mặt vị này cao hứng, mình coi như đem lão tổ tông đè xuống đất, cùng một chỗ quy liếm, thì thế nào? Phương Mặc không để ý đến sau lưng đám người, ánh mắt thoáng nghi nhìn thoáng qua xa xa một cái phương hướng, chậm rãi thu liễm khí tức. Vừa mới một sát na, hắn tựa hồ cảm giác có đồ vật gì tại trong huyết vụ lóe lên một cái rồi biến mất. Ảo giác a. Phương Mặc nhỏ không thể thấy hết mắt. Bất quá hắn cũng không có xoắn xuýt bao lâu, để ý chỉ đồ đem đại địa xích hạt thi cốt thu hồi về sau, mang theo đám người hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến. Bởi vì trước đó chiến đấu tác động đến, sau một nén nhang, mọi người mới một lần nữa thấy được đầy khắp núi đồi linh thực. Không thể không nói, tiên thiên bí cảnh sát thực đến thiên địa chi tạo hóa, ngoại giới hi hữu hiếm thấy linh thảo tiên tài, nơi này khắp nơi trên đất đều là. Cái này, đây là cửu âm linh tham, kim chi ngọc diệp, đây là kim ngưng thảo, cửu khúc liên hoàn, hoa nở hướng mặt trời, kia là thiên quốc hoa, cánh hoa như tuyết, mỏng như lân phiến, cái này, đây là trong truyền thuyết tuyết lân hoa, âm khí nồng đậm, lôi ngấn giao thoa, ha ha, đây là lôi âm chú, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành xen lẫn, không sai được, kia là trong cổ tịch ngũ hành linh thụ, đỏ tươi như máu, hỏa tinh tràn ra ngoài, đây chẳng lẽ là xích tinh chi, ma la tử, ngũ độc la sát bọn người không ngừng hét lên kinh ngạc, mừng rỡ như điên đem những linh thảo kia bỏ vào trong túi, liền ngay cả ý chỉ đồ đều tiện tay cầm một cây nhân sâm đồng dạng linh quả, miệng lớn ăn, cờ rốt giòn. Chỉ có Phương Mặc vẫn như cũ mặt không biểu tình, thờ ơ những linh thảo này linh quả đối với hắn mà nói, không có một chút tác dụng nào, trừ phi là giống lúc trước thái âm tuyển nước loại kia thánh vật, khả năng còn sẽ có một chút xíu tác dụng. Mấy canh giờ về sau, một tòa cự đại sơn động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửa hang tĩnh mịch hắc ám, thâm bất khả trắc. Chủ nhân, bên trong thơm quá a. Ngũ Độc La Sát đứng tại cửa hang hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng say mê chi sắc. Một bên đám người cũng nhao nhao gật đầu, mặt mũi tràn đầy say mê. Phương Mặc không nói gì, ánh mắt nhắm lại. Cái này trong động sát thực tản mát ra một cỗ dị hương, cỗ này dị hương thấm vào ruột gan, xâm nhập linh hồn, để cho người ta nhịn không được tâm thần vui vẻ. Liền ngay cả hắn đều cảm thấy một tia thể sát tinh thần buông lỏng. Đại nhân, như thế dị hương, trong sơn động này dựng dục đồ vật, tất nhiên bất phàm. Ma La Tử chăm chú nhìn u ám sơn động, hai mắt tỏa ánh sáng. Ân, có đạo lý. Phương Mặc khẽ gật đầu. Vậy ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Ê, là, đại nhân. Ma La Tử sắc mặt có chút khó coi, hưng phấn trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa. Lịch thiên vô thượng linh tài, thường thường đều là có cường đại sen lẫn yêu thú, cũng chính là thủ hộ thú. Huống chi đây là tại tiên thiên bí cảnh bên trong. Mình quả nhiên là miệng tiện đây này. Nhìn xem Ma La Tử thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ cửa hàng, Phương Mặc chờ đợi một lát sau, cũng mang theo đám người bước vào sân động. Trong động đen nhánh, không thấy năm ngón tay. Bất quá đối với Phương Mặc bọn người tới nói, cái này không có chút nào ảnh hưởng. Hẹp dài bên trong dũng đạo, trên mặt đất sinh trưởng nhiều đám không biết tên màu xám linh thảo, tản ra nồng đậm nguyên lực ba động. Đám người giữ im lặng, nương theo lấy xốc xếp tiếng bước chân, một mực hướng phía đường hành lang chỗ sâu đi đến. Không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến Ma La Tử một tiếng kinh hô. Phương Mặc sắc mặt trầm xuống, hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đứng ở mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Ma La Tử bên cạnh, con ngươi chấn động mạnh mẽ. Chỉ gặp trước mặt hai người, là một tòa vô cùng trống trải không gian dưới đất. Tại không gian đỉnh chót, treo vô số cây màu xanh nhạt thạch đũ, xen vào nhau tinh tế, phóng ánh sáng long lanh, càng như đèn hoa cao chiếu, tản ra như mộng ảo sắc thái. Mà tại những này thạch đũ chính phía dưới, thì là một tòa cự đại đầm nước. Để cho người ta kinh dị là, trong đầm nước nước lại là ngũ thải bàn lan chi sắc, sóng nước lấp loáng, vô cùng đẹp đẽ. Nhất làm cho Phương Mặc cảm thấy khiếp sợ là, tòa này không gian dưới đất tiên địa nguyên khí đã nồng đậm đến ngưng là thật chất, tú mà không tiêu tan, sương mù mịt mờ. Quá đẹp, thật đẹp. Lúc này, Ngũ Độc La Sát mấy người cũng xuất hiện ở Phương Mặc sau lưng, nhìn trước mắt mộng ảo cảnh tượng, che miệng kinh hô. Phương Mặc nhìn chừng chừng lấy đầm nước, thần sắc không hiểu. Trước đó kia cố dị hương, chính là nguồn gốc từ cái này trong đầm chi thủy. Không, không có khả năng. Lúc này, Ma La Tử cũng lấy lại tinh thần đến, hô hấp dồn dập, run rẩy chỉ hướng xa như vậy chỗ đầm nước. Ma La Tử thất thố, để Phương Mặc trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi nhận ra này nước? Đại nhân, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, cái này, đây chính là trong truyền thuyết thất thải thiên thủy. Ma La Tử âm thanh run rẩy, ánh mắt bên trong càng là lộ ra kích động, cuồng hỉ, vẻ khó tin. Thất thải thiên thủy? Phương Mặc nhíu mày. Đại nhân, thất thải thiên thủy chính là vô thượng thần vật, vẹn vẹn mở dọn, liền có thể để cho người ta tẩy cân phạt thủy, thoát thai hoàn cốt. Tẩy cân phạt thủy a? Phương Mặc có chút thất vọng. Bản tọa trong tay thái âm tuyển nước cũng có loại này công hiệu. Không, không giống, đại nhân, cái này thất thải thiên thủy là chân chính để cho người ta thoát thai hoàn cốt. Ma La Tử vội vàng mở miệng. Ồ, Phương Mặc cũng tới một tia hứng thú. Đại nhân, phàm nhân nếu như ăn vào một giọt thất thải thiên thủy, liền có thể gia tăng 500 năm tuổi thọ, đồng thời vĩnh bảo thanh xuân, thân thể sẽ không già yếu. Nghe được vĩnh bảo thanh xuân sẽ không già yếu, Vũ Độc La Sắt cùng Tô Uyển Ngưng hai nữ ánh mắt sáng lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm xa xa đầm nước. Tu sĩ ăn vào sẽ như thế nào? Đại nhân, nếu như phổ thông tu sĩ ăn vào một giọt thất thải thiên thủy, sẽ nhảy lên trở thành yêu nghiệt thiên tiêu, tu hành tốc độ tăng lên gấp 10 có thừa. Không chỉ có như thế, truyền thuyết ăn vào thất thải thiên thủy người, thậm chí có thể có hy vọng xung kích vô thượng nguyên đế chi cảnh. Ma La Tử mặt đỏ tới mang tai, thanh âm phấn chấn. Nghe vậy, Phương Mặc đôi mắt bên trong bắn ra một vòng tinh quang. Xung kích nguyên đế chi cảnh, Cái này thất thải thiên tụy coi là thật như vậy người tiên, cũng không biết đối với mình hiệu quả như thế nào. Mấy vạn năm trước, Thiên Bắc vực Bắc Bộ từng có một giọt thất thải thiên tụy xuất thế, dẫn tới toàn bộ tu hành giới đại loạn, sinh linh đồ thán. Liền ngay cả Thiên Âm tự cũng sẽ không tiếp tục siêu nhiên bật ngoại, gia nhập cấp đoạn. Ma La Tử thổn thức không thôi. Phương Mặc nhướng mày, nghe được Ma La Tử trong lời nói sơ hở. Theo như lời ngươi nói, cái này thất thải thiên tụy một giọt liền có thể nghịch thiên cải mệnh, lẽ ra cực kỳ thưa thớt. Kia trước mắt lại giải thích thế nào? Đang khi nói chuyện, Phương Mặc ánh mắt hướng phía xa xa đầm nước ra hiệu. Một bên Ngũ Độc La Sát cùng Tô Uyển Ngưng cũng khẽ nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn xem Ma La Tử. Liên liên tại trong đám người không có cái gì tồn tại cảm tiểu bạch, Vũ Văn Trường Tinh đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đúng vậy à, nếu quả thật như Ma La Tử nói, như thế nghịch thiên thất thải thiên tụy, làm sao có thể là dòng dã một đầm? Cái này, thuộc hạ cũng không biết. Ma La Tử có chút không biết làm sao. Hắn xác thực không biết vì sao thất thải thiên tụy như vậy nghịch thiên chi vật sẽ có nhiều như vậy. Đúng lúc này, Úy Chỉ Đồ đã nên ngang đi đến cạnh đầm nước, nhìn xem trước mặt như mộng ảo đầm nước, có chút xem thường nói, "Lão La Tử, ngươi có phải hay không mắt mở, nhìn lầm rồi?" Nói, Úy Chỉ Đồ cúi xuống thân, đem đại thủ thăm dò vào trong đầm nước. "Không muốn." Ma La Tử sắc mặt kỳ biến. Chương 600, Lạnh Băng Long Giao chương 600, Lạnh Băng Long Giao Ma La Tử thanh âm vừa dứt, Úy Chỉ Đồ liền sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hắn cảm nhận được một cỗ để hắn tâm thần run rẩy đáng sợ khí tức. Úy Chỉ Đồ không chút do dự, trong nháy mắt bước ra nhanh lùi lại. Đối với Úy Chỉ Đồ đột nhiên cử động, Phương Mặc không chỉ có không có chút nào kinh ngạc, ngược lại thần sắc ngưng lại nhìn chằm chằm đầm nước. Hắn cảm nhận được trong đầm tựa hồ có một loại nào đó đáng sợ tồn tại, dần dần thức tỉnh. Kia cố cường tuyệt khí tức, để hắn đều có chút kiêng kỵ. Lộc cộc, lộc cộc. Trong đầm thất thải thiên thủy nổi lên kịch liệt gợn sóng, không ngừng bốc lên, dâng trào. Cả tòa không gian dưới đất nhiệt độ tựa hồ cũng đang không ngừng hạ xuống. Đám người mắt không chấp nhìn chằm chằm bốc lên đầm nước, không nói một lời. Đại nhân, cái này trong đầm hẳn là thất thải thiên thủy sen lẫn yêu vật, nhất định phải cẩn thận. Ma La Tử có chút khẩn trương nhắc nhở. Hắn có loại dự cảm, thất thải thiên thủy loại này nghịch thiên thần vật, sen lẫn yêu vật chỉ sợ không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, trầm mặc không nói. Giống. Đột nhiên, một đạo trầm thấp long ngâm vang lên bên tai mọi người, to lớn sóng âm khiến cho cả tòa không gian dưới đất bắt đầu chấn động kịch liệt. Ma La Tử, Ngũ Độc La Sát bọn người sắc mặt tái đi, đội vàng vận chuyển nguyên lực bảo vệ thai mạch. Rầm rầm, đầm nước nổ tung, thất thải thiên thủy bay đầy trời tung tóe. Một đạo to lớn bóng ma phóng lên tận trời. Giống. Nương theo lấy lại một tiếng chấn thiên long ngâm, đám người cũng thấy rõ yêu thú hình dạng. Đây là một con rồng, đầu sinh sừng thú, mắt như đèn lồng, râu rồng bay múa, toàn thân xanh thẳm. Mấy chục trượng thân thể bên trên bao trùm lấy từng mảnh như thủy tinh cứng rắn lân phiến, lóe ra băng lãnh quang trạch. Một cỗ kinh khủng long uy tràn ngập toàn trường. Lạnh, lạnh băng long dao. Ma La Tử nhìn xem vọt ra khỏi mặt nước yêu thú, sắc mặt trắng bệch, hai đuổi rung động rung động. Hiển nhiên hắn nhận ra trước mắt yêu thú lai lịch. Ngũ Độc La Sát bọn người sắc mặt đều biến. Bọn hắn mặc dù không biết cái gì lạnh băng long dao, nhưng là từ Ma La Tử phản ứng cùng kia ngập trời long uy bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt yêu thú đáng sợ. Về phần Phương Mặc, không cần Ma La Tử nhắc nhở, trong đầu của hắn đã vang lên u quang thánh thần thanh âm. Đây là đầu nguyên quân cảnh thất trọng lạnh băng long dao, ngươi không phải là đối thủ của nó, mau mau rời đi nơi đây. Nguyên quân cảnh thất trọng a, không thử một chút làm sao biết? Phương Mặc tham lam liếm liếm quẹt miệng, đáy mắt ẩn ẩn có chiến ý bốc lên. Vì chỉ là thất thải thiên thủy, không đáng bốc lên này phong hiểm, mà lại coi như ngươi là sát lục chi tử, cũng bất quá mới vừa vặn đột phá nguyên quân cảnh tứ trọng, ngươi không nên quá cuồng vọng. U quang thánh thần trong giọng nói tựa hồ mang theo vẻ lo lắng cùng tức giận. Ha ha, vậy ngươi liền cầu nguyện bản tọa có thể giết nó, nếu không, ngươi liền bồi bản tọa cùng một chỗ, táng tại cái này bí cảnh đi. Ngươi. Lúc này, lạnh băng long dao tại đầm nước trên không xoay quanh vài vòng về sau, đem thân thể quay quanh tại đỉnh chóp to lớn thạch nhũ phía trên, một đôi băng lanh mắt rồng nhìn về phía dưới đám người. Đám người toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ thâm hàn chi ý quét sạch toàn thân, ngay cả huyết dịch tựa hồ cũng muốn đông kết thành băng. Các ngươi những này nhỏ yếu bò sát, cũng dám ngấp nghé thất thải thiết thủy, quấy rầy bổn quân ngủ say, thật sự là không biết sống chết. Miệng rồng lúc mở lúc đóng ở giữa, uy nghiêm lạnh thấu xương thanh âm vang lên bên tai mọi người. Lạnh băng long dao, hôm nay bản tọa không chỉ có muốn thu lấy thất thải thiết thủy, càng phải thôn phệ huyết khí của ngươi giúp ta tu hành. Ngươi có bằng lòng hay không? Phương Mặc bước ra một bước, không chút kiêng kỵ nhìn xem lạnh băng long dao, nói lời kinh người. Như thế cuồng vọng lời nói, không chỉ có để Ma La Tử ngây dại, liền ngay cả lạnh băng long dao cũng hơi khẽ giật mình. Bất quá lạnh băng long dao thoáng qua liền phản ứng lại, mắt rồng bên trong lửa giận bốc lên. Giống. Đáng chết bỏ sát. Dứt lời, một cỗ đáng sợ long tức hướng phía Phương Mặc phun ra ngoài. Long tức những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt đông kết, cả tòa không gian dưới đất nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng, trong không khí trải rộng băng tinh. Phương Mặc cảm thụ được long tức bên trong ẩn chứa kinh khủng nguyên lực, con người hơi co lại, không dám kinh thường. Chỉ gặp hắn vung tay lên, hai đầu to lớn huyết sắc xúc tu ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Vèo, vẹn vẹn một giây, kia hai đầu huyết sắc xúc tu liền ầm vang vỡ nát, hóa thành vô số khối băng tản mát. Nhìn xem gần trong gang tấc đáng sợ long tức, Phương Mặc trong lòng hơi động, một đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt xuất hiện trước người. Vèo, huyết sắc bình chướng vẹn vẹn giữ vững được 3 giây, liền ầm vang vỡ vụn. Phương Mặc trực tiếp bị đánh bay, đập ầm ầm tại sau lưng vách đá bên trong. Đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Chủ nhân, đại nhân. Ngũ Độc La Sát bọn người hét lên kinh ngạc, hướng phía Phương Mặc chạy như bay. Chết rắn, lão tử muốn lột da của ngươi. Úy Chỉ Đồ đối phía trên lạnh băng long dao hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc thi khí từ bí chỉ đồ thể nội ẩm bang bộc phát, tràn ngập toàn trường. Một trận lốp bốp xương cốt giao kích tiếng vang lên, bí chỉ đồ hình thể bành trướng đến gần 10 mét chi cự, cầu gân hở ra. Cho lão tử chết. Theo bản tôn nguyên tướng hiện hiện, bí chỉ đồ bay vọt lên, như là tháo, hướng phía Lạnh Băng Long Giao hoành kích mà đi. Lạnh Băng Long Giao liếc mắt đánh tới bí chỉ đồ, to lớn mắt rồng bên trong hiện lên một vòng kinh miệt. Chỉ thấy nó long chảo gảy nhẹ, một đạo băng hàn chi khí bắn về phía bí chỉ đồ. Oanh! Bí chỉ đồ như gặp phải trọng kích, quanh thân thi khí tán loạn, máu tươi cuồn cuộn, hung hăng rơi xuống đất. Nhỏ bé bò sát. Lạnh Băng Long Giao nhìn xem bị đánh rơi bí chỉ đồ, ngữ khí khinh thường. Khục. Chết rắn. Ngươi đang cho lão tử gãi ngứa ngứa a? Bí chỉ đồ sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm tràn đầy vụn băng máu tươi, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ đối Lạnh Băng Long Giao luôn ngựa khiêu khích. Muốn chết. Lạnh Băng Long Giao trong mắt hàn mang lấp lóe, một ngụm long tức phun về phía bí chỉ đồ. Nhìn xem cái kia đạo đáng sợ long tức, bí chỉ đồ có chút nhận mệnh nhắm mắt lại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu huyết sắc xúc tu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem ý chỉ đồ cuốn lên, ném về hậu phương lối vào trước. Oanh! Long tức đánh vào ý chỉ đồ trước đó vị trí. Núi dao động, đá vụn bay tán loạn. Liền ngay cả mái vòm những cái kia rủ xuống thạch đũ, đều nhao nhao đứt gây rơi xuống. Khổng lồ bụi mù đem trọn tòa không gian dưới đất bao phủ. Đợi cho bụi mù tan đi, Phương Mặc thân ảnh ngạo nghễ tại một đống đá vụn phía trên, nhìn thẳng Lạnh Băng Long Dao. Về phần những người khác, đã không thấy bóng dáng. A! Lạnh Băng Long Dao nhìn xem lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả khí tức đều chưa từng có một tia hỗn loạn Phương Mặc, có chút ngoài ý muốn. Nó rất hiếu kỳ một chỉ là nguyên quân cảnh tứ trọng nhỏ yếu bò sát, vậy mà có thể tại mình long tức phía dưới lông tóc không thương. Phương Mặc mắt không chấp nhìn chằm chằm Lạnh Băng Long Dao, trong mắt đen nhánh bên trong chiến ý hừng hực. Liên đệ bản tọa nhìn xem, ngươi xuất sinh này, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Vừa mới nói xong, một cỗ kinh khủng khát máu khí tức từ thể nội quét sạch mà ra. Một bên khác, Vũ Độc La Sát bọn người vừa mới chạy ra cửa hàng, sau lưng liền chuyển đến tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cả tòa núi động đã hoàn toàn sụp đổ, bị bụi đất cự thạch bụi lấp. Đại nhân, Ma La Tử nhìn phía sau đổ sụp phế tích, biến sắc. Một bên Vũ Văn Trường Tình cũng đầy mặt hoảng sợ nói ra, cái này phải làm sao mới ở đây, đại nhân vạn nhất. Ba. Vũ Văn Trường Tình lời còn chưa nói hết, liền bị một bàn tay trùng điệp vô bay ra ngoài. Chủ nhân cường đại, há lại như ngươi loại này phế vật có thể lý giải. Vũ Độc La Sát mặt không thay đổi nhìn xem Vũ Văn Trường Tình, ngữ khí băng lãnh. Vũ Văn Trường Tình che lấy xương đỏ gương mặt, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vâng. Đúng lúc này, xa xa phế tích chỗ sâu, một đạo to lớn năng lượng màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, thẳng lên bất tiêu. Ngay sau đó, lại một đường khổng lồ huyền băng chi khí theo sát phía sau. Vâng. 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 Thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển. Năng lượng màu đỏ ngòm cùng huyền băng chi khí không ngừng va chạm, vâng kích. Chương 601, Phương Mặc VS Hàn Băng Long Giao. Chương 601, Phương Mặc VS Hàn Băng Long Giao. Cả tòa bí cảnh trên không đã bị một phân thành hai. Một bên là hàn khí cuồn cuộn, băng phong vạn dặm. Một bên là biển máu ngập trời, che khuất bầu trời. Tại cả hai giao hội chỗ, huyết hải không ngừng bị đông cứng thành băng, tiếp theo lại bị sóng máu bao phủ, vòng đi vòng lại. Huyết hải phía trên, Phương Mặc tóc đen bay lên, ngạo nghễ mà đứng, giống như ma thần. Lên. Chỉ gặp hắn hai tay nâng lên, trong biển máu dâng lên một đạo che trời sóng máu, phô thiên cái địa hướng phía Hàn Băng Long Giao cuồn cuộn mà đi. Sóng máu những nơi đi qua, đầy trời hàn khí đều bị thôn vẹt trống không. Giống. Hàn Băng Long Giao thấy thế, mở ra miệng rộng, đông kết thiên địa cực hàn chi khí phun ra ngoài. Vô cùng vô tận. Ken két. Sóng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông kết thành băng, cực hàn chi khí còn tại không ngừng hướng phía Phương Mặc lan tràn mà đi. Phương Mặc sắc mặt nghiêm túc. Cỗ này cực hàn chi khí, vậy mà để dưới người hắn huyết hải đều có loại đông kết đỉnh trệ chi thế. Ông. Phương Mặc toàn lực thôi động huyết hải, sóng máu bước lên ở giữa, vô số huyết long phóng lên tận trời, hướng phía cực hàn chi khí chen chúc mà đi. Nhưng bèn bèn vừa đối mặt, những cái kia huyết long liền đông kết thành băng, nhao nhao rơi xuống huyết hải. Không đợi Phương Mặc phản ứng, dưới chân huyết hải đã bị hàn băng đông kết, một cỗ không cách nào chống cự băng hàn chi khí lan tràn toàn thân. Phương Mặc sắc mặt đại biến, hắn cảm giác thể nội huyết nguyên lực đều bị đông cứng ngưng kết, căn bản là không có cách điều động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị thật dày tầng băng một chút xíu bao trùm. Ha ha, hèn mọn bỏ sát, đây chính là trêu chọc buồn quân hạ tràng. Hàn Băng Long Giao rẽ rùa khổng lồ thân rồng, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý. Phương Mặc lạnh lùng mắt nhìn Hàn Băng Long Giao, không nói gì. Một giây sau, một đóa thiêu đốt lên huyết diễm tinh hồng huyết liên từ huyết hải chỗ sâu chậm rãi hiện hiện. Huyết liên chập chờn ở giữa, một cỗ cực hạn tà ác khát máu khí tức tràn ngập thiên địa. Giang giác. Theo một đạo phá băng tiếng vang lên, Phương Mặc trên người tầng băng ẩm vàng vỡ nát. Ngay sau đó, kia cỗ cực hàn chi khí trừ khử vô tung, huyết hải khôi phục như lúc ban đầu. Đây là vật gì? Hàn Băng Long Giao nhìn xem trong biển máu bất diệt huyết liên, mắt rồng trung lưu lộ ra chấn kinh chi sắc. Đóa này quỷ dị huyết liên phát ra khí tức tà ác, vậy mà để nó đều cảm giác được một tia không hiểu tim đập nhanh. Nhất là kia cổ quái huyết sắc diễm hỏa, để nó linh hồn đều có chút nói nhói. Không đợi Hàn Băng Long Giao từ trong thất thần lấy lại tinh thần, một đầu to lớn huyết sắc xúc tu từ trong biển máu đột nhiên nô ra, đem nó thân rồng chăm chú quấn quanh. Nhìn xem không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát Hàn Băng Long Giao, Phương Mặc trong miệng khẽ nhả, "Huyết diễm." Trong chốc lát, đầu kia huyết sắc xúc tu mặt ngoài giấy lên lửa nóng hừng hực, đem Hàn Băng Long Giao bao khỏa. "Giống." Thê lương long hống tiếng vang triệt thiên địa, Hàn Băng Long Giao thân thể trong hư không kịch liệt mà mẹo, giãy giụa. Thấy cảnh này, Phương Mặc hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vòng sâm nhiên tiêu dung. Hắn không tin Hàn Băng Long Giao có thể ngăn cản được trên linh hồn tiêu đốt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hàn Băng Long Giao liền đình chỉ dãy rủa, tiếng kêu rên cũng im bặt mà dừng. Ngay tại Phương Mặc chuẩn bị phất tay dập tắt huyết diễm thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ đáy lòng tuôn ra. Phương Mặc biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm cỗ kia thiêu đốt lên huyết diễm long thi. Két, két. Do nhẹ vỡ tan tiếng vang lên, Hàn Băng Long Giao thi thể bên trên xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Soạt. Vô số đốt huyết diễm khối băng từ trên thân Hàn Băng Long Giao rơi xuống, giống như trời mưa. Giống. Bỏ sát, bổn quân xé ngươi. Hàn Băng Long Giao hai mắt phun lửa trừng mắt Phương Mặc, mắt rồng bên trong tràn ngập sát ý ngập trời. Thời khắc này Hàn Băng Long Giao, hình thể so trước đó rõ ràng rút nhỏ gấp đôi, nhưng là phát ra khí tức lại so trước đó kinh khủng mấy lần. Nó đã thật lâu không có cảm nhận được đau đớn, vừa rồi kia linh hồn thiêu đốt cảm giác đau đớn, đơn giản để nó sống không bằng chết. Nó muốn xé xác trước mắt cái này bỏ sát. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Phương Mặc bị Hàn Băng Long Giao đôi rồng trùng điệp quất bay, rơi xuống đất. Hàn Băng Long Giao không có chút nào dừng lại, dương nhanh múa đuốt hướng phía Phương Mặc rơi xuống phương hướng đáp xuống. Những nơi đi qua, vạn vật đông kết. Trên mặt đất, to lớn cái hố bên trong, Phương Mặc sắc mặt tái nhợt lau đi khóe miệng vết máu, bên tai vang lên u quang thánh thần nổi trận lôi đỉnh thanh âm. Đáng chết, ngươi chọc giận nó. Nói với ngươi, lấy ngươi bây giờ cảnh giới không nên đi trêu chọc nó, ngươi lại không nghe. Ngậm miệng. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, nhìn xem cực tốc mà đến Hàn Băng Long Giao, trong mắt đen nhánh bên trong lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Bản tọa cần ngươi lợi dụng kia mê hoặc nhân tâm chi pháp, quấy nhiễu tinh thần của nó. Không có khả năng, ta cố này phân thân, trước mắt căn bản là không có cách đối nguyên quân cảnh thất trọng Hàn Băng Long Giao tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn đợi tại cái này bí cảnh bên trong, liền theo bản tọa nói làm. Phương Mặc băng lãnh trong giọng nói, lộ ra một cố không thể nghi ngờ ngôn lệ. Ngươi. Một giây sau, không đợi U Quang Thánh Thần mở miệng, Phương Mặc đã đem chú thần thư hung hăng ném Hàn Băng Long Giao. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ bạch quang chói mắt chiếu sáng hư không. Một cỗ tường hòa, ấm áp khí tức bao phủ toàn bộ bí cảnh, liền ngay cả Hàn Băng Long Giao trên người sát ý đều toàn vẹn tiêu tán, mắt rồng bên trong xuất hiện sát na thất thần. Mà liền tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, Phương Mặc một đôi mắt bỗng nhiên tinh hồng, huyết liên hình bóng chậm rãi hiện hiện. Máu ngục. Một đạo không có chút nào tình cảm thanh âm tại Hàn Băng Long Giao vang lên bên tai. Đợi đến Hàn Băng Long Giao lấy lại tinh thần, lại hoảng sợ phát hiện thân ở một mảnh quỷ dị huyết sắc thiên địa. Màu đỏ sẫm huyết nhật, mặt đất màu đỏ ngòm, trong không khí khắp nơi tràn ngập gay mùi huyết tinh chi khí. Cái này, đây là địa phương nào? Hàn Băng Long Giao nhìn xem trước mặt quỷ dị thiên địa, thần sắc kinh nghi. Đây là nơi chôn thây người. Không trung kia vòng huyết nhật bên trong, hiện ra Phương Mặc thân ảnh, giống như địa ngục ma thần, tản ra vô cùng tà ác khí tức. Giả thần giả quỷ, cho bổn quân chết. Hàn Băng Long Giao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra cực hàn chi khí, hướng phía không trung huyết nhật nào tới. Đột nhiên, một đầu to lớn huyết sắc xúc tu đem Hàn Băng Long Giao chăm chú quấn quanh, hướng xuống đất đập ầm ầm đi. Oanh! Hàn Băng Long Giao toàn bộ thân rồng như thiên thạch nện vào lòng đất, sơn băng địa liệt. Một giây sau, Hàn Băng Long Giao bị lần nữa cuốn lên. Giống! Buồn quân giết ngươi! Hàn Băng Long Giao giận không kềm được, toàn lực dâng trào cực hàn chi khí, tựa hồ muốn đem trên người huyết sắc xúc tu đông kết. Nhưng rất nhanh, nó liền hoảng sợ phát hiện, huyết sắc xúc tu vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Ở chỗ này, bản tọa chính là thần. Nương theo lấy Phương Mặc bệ nghệ chúng sinh lạnh lùng thanh âm vang lên, bốn đầu huyết sắc xúc tu đem Hàn Băng Long Giao bốn đầu lòng chảo chăm chú quấn quanh, đem nó cố định giữa không trung bên trong. Không có khả năng, đây không phải là thật. Hàn Băng Long Giao điên cuồng dãy rủa lấy, lại không làm nên chuyện gì. Xem ra, ngươi vẫn không hiểu cái gì là thần. Phương Mặc giơ cánh tay lên, đối Hàn Băng Long Giao nhẹ nhàng điểm một cái. Tê lạc. Một đầu huyết sắc xúc tu trực tiếp đem Hàn Băng Long Giao lòng chảo sinh sinh xé xuống, nóng hổi long huyết vẩy xuống hư không. Giống. Đau đớn kịch liệt khiến cho Hàn Băng Long Giao ngửa mặt lên trời thét dài. Nghe Hàn Băng Long Giao tiếng kêu thảm thiết, Phương Mặc khỏe miệng lộ ra một tia cười tà. Chật, còn lại ba con long chảo cũng không có trốn qua bị xé xác vận mệnh. Giống giống, giống. Hàn Băng Long Giao ở trong hư không kịch liệt lăn lộn và mèo, đau đến không muốn sống. Bản tọa đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử huyết khí của ngươi. Phương Mặc nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Chỉ là huyết cảnh, mơ tưởng vây khốn bổn quân. Phá cho ta. Đột nhiên, Hàn Băng Long Giao gào thét một tiếng, phun ra một viên to lớn đan châu. Nhìn thấy viên kia đan châu, Phương Mặc biến sắc. Bèn, một giây sau, vô cùng kinh khủng Hàn Băng chi lực đem máu ngục bao phủ. Phúc. Ngoại giới, Phương Mặc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, như gặp phải trọng thương. Hắn lúc này, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Xuất sinh chết tiệt. Phương Mặc lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe mắt máu tươi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, Hàn Băng Long Giao vậy mà tự bạo yêu đan, cưỡng ép phá vỡ máu ngục. Nơi xa, Hàn Băng Long Giao khổng lồ thân rồng lặng lặng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Chương 602, Vũ Hành Thánh Quả chương 602, Vũ Hành Thánh Quả nhìn xem không nhúc nhích Hàn Băng Long Giao, Phương Mặc ánh mắt thâm thúy, âm trầm. Một trận chiến này, để hắn đối với mình thực lực tu vi có rõ ràng nhận biết. Nếu như không phải có U Quang Thánh Thần tương trợ, hắn căn bản là không có cách đem Hàn Băng Long Giao kéo vào máu trong bụng. Dù là như thế, cuối cùng Hàn Băng Long Giao tự bạo cũng làm cho hắn thâm thụ trọng thương. Điều này cũng làm cho Phương Mặc nội tâm có một tia minh ngộ. Hắc ám huyết diễm cùng máu ngục cũng không phải là vô địch. Cảnh giới càng cao người, đối với linh hồn tiêu đốt chống cự năng lực càng mạnh. Mà lại nhìn hắc ám huyết diễm còn giống như sẽ bị một chút công pháp đặc thủ, bí thuật tiêu trừ. Về phần máu ngục, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng là có thể bị cưỡng ép phá vỡ. Hoang giai công pháp mặc dù nguy thiên, nhưng cũng không phải vô địch. Phương Mặc lắc đầu, phối hợp cười nạo một tiếng. Cũng đúng. Nếu như vạn hóa huyết điện là vô địch, lại chỗ nào đến phiên hắn trở thành mới ký sinh chủ? Đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ xóa đi về sau, Phương Mặc mặt không thay đổi hướng phía Hàn Băng Long Giao đi đến. Nơi xa. Cái này sao có thể? Yeah. Đây chính là nguyên quân cảnh thất trọng Hàn Băng Long Giao a. Cái này. Ma La Tử mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem nằm dưới đất Hàn Băng Long Giao, nói năng lộn xộn. Một màn trước mắt, lại một lần nữa đổi mới hắn đối với Phương Mặc nhận biết. Nghiên ép cùng cảnh giới, hắn có thể lý giải. Lấy nguyên quân cảnh tam trọng tu vi ngược sát nguyên quân cảnh tứ trọng thực thiên ma thiểm, hắn cũng có thể lý giải. Nhưng là nguyên quân cảnh tứ trọng đánh bại nguyên quân cảnh thất trọng, vẫn là hùng hãn yêu thú. Đây tuyệt đối để hắn không thể nào hiểu được. Không, đặt ở bất luận là một tu sĩ nào trên thân, đều không thể lý giải. Nếu như không phải Phương Mặc vừa mới đột phá nguyên quân cảnh tứ trọng, Ma La Tử đều cho là hắn là cái nào lão quái vật đang giả heo ăn hổ. Trái lại ngũ độc la sát, ý chỉ đồ bọn người, mặc dù mặt mũi tràn đầy kính sợ, lại tương đối bình tĩnh rất nhiều. Trong lòng bọn họ, Phương Mặc chính là thần đồng dạng tồn tại. Chiến thắng nguyên quân cảnh thất trọng Hàn Băng Long Giao, chỉ là Phương Mặc rất nhiều kinh thiên chiến tích bên trong một kiện, chẳng có gì lạ. Bởi vì thần vốn nên sáng tạo thần thoại. Một bên khác, khoảng cách Hàn Băng Long Giao cách đó không xa, chú thần thư lặng lặng nằm trên mặt đất, ảm đạm vô quang. Phương Mặc chậm rãi đem chú thần thư nhặt lên, cầm trong tay. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật có thể đem Hàn Băng Long Giao đánh bại. Không hổ là sát lục chi tử. U quang thánh thần hư nhược thanh âm bên trong xen lẫn chấn kinh, tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Đó có thể thấy được, trước đó một cái kia, đối với U quang thánh thần tới nói, tiêu hao rất nhiều. Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh, im lặng không nói. Ta thu thập tín ngưỡng chi lực, còn thừa không có mấy. Bản tọa sẽ cho ngươi bù lại. U quang thánh thần không còn lên tiếng. Phương Mặc đem chú thần thư thu vào trong lòng, sau đó nhìn về phía Hàn Băng Long Giao. Thời khắc này Hàn Băng Long Giao, miệng rồng bên trong không ngừng tràn ra máu tươi, một đôi ảm đạm mắt rồng chật vật mở ra, kiệt lực nhìn về phía Phương Mặc. Ngươi rất mạnh. Hàn Băng Long Giao con ngươi có chút rung động, ánh mắt bên trong cũng không có sát ý, tràn đầy phức tạp. Không nghĩ tới, bổn quân vậy mà lại chết tại một nhân loại trong tay. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, mặt không thay đổi đối Hàn Băng Long Giao chậm rãi giơ cánh tay lên. Chờ một chút, bổn quân sau khi chết, chỉ cầu ngươi mang theo thất thải thiên tủy rời đi nơi này, chớ có lại phá hư bí cảnh. Dù sao những cái kia linh tài đối với ngươi mà nói, tác dụng không lớn. Hàn Băng Long Giao dùng gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Phương Mặc. Không được. Phương Mặc thản nhiên nói. Ngươi, huyết thực liền muốn có huyết thực giác ngộ. Vừa mới nói xong, mấy cái huyết sắc xúc tu từ Phương Mặc lòng bàn tay nô ra, hướng phía Hàn Băng Long Giao lan tràn mà đi. Hàn Băng Long Giao nhìn xem giữ tận vật mèo xúc tu, tuyệt vọng nhắm lại mắt rồng. Và anh, đột nhiên, một đạo xanh đậm chi quang từ lòng đất bắn ra mà ra, đem mấy đầu huyết sắc xúc tu đánh thành phấn vụ. Người xấu, ta không cho phép ngươi khi dễ Long Bà Bá. Theo một đạo thanh âm non nớt vang lên, một cái phấn điêu ngọc trát tiểu A Nhi xuất hiện ở Phương Mặc trước mặt, tức giận chừng mắt cái sau. Phương Mặc nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiểu A Nhi, trên mặt hiện lên một vòng ngạc nhiên, sau đó thần sắc kinh dị. Trước mắt tiểu A Nhi này, vậy mà tránh thoát cảm giác của mình, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Càng làm cho Phương Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, búp bê dưới chân, nguyên bản bừa bộn mặt đất, vậy mà bắt đầu có hàng loạt linh thảo không ngừng phá đất mà lên. Có ý tứ. Liền ngay cả trong đan điền bất diệt huyết liên cũng bắt đầu điên cuồng chập chờn, truyền lại một loại nào đó khát vọng. Ai bảo ngươi ra? Hàn Băng Long Giao nhìn xem ngăn tại trước người nho nhỏ thân ảnh, ra sức gào thét. Nghe được Hàn Băng Long Giao giận dữ mắng mỏ, tiểu A Nhi rụt rè xoay người, chu miệng nhỏ, nước mắt rưng rưng nhìn xem cái trước, thưa giả nói, tiểu quả không thể không có Long Bà Bá. Hàn Băng Long Giao há hốc mồm, nửa ngày không có phát ra âm thanh, ánh mắt phức tạp nhìn xem tiểu A Nhi. Tiểu A Nhi thấy thế, nhảy lên đi đến Hàn Băng Long Giao trước mặt, rũa ra non mịn tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt tại Hàn Băng Long Giao trên trán. Ngay sau đó, để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Hàn Băng Long Giao thương thế vậy mà tại khôi phục nhanh chóng, sinh cơ cũng tại kịch liệt tăng cường. Một màn này, để Phương Mặc cũng hơi khẽ giật mình. Nam, Vũ Hành Thánh Quả, ngươi cái tên này khí vận. Đơn giản. Lúc này, Phương Mặc trong đầu đột nhiên vang lên U Quang Thánh Thần khiếp sợ thanh âm. Cái gì Ngũ Hành Thánh Quả? Ngươi biết cái vật nhỏ này lai lịch? Phương Mặc gấp rút hỏi. Ngũ Hành Thánh Quả chính là thiên địa dự dụng, quy tắc diễn hóa chân chính lịch thiên thần vật, mỗi một mai đều ẩn chứa lịch thiên tạo hóa. Mỗi một mai. Không tệ, Ngũ Hành Thánh Quả cũng không phải là một viên, mà là năm mai, theo thứ tự là Kim Chi Thánh Quả, Mộc Chi Thánh Quả, Thủy Chi Thánh Quả, Hỏa Chi Thánh Quả cùng Thổ Chi Thánh Quả. Trước mặt ngươi tiểu gia hỏa này chính là Mộc Chi Thánh Quả hóa thân. Nó vậy mà có thể biến hóa thành hình người, đồng thời có được linh trí. Ngươi cho rằng đâu, không phải sao có thể được xưng là thánh quả? Một bên khác, Hàn Băng Long Giao lúc đầu dầu hết đèn tắt thân thể, đã một lần nữa tỏa ra sự sống, ảm đạm mắt rồng cũng biến thành sáng tỏ rất nhiều. Tiểu Quả Nhi, ta yêu đan đã vỡ, đừng lại lãng phí bản nguyên sinh cơ, vô dụng. Hàn Băng Long Giao nhẹ nhàng dùng đầu rồng cọ sát Tiểu Quả Nhi, ngữ khí ôn hòa. Không, sẽ không, Tiểu Quả nhất định có thể cứu sống Long Bà Bá. Tiểu A Nhi hét lên miệng nhỏ mặc cho nước mắt từ nhỏ mặt trượt xuống, một đôi tay nhỏ nhưng thủy chung áp sát vào Hàn Băng Long Giao cái chán. Nó từ khi ngàn năm trước linh trí sơ khai, vẫn đợi tại cái này bí cảnh bên trong cùng Hàn Băng Long Giao làm bạn. Cái sau như là trưởng bối quan tâm nó, che chở nó, cùng nó nói chuyện phiếm, mặc nó vui đùa ở mỹ. Tiểu Quả Nhi cái tên này đều là Long Bà Bà lấy. Tiểu Quả Nhi, nghe lời, đi mau, không nên bị nhân loại bắt được. Không, Tiểu Quả không đi. Đi mau. Hàn Băng Long Giao cố gắng làm ra một bộ hung tợn bộ dáng, trừng mắt Tiểu Hoa Nhi. Không đợi Tiểu Hoa Nhi mở miệng lần nữa, một đạo thâm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Ha ha, hiện tại đi, chỉ sợ đã chậm. Chương 603, tìm tới ngươi. Chương 603, tìm tới ngươi. Một cô đáng sợ khát máu uy áp giáng lâm. Ngay sau đó, một đầu dữ tợn huyết sắc xúc tu lấy sét đánh chi thế hướng phía Tiểu Hoa Nhi đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bay tán loạn. Huyết sắc xúc tu thật sâu vào mặt đất. Hả? Phương Mặc nhỏ không thể thấy hết mắt. Hắn rõ ràng đã đem một chi thánh quả khóa chặt, nhưng tại huyết sắc xúc tu sắp đụng vào cái sau thời điểm, cái sau vậy mà quỷ dị biến mất. Cho buồn con chết. Đông nhiên, Hàn Băng Long Giao gầm lên giận dữ, to lớn đuôi rồng hướng phía Phương Mặc quét ngang mà tới. Hừ. Phương Mặc hừ nhẹ một tiếng, một đầu huyết sắc xúc tu trực tiếp đem đuôi rồng xuyên qua, gắt gao đóng ở trên mặt đất. Đã mất đi yêu đan Hàn Băng Long Giao, dựa vào lực lượng cơ thể, liền như là cái thất gỗ bên trên cá mặc hắn xâm lược. Giống. Hàn Băng Long Giao phát ra một tiếng trầm thấp gào lên đau đớn, muốn dãy rủa, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi. Long bà bá. Tiểu Hoa Nhi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hàn Băng Long Giao bên cạnh, khuôn mặt nhỏ lo lắng đưa tay đặt ở Hàn Băng Long Giao thân rồng phía trên. Nhìn thấy một chi thánh quả lần nữa hiện thân, Phương Mặc vung tay lên, hai đầu huyết sắc xúc tu gào thét mà đi. Nhưng một giây sau, một chi thánh quả thân thể nho nhỏ vậy mà lần nữa quỷ dị biến mất. Phương Mặc sầm mặt lại. Hắn vậy mà lại mất đi đối với một chi thánh quả cảm giác. Cổ quái như vậy tình huống, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Người cái tên xấu xa này. Tiểu Hoa Nhi lại xuất hiện ở cách đó không xa, đối Phương Mặc đánh ra một đạo lục sắc quang đoàn. Một đầu huyết sắc xúc tu trong nháy mắt đánh tan quang đoàn, tốc độ không giảm hướng phía Tiểu Hoa Nhi đánh tới. Đáng tiếc lại lần nữa vừa hụt. Kỳ hỉ, ngươi đánh không đến ta. Tựa hồ đã biết Phương Mặc lấy chính mình không có cách, Tiểu Hoa Nhi hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Phương Mặc sắc mặt tái xanh, hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế chơi bừa, huống chi vẫn là cái Tiểu Hoa Nhi. Mục chi thánh quả ẩn chứa là bản nguyên sinh cơ, có thể giấu kín tại vạn vật, vô ảnh vô hình. Trong đầu, ngũ quang thánh thần thanh âm hợp thời vang lên. Có ý tứ gì? Đơn giản điểm chính là, trong mắt ngươi hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, thậm chí chân ngươi hạ đại địa, chỉ cần có sinh cơ địa phương, đều là nó sân nhà. Nghe vậy, Phương Mặc hơi nhíu nhíu mày, như thế nói đến, cái này mục chi thánh quả quả thật có chút khó giải quyết. Có cái gì phương pháp có thể bắt lấy nó? Đây, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, căn bản không có khả năng bắt được nó. Nghe nói như thế, Phương Mặc đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng ngân lệ. Thật sao? Bản tọa cũng không cho rằng như vậy. Nói, Phương Mặc đột nhiên nhìn về phía bị huyết sắc xúc tu định trên mặt đất Hàn Băng Long Giao. Một giây sau, một con trong suốt huyết sắc cự thủ đem Hàn Băng Long Giao nắm chắc, chậm rãi lên không. Vật nhỏ, nếu như không muốn Hàn Băng Long Giao chết, liền ngoan ngoãn tới. Phương Mặc nhìn cách đó không xa một chi thánh quả, thanh âm ấm lãnh. Thả. Vung ra Long Bà Bá. Tiểu A Nhi nhìn thấy Hàn Băng Long Giao bị quản chế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hiện ra vẻ lo lắng. Không cần quản ta, mau rời đi nơi này. Hàn Băng Long Giao lớn tiếng quát dừng. Vừa dứt lời, con kia huyết sắc cự thủ đột nhiên dùng sức. A! Hàn Băng Long Giao kêu thảm một tiếng, trên người vảy rồng bị đè ép từng mảnh vỡ vụn, máu me đầm địa. Toàn bộ thân rồng càng là lấy một loại quỷ dị tư thế vặn vẹo lên. Long Bà Bá, thử, không muốn khiêu chiến bản tọa kiên nhẫn. Phương Mặc nhìn về phía một chi thánh quả, ánh mắt băng lãnh. Trứng gà nghe ngươi, trứng gà không chạy. Ngươi mau thả Long Bà Bá. Tiểu A Nhi hai mắt đỏ bừng, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn tới, ta liền thả Hàn Băng Long Giao. Phương Mặc lạnh lùng nói. Ừm ân. Tiểu A Nhi cuốn quýt nhẹ gật đầu, rụt rè hướng phía Phương Mặc đi đến. Không nên tin hắn, không được qua đây. Hàn Băng Long Giao nghiêm nghị giống to. Tiểu A Nhi phảng phất giống như không nghe thấy, bước chân chưa ngừng. Long Bà Bá là nó người trọng yếu nhất, nó tuyệt không thể mất đi Long Bà Bá. Nhìn thấy một chi thánh quả cách mình càng ngày càng gần, Phương Mặc khoẹt miệng nhỏ không thể thấy câu lên một vòng đường cong. Đột nhiên, Phương Mặc sắc mặt chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía giữa không trung Hàn Băng Long Giao. Bên trên một giây còn lớn hơn tiếng giống giận Hàn Băng Long Giao, giờ phút này lại sinh tức hoàn toàn không có. Nó vậy mà chủ động dập tắt ngọn lửa linh hồn của mình. Long Bà Bá. Tiểu A Nhi nhìn chừng chừng lấy Hàn Băng Long Giao thi thể, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy bi thương. Đáng chết. Phương Mặc thầm mắng một tiếng, không chút do dự, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng phía một chi thánh quả đánh tới. Nhưng một chi thánh quả thân ảnh vẫn là tại trước mắt của hắn biến mất, vô tung vô ảnh, không tiếp tục xuất hiện. Phương Mặc đứng tại một chi thánh quả biến mất địa phương, sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Rất đáng tiếc, không có Hàn Băng Long Giao làm áp chế, cái này mai một chi thánh quả xem ra không có duyên với ngươi. Ú Quang Thánh Thần thanh âm hơi có vẻ tức hận. Cái gì hữu duyên vô duyên, chỉ cần bản tọa coi trọng đồ vật, vậy liền mơ tưởng đào thoát. Phương Mặc lạnh lùng nói. Bản nguyên sinh cơ a. Tốt, vậy bản tọa liền đoạn mất tòa này bí cảnh sinh cơ, nhìn nó còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Thoại âm rơi xuống, một cỗ kinh khủng khát máu khí tức từ Phương Mặc thể nội quét sạch mà ra, trực trùng bất tiêu. Nguyên bản sáng tỏ sắc trời, đống nhiên huyết hồng một mảnh. Phương Mặc giang hai cánh tay, có chút ngẩng đầu, nhắm lại hai con ngươi. Chỉ một thoáng, gió tanh nổi lên bốn phía, nguyên khí bạo động. Một đạo to lớn màu xám vòng xoáy từ Phương Mặc đỉnh đầu hiện hiện, cường tuyệt hấp lực để xa xa ngũ độc la sát đám người sắc mặt đổi biến. Cùng lúc đó, liên tục không ngừng màu xám sợi tơ từ Phương Mặc dưới chân mặt đất bay lên, nhanh chóng không có vào màu xám trong nước xoáy. Ngũ độc la sát bọn người không biết Phương Mặc đang làm gì, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể không nhúc nhích đứng tại chỗ, chữ câu câu nhìn chằm chằm Phương Mặc. Cái này là sinh cơ. Cấp đoạn. U Quang Thánh Thần tiếng kinh hô tại Phương Mặc trong đầu vang lên. Nhưng cái sau phảng phất giống như không nghe thấy. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất toát ra màu xám sợi tơ càng ngày càng nhiều, lít nhá lít nhít, đếm mãi không hết. Trong không khí cũng bắt đầu phiêu đãng như có như không mục nát khí tức. Mà ngũ độc la sát đám người trong lòng cũng dâng lên một tia quái dị cảm giác. Bọn hắn cảm giác dưới chân đại địa tựa hồ dần dần đã mất đi sức sống sinh cơ, trở nên hoang vu mục nát, rách nát không chịu nổi. Đồng thời, mục nát phạm vi còn tại không ngừng mở rộng. Rất nhanh, mắt chỗ cùng chỗ, tất cả linh thảo tiên thực, kỳ hoa cổ thụ, nhao nhao khô héo tàn lụi, sinh cơ chôn bụi. Nếu như giờ phút này từ bí cảnh trên không xem tiếp đi, liền sẽ phát hiện, lấy Phương Mặc làm trung tâm, phương viên vạn dặm phạm vi bên trong đại địa đã triệt để biến thành ngầm xám chi sắc. Mà lại, cái này ngầm xám chi sắc còn tại không ngừng hướng phía cả tòa bí cảnh ăn mòn mà đi. Theo vô cùng vô tận sinh cơ rót vào, Phương Mặc trên thân tán phát khí tức cũng càng thêm hùng hồn, đỉnh đầu vòng xoáy màu xám cũng đang không ngừng kéo dài bành trướng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng trôi qua, Phương Mặc vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, không hề động một chút nào. Lúc này, khoảng cách Phương Mặc ngoài vạn dặm, chủ, bên trên, yếu, đến tột cùng đang làm gì? Úy Trì Đồ nhìn xem ngoài vạn dặm cái kia đạo nối liền đất trời kinh khủng vòng xoáy, cứng rắn nuốt một ngụm nước bọt. Ngũ Độc La Sát, Tô Huyền Ngưng, Thiên Toán Tử, Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh đều không nói gì. Thần sắc hồi hộp nhìn lên trời bên cạnh cái kia đạo vòng xoay khổng lồ. Tại ngày thứ bảy thời điểm, Phương Mặc trên người tán phát ra khí tức đã để đám người không chịu nổi. Bởi vậy mới lui đến ngoài và dặm. Có thể coi là khoảng cách như thế xa, cái kia đạo vòng xoáy màu xám vẫn như cũ để đám người cảm thấy hoảng loạn. Kia là đến từ sâu trong linh hồn hồi hộp. Một bên khác, vòng xoáy màu xám chính phía dưới, Phương Mặc đột nhiên mở ra hai con ngươi, tinh hồng như máu. Hắn chậm rãi hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại, nhếch miệng lên một vòng cười tà. Ha ha, tìm tới ngươi. Chương 604, bắt được, rời đi chương 604. Bắt được, rời đi đổ nát hoang vu trong sơn gốc, một gốc cao trăm trượng cổ thụ che trời lặng lặng đứng sừng sững, thân cành giao thoa, cầu khúc cứng cát. Dưới bóng cây, một cái thân ảnh nho nhỏ hai tay ôm đầu gối, tựa ở cổ thụ bên cạnh, ngơ ngác nhìn chung quanh khô cạn tàn lụi linh thảo, đáy mắt tràn đầy bi thương cùng mờ mịt. Chính là một chi thánh quả. Nó không rõ, vì cái gì đột nhiên, nó cho tới nay sinh hoạt phiến thiên địa này, lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Ngắn ngủi nửa tháng, rừng rậm xanh đúng tươi tốt không thấy, thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ không thấy, đầy khắp núi đồi hoa cỏ thảm cỏ xanh không thấy. Thay vào đó là khô gốc gỗ mục, khô cạn lòng sông, cùng kia tàn lụi khô héo hoa cỏ. Trong không khí khắp nơi tràn ngập để một chi thánh quả chán ghét mục nát khí tức. Nó không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn u ám tử khí một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy đại địa, cho tới hôm nay, còn sót lại cái này quả cổ thụ trung quanh, còn chưa bị tử khí ăn mòn. Bất quá, từ cổ thụ kia phát hoàng cảnh la đến xem, đoán chừng không được bao lâu, cái này còn sót lại một chút tình thổ, cũng sẽ bị triệt để nuốt hết. Thu ra ra, vì sao lại biến thành dạng này? Một chi thánh quả đem tay nhỏ dán trên cành cây, hai mắt đỏ bừng đối cổ thụ tự lẩm bẩm. Huyền hoa tỷ tỷ, Mây một ca ca, Ngân thủy hoa tỷ tỷ, Thiên ngọc tham gia ca ca, Quỷ thụ ra ra, tất cả mọi người chết rồi, là trứng gà hại mọi người, trứng gà không tốt. Ô ô, một chi thánh quả giống như phạm sai lầm hài tử, thấp giọng khóc nức nở. Nó muốn đi qua ngăn cản cái kia nhân loại đáng sợ, thế nhưng là tâm trí của nó cũng chỉ là đứa bé. Nó rất sợ hãi luôn cuống. Nó sợ hãi bị nhân loại kia bắt đi. Cổ thụ không do mà bay, cành lá có chút chập chờn, trong không khí mơ hồ truyền đến một tiếng giàn mua thở dài. Một gốc cành chậm rãi rủ xuống tại một chi thánh quả cái đầu nhỏ bên trên, tựa như tại trấn an cái sau. Tại cổ thụ nhu hòa bớt ve, mặt mũi tràn đầy nước mắt một chi thánh quả ngủ thật say. Nó đã thật nhiều ngày không có an ổn nghỉ ngơi. Cổ thụ vẫn tại nhẹ nhàng phủ động, tại tràn đầy tử khí trong sân gốc, lộ ra là như thế chói mắt. Không biết qua bao lâu, cổ thụ đột nhiên dùng cành đem một chi thánh quả lay tỉnh, gấp rút mà bất an. Anh nhân, một chi thánh quả còn buồn ngủ mở to mắt, mở mịt nhìn chung quanh. A, một giây sau, một chi thánh quả tỉnh càng ngủ, nắm chắc cổ thụ thân cành, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ nhìn phía xa. Một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Để nó sợ hãi chính là, đạo thân ảnh kia những nơi đi qua, trên mặt đất đều sẽ lưu lại một đạo thật sâu màu xám cho dấu chân, tản ra nồng đậm tĩnh mịch chi khí. Hô hô, cổ thụ điên cuồng lắc lư, mấy cái tráng kiện thân cảnh hướng phía Phương Mặc gào thét mà đi. Phương Mặc coi như không nghe, bước chân chưa ngừng. Ngay tại những cái kia thân cảnh sắp đụng vào Phương Mặc thời điểm, lại đống nhiên dừng lại. Ngay sau đó, những cái kia thân cảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống dưới, không chỉ có như thế, một cỗ năng lượng màu xám diên lấy thân cảnh, hướng cổ thụ bản thể lan tràn mà đi. Hô hô hô, cổ thụ thấy thế, điên cuồng vung vẩy thân cảnh, ý đồ ngăn cản năng lượng màu xám xâm lấn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủi một lát, cổ thụ gần trăm trượng thân cây liền bị ăn mòn một nửa, không ngừng có tiểu tụy vỏ cây chóc ra. Thu ra ra, một chi thánh quả giang hai cánh tay, khuôn mặt nhỏ kinh hoàng ôm lấy cổ thụ, bàng bạc bản nguyên sinh cơ liên tục không ngừng hướng phía cổ thụ rót vào. Để cho người ta kinh ngạc chính là, cổ thụ vậy mà thật đỉnh chỉ khô cạn, đồng thời ẩn ẩn tỏa ra sự sống. Lần này bản tọa nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào? Phương Mặc chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn giọng trầm thấp như ác quỷ nói nhỏ. Một đầu huyết sắc xúc tu hướng phía một chi thánh quả gào thét mà đi. Nhìn xem cực tốc mà đến huyết sắc xúc tu, một chi thánh quả trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chăm chú dựa vào cổ thụ, toàn thân run rẩy. Bây giờ nó, ngoại trừ cổ thụ chung quanh mấy trượng, đã không còn chỗ ẩn thân. A, người xấu, thả ta ra. Một chi thánh quả bị huyết sắc xúc tu chăm chú quấn quanh, kịch liệt dãy rủa. Huyết sắc xúc tu chậm rãi đem một chi thánh quả cuốn về phía Phương Mặc. Hô hô, cổ thụ giơ lên vô số đầu cứng cáp thân cảnh, hướng phía Phương Mặc đánh tới. Vâng, Một đạo to lớn năng lượng màu xám trong nháy mắt đem cổ thụ đánh thành phấn vụn, hôi phi yên diệt. Thu Gia Gia, Mộc Chi Thánh Quả muốn rách cả mí mắt, đau đến không muốn sống. Ngươi tại sao muốn giết chết Thụ Gia Gia? Vì cái gì? Bởi vì ngươi để bản tọa rất không vui. Không đợi Mộc Chi Thánh Quả nói chuyện, một con bàn tay thon dài liền nhẹ nhàng giữ lại cổ của nó. Nhìn xem Mộc Chi Thánh Quả cặp kia thuần khiết thanh tịnh hai con ngươi, Phương Mặc nội tâm đột nhiên khẽ run lên. Loại này ngây thơ thuần khiết, không có kinh lịch thế tục thanh tịnh ánh mắt, hắn giống như đã từng quen biết. Một cái bị chôn giấu tại ký ức chỗ sâu nhất, phủ bụi trăm năm thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi hiện hiện. Phương Mặc trong hai con ngươi hiện lên vẻ phức tạp. Đồng thời, trên mặt hắn biểu lộ cũng đang không ngừng biến ảo. Nhu hòa, thống khổ, dãy rủa, và mẹo, cuối cùng như ngừng lại giữ thợn. Bản tọa không thích ánh mắt của ngươi. Phương Mặc trên tay đột nhiên dùng sức. Mộc Chi Thánh Quả khuôn mặt nhỏ thống khổ, không ngừng dãy rủa, vô tận bản nguyên sinh cơ từ thể nội tràn lan mà ra. Phương Mặc thờ ơ, thẳng đến Mộc Chi Thánh Quả không dãy rủa nữa. Chói mắt xanh biếc quang mang bay thẳng thiên cung, chiếu sáng cả tòa sơn cốc. Đợi cho quang mang rút đi, một viên sáng long lanh như ngọc màu xanh biếc quả xuất hiện ở Phương Mặc trong tay. Nhìn xem tản ra bàng bạc sinh cơ lớn cỡ bàn tay quả, Phương Mặc mặt không biểu tình. Lộc cộc, lộc cộc. Mùi hôi trong đầm lầy thỉnh thoảng vang lên rất nhỏ bọt khí âm thanh. Một đầu đầm lầy độc thằn lằn chậm rãi từ nước bùn bên trong nhô đầu ra, hướng phía trước trường. Nó đang tìm kiếm con mồi. Dĩ vãng, nó là không dám xâm nhập nơi này, bởi vì thực thiên ma thiểm tồn tại. Nhưng là bây giờ thực thiên ma thiểm tiến vào bí cảnh, nó liền vụng trộm tới đây săn thức ăn. Đột nhiên, đầm lầy độc thằn lằn giống như là đã nhận ra cái gì, màu nâu trong ánh mắt toát ra một vẻ khẩn trương, sau đó đột nhiên chui vào đầm lầy bên trong. Một lát sau, cuồng phong gào thét, nguyên lực bạo động. Đầm lầy trên không xuất hiện từng tầng không gian quỷ dị gợn sóng, như là sóng nước. Ông, một đạo lực lượng vô hình tại đầm lầy trên không nổ tung, năng lượng cường đại quét sạch cả tòa thực trời đầm lầy. Vô số độc trùng yêu thú trong nháy mắt hóa thành một biển, trừ khử vô tung. Đợi cho dư ba tán đi, không trung xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, chính là Phương Mặc một đoàn người. Hô, đám người hít một hơi thật sâu, hoàn toàn chưa phát giác trong không khí kia cỗ mùi hôi khí tức, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn chi sắc. So với bí cảnh bên trong mục nát tử khí, cái này trong đầm lầy không khí đơn giản thấm vào ruột gan, để cho người ta say mê. Đại nhân, chúng ta. Không đợi Ma La Tử nói xong, một cỗ kinh khủng nguyên lực đem nó hung hăng đánh bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, liền ngay cả ngũ độc La Sát, Quý Chỉ Đồ bọn người chưa thể may mắn thoát khỏi. Đợi đến đám người ổn định thân hình, hướng phía bầu trời nhìn lại, sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Phương Mặc tóc đen bay phấp phới, sắc mặt dữ tợn đứng tại hư không bên trong, quanh thân không gian không ngừng vặn vẹo biến hình. Nhất làm cho đám người hoảng sợ là, giờ phút này Phương Mặc trên mặt, trên thân xuất hiện từng đạo quỷ dị vết rách, như là địa ngục các quỷ. Nương theo lấy những cái kia vết rách xuất hiện, từng sợi tràn ngập mục nát tĩnh mịch năng lượng màu xám, cũng không ngừng từ miệng vết thương tràn lan mà ra. Chương 605, huyết cực phệ thiên mãng. Chương 605, huyết cực phệ thiên mãng. Chỉ một lát sau, năng lượng màu xám liền đem phía dưới đầm lầy ăn mòn, từng cỗ yêu thú thi thể phiêu phủ ở đầm lầy phía trên, sinh cơ hoàn toàn không có. Chủ nhân, đây là thế nào? Nơi xa, ngũ độc La Sát có chút lo lắng nhìn xem không trung Phương Mặc. Không có người trả lời nàng. Ma La Tử mấy người cũng là một mặt mờ mịt. Chẳng lẽ lại chủ thượng ngại bí cảnh bên trong sinh cơ không đủ, còn muốn tiếp tục thôn phệ? Úy Trì Đồ sờ lên đầu, thăm dò tính mở miệng. Ngũ độc La Sát lạnh lùng liếc một cái Úy Trì Đồ, không nói gì. A, một bên khác, Phương Mặc rốt cục chịu đựng không nổi, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thống khổ gào thét. Bàng bạc năng lượng màu xám từ trong miệng hắn phun ra ngoài, tràn ngập thiên địa. Tiên thiên bí cảnh bên trong ẩn chứa sinh cơ, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Vì đạt được một chi thánh quả, hắn cưỡng ép đem bí cảnh bên trong sinh cơ thôn phệ không còn, tăng thêm u quang thánh thần trợ giúp, mới khó khăn lắm đem bàng bạc sinh cơ phong ở thể nội. Nhưng là khi hắn bước ra bí cảnh một khắc này, lực lượng trong cơ thể liền rốt cuộc áp chế không nổi, trong cơ thể ngươi sinh cơ đã triệt để mất khống chế, cứ theo đà này, ngươi sẽ bạo thể mà chết. U quang thánh thần thanh âm lo lắng tại Phương Mặc vang lên bên hai. Đối với Phương Mặc cái này tuyệt hảo hợp tác đồng bạn, U quang thánh thần vẫn là mười phần xem trọng. Kia, ngươi nhưng còn có biện pháp giúp bản tọa áp chế? Lúc này Phương Mặc toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như một cái huyết nhân, gian nan mở miệng. Ta còn sót lại tín ngưỡng chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. U quang thánh thần thanh âm toát ra một tia bất đắc dĩ. Kia, liền cho bản tọa ngậm miệng. Phương Mặc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gào thét lên tiếng. Ngươi, U quang thánh thần có chút tức giận. Hắn thân là vực ngoại ma thần, cao cao tại thượng, chưa từng bị người như thế gian dạy. Bất quá U quang thánh thần nghĩ đến lúc này Phương Mặc trạng thái, liền ngạnh sinh sinh đem trong lòng tức giận ép xuống. Phương Mặc không tiếp tục để ý U quang thánh thần, hít một hơi thật sâu, kết lực đem thể nội mất khống chế lực lượng áp chế, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Phương Mặc thần niệm hư ảnh liền trong đan điền đột nhiên hiện hiện. Nguyên bản bình tĩnh đan điền, giờ phút này tràn ngập tứ ngược cuồng bạo sinh cơ năng lượng, mạnh mẽ đâm tới, dẫn đến toàn bộ đan điền không gian hiện đầy lít nha lít nhít đáng sợ khe hở. Liền ngay cả huyết hải chỗ sâu bất diệt huyết liên, cũng tại cuồng bạo năng lượng bên trong kịch liệt chập chờn, phía trên thiêu đốt lên huyết diễm, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Không có cách, như thế bàng bạc kinh khủng sinh cơ, coi như bất diệt huyết liên đều đã bão hỏa, không cách nào hấp thu. Đáng chết. Phương Mặc sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới trong đan điền tình trạng vậy mà như thế hỏng bét, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đan điền vô cùng có khả năng bị nó bạo. Mặc dù hắn bây giờ có thể nói là bất tử chi thân, nhỏ máu liền có thể tái tạo thân thể, nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở bất diệt huyết liên trên cơ sở. Nhìn xem tại cuồng bạo năng lượng bên trong lung lay sắp đổ bất diệt huyết liên, Phương Mặc không dám đánh cược. Cái này lại để hắn nghĩ tới đã từng bị trấn áp Tuyết Nguyệt, đồng dạng đến gần vô hạn tử vong, chỉ bất quá khi đó hắn, ý thức đều yên lặng tại vô biên hắc ám bên trong. Đột nhiên, Phương Mặc nghi hoặc nhìn vẫn như cũ gió êm sóng lặng huyết hải, nhíu mày. Liền ngay cả bất diệt huyết liên đều điên cuồng chập chờn, nhưng phía dưới huyết hải giống như không có nhận cuồng bạo năng lượng tác động đến. Phương Mặc mắt không chấp nhìn chăm chú huyết hải. Thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện mấy quẻ. Trong biển máu giống như có đồ vật gì đang hấp thu những này sinh cơ năng lượng. Phương Mặc ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt xuyên thấu huyết hải, thẳng tới huyết hải dưới đáy. Một giây sau, một bộ tàn phá thân rắn chậm rãi từ trong biển máu dâng lên. Ông. Trong chốc lát, toàn bộ đan điền trong không gian tứ ngược năng lượng, phảng phất tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng hướng phía tiểu huyết thân thể tàn phế cuồng dũng tới. Cái này, nhìn xem không ngừng tràn vào tiểu huyết thân thể tàn phế bên trong sinh cơ năng lượng, Phương Mặc ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, tiếp theo cũng hỉ. Hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự là tiểu huyết thân thể tàn phế đang hấp thu những này sinh cơ. Đã tiểu huyết thân thể đang hấp thu những này sinh cơ năng lượng, có phải hay không nói rõ, tiểu huyết sẽ lần nữa tỉnh lại. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc trong mắt toát ra một vòng mơ hồ kích động cùng vẻ chờ mong. Huyết hải phía trên, theo vô tận sinh cơ tràn vào, tiểu huyết nguyên bản tàn phá không chịu nổi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang chậm rãi chữa trị, khép lại. Không bao lâu, tiểu huyết thân thể khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ thân rắn đỏ tươi như ngọc, máu hoa lưu chuyển. Thế nhưng là, tiểu huyết mắt rắn vẫn như cũ đóng chặt, không thấy động tĩnh. Bàng bạc sinh cơ còn tại không ngừng rót vào, tiểu huyết thân thể cũng càng phát ra to lớn. Ngoài giới, Phương Mặc đột nhiên mở ra hai con ngươi, vung tay lên, một đạo mấy trăm trượng khổng lồ mãng thân thể xuất hiện tại thiên không bên trong. Một cỗ kinh khủng yêu khí trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Thập vạn đại sơn bên trong yêu thú trước tiên cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch chỗ sâu ý sợ hãi. Vô số độc trùng yêu thú run lẩy bẩy nằm rạp trên mặt đất, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Tiểu huyết. Xa xa ngọn núi bên trên, Vũ Độc La Sát nhìn xem trong hư không đầu kia huyết sắc mãng thân thể, che miệng kinh hô. Ví Chỉ Đồ cùng Tiên Toán Tử đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ khi Phương Mặc phá phong đến nay, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu huyết. Bọn hắn một lần coi là tiểu huyết đã vẫn lạc tại trăm năm trước đại chiến bên trong. Một bên Ma La Tử, Vũ Văn Trường Tinh cùng Tô Huyền Ngưng ba người thì là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem không trung tiểu huyết. Mặc dù ba người chưa từng gặp qua tiểu huyết, nhưng là lúc này tiểu huyết trên người tán phát ra đáng sợ yêu khí, lại làm cho ba người hãi nhiên không thôi. Thật giống như đối mặt đại địa xích hạt, hỏa lân kim mãng như thế yêu thú bá chủ. Ôi! Phương Mặc hé miệng, năng lượng bàng bạc chen chúc mà ra, hóa thành một đạo màu sáng của sáng, liên tục không ngừng rót vào tiểu huyết thể nội. A! Ú Quang Thánh Thần nhẹ kêu thanh âm tại Phương Mặc vang lên bên tai, nhưng cái sóc nhưng lại chưa chú ý theo năng lượng màu xám không ngừng rót vào, tiểu huyết mãng thân thể đã tăng tới ngàn trượng chi cự, toàn bộ thực trời đầm lầy đều bao phủ tại to lớn bóng ma bên trong. Lúc này tiểu huyết mặc dù vẫn như cũ chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng là thể nội phát ra khí tức, đã thẳng bức nguyên quân cảnh ngũ trọng. Trái lại Phương Mặc, toàn thân cao thấp vết rách đã hoàn toàn khép lại, quanh thân cuồng bạo khí tức cũng dần dần bình phục lại. Rốt cục, Phương Mặc đình chỉ năng lượng màu xám rót vào, hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ có tiểu huyết hơn 1000 trượng thân hình khổng lồ trôi nổi tại hư không bên trong, không lúc đích. Ông. Đúng lúc này, chú thần tư đột nhiên từ Phương Mặc trong ngực bay ra. Hả? Phương Mặc nhìn xem quay chung quanh tiểu huyết thân thể không ngừng xem xét chú thần tư, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi biết tiểu huyết lai lịch? Chậc chậc. Nó gọi tiểu huyết ta, cái tên này thật là chẳng ra sao cả. Bớt nói nhảm, tiểu huyết đến tột cùng là yêu thú nào? Phương Mặc thanh âm lạnh lùng bên trong mang theo vẻ kích động. Ú Quang Thánh Thần không trả lời ngay, mà là điều khiển chú thần tư bay trở về Phương Mặc trước người, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy cái sau. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn xem chú thần tư, không nói một lời. Ta hiện tại rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Có ý tứ gì? Không chỉ có đạt được Hoang Giai công pháp Vạn Hóa Huyết Điện tán thành, còn thu được ngũ hành thánh quả, bây giờ lại ngay cả huyết cực phệ thiên mãng đều xuất hiện. Ngươi những cơ duyên này tạo hóa, liền ngay cả ta đều có chút ghen ghét. Huyết cực phệ thiên mãng. Chương 606, thất thải thiên tụy khác loại diệu dụng chương 606, thất thải thiên tụy khác loại diệu dụng không tệ, huyết cực phệ thiên mãng. Bất quá nó cũng không phải cái gì phổ thông yêu thú, mà là yêu vực cấm kỵ chi thú, nghịch thú. Nghịch thú? Phương Mặc cau mày. Hắn chưa từng nghe nói qua cái gì nghịch thú. Người không biết rất bình thường, cái gọi là nghịch thú chính là nghịch thiên chi thú. Nói đến đây, Ú Quang Thánh Thần dừng một chút. Ngươi không muốn cho rằng nghịch thiên chỉ là thực lực của bọn nó tư chất, đương nhiên, bọn chúng xác thực từng cái đều là tuyệt thế hung thú. Bất quá, nghịch thiên chỉ là bọn chúng bất kính thiên đạo, hoành hành không sợ. Cầm huyết cực phệ thiên mãng tới nói, hung uy ngập trời, không có gì không ướt. Thanh niên huyết cực phệ thiên mãng càng là lấy thiên lôi làm thức ăn, đối cứng thiên đạo. Nghe vậy, Phương Mặc hí mắt. Hắn liền nghĩ tới ban đầu ở Hồn Ẩn Sơn mạch bên trong, tiểu huyết khi xuất hiện trên đời chẳng cảnh. Cái kia đạo đối kháng thiên lôi cự mãng hình bóng, tại Phương Mặc nội tâm lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nghịch thú gặp trời kỵ, tiên thiên gây giống năng lực nhận hạn chế. Lại thêm về sau yêu tộc quật khởi, đối nghịch thú tiến hành đại quy mô vây giết, dẫn đến nghịch thú tại trăm vạn năm trước liền đã tuyệt tích. Cho nên nói, ngươi có thể có được nghịch thú con non, hơn nữa còn là nghịch thú bên trong cực kỳ hung hãn huyết cực phệ thiên mãng, ngươi biết mình khí vận đến cỡ nào nghịch thiên a. Ú Quang Thánh Thần hơi có vẻ ngữ khí của quái. Phương Mặc trầm mặc không nói, ánh mắt lấp loé. Hắn biết tiểu huyết lai lịch nhất định là bất phàm, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế bất phàm. Nghịch thú, không sợ thiên đạo, có can đảm đối kháng tiên đạo tồn tại. Ha ha, không hổ là bản tọa sủng thú. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mặc khỏe miệng không tự chủ có chút dương lên. Bất quá, ta nhìn cái này huyết cực phệ thiên mãng, giống như đã không có linh hồn khí tức. U Quang Thánh Thần thanh âm có chút chần chờ. Bản tọa cùng nó ký kết chủ phó khế ước vẫn còn ở đó. Phương Mặc trầm giọng nói, như thế xem ra, cái này huyết cực phệ thiên mãng tình huống quả thật có chút cổ quái. Bất quá, nếu như muốn tỉnh lại nó, có lẽ ngươi có thể tiến về huyết cực phệ thiên mãng tổ địa đi xem một cái. Huyết cực phệ thiên mãng tổ địa. Đương nhiên, huyết cực phệ thiên mãng mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng đã từng cũng là có tộc quần. Cái gọi là tổ địa ở đâu? Yêu vực. Yêu vực. Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, trong mắt có hàn mang hiện lên. Xem ra, hắn nhất định phải đi một chuyến yêu vực. Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, ta liền có thể phá vỡ giới vực hàng rào, đưa ngươi đưa vào yêu vực. U Quang Thánh Thần nhìn ra Phương Mặc suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tà dị. Bản tọa sẽ cho ngươi đầy đủ tín ngưỡng chi lực, nhưng nếu như ngươi còn dám tại trước mặt bản tọa thi triển mê hoặc chi pháp, bản tọa liền đem ngươi vĩnh viễn phong cấm. Phương Mặc lạnh lùng nói. Ha ha. U Quang Thánh Thần cười khan một tiếng. Hắn vừa rồi nói chuyện với Phương Mặc, xác thực mang theo một tia mê hoặc thanh âm, bởi vì hắn quá khát vọng tín ngưỡng chi lực. Phương Mặc mặt không thay đổi đem chú thần thư bỏ vào trong ngực, sau đó lại đem trong hư không tiểu huyết thu nhập đan điền. Ngay sau đó, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái màu đen bình sứ, để lộ nắp bình, một cỗ nồng đậm dị hương đập vào mặt. Bên trong chứa chính là thất thải thiên thủy. Mặc dù bí cảnh bên trong nhận đại chiến tác động đến, thất thải thiên thủy tổn thất hơn phân nửa, nhưng là còn sót lại thất thải thiên thủy đều khoảng chừng một ao nước nhiều như vậy. Phương Mặc không do dự, trực tiếp ngửa đầu uống xong một miệng lớn. Đối với ma la tử cái gọi là một dọn, Phương Mặc chẳng thèm ngó tới. Một cỗ cực hạn ngọt thuần hương bao trùm vòng miệng của hắn bị giác, thất thải thiên thủy giống như ôn hòa dòng nước ấm, dọc theo yết hầu trượt xuống, tiến vào ổ bụng. Phương Mặc chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị tại trong bụng nổ tung, hướng phía toàn thân các nơi tản mạn khắp nơi mà đi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được đến từ bách hải bên trong ấm áp tê dại, kia là loại khó nói lên lời cực hạn thăng hoa, so với nhục dục còn muốn làm cho người say mê. Ân. Phương Mặc nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ năng lượng bảy màu trực tiếp không có vào Phương Mặc thức hải. Không giống với đan điền, thức hải bên trong tràn ngập bàng bạc linh hồn năng lượng, chính giữa, một đạo Phương Mặc linh hồn hư ảnh lặng lặng đứng lặng. Trong chớp mắt, kia cỗ năng lượng bảy màu liền bị Phương Mặc linh hồn hư ảnh thôn phệ, hấp thu. 3. Một đạo như có như không vỡ vụn tiếng vang lên, Phương Mặc chỉ cảm thấy thức hải bên trong linh hồn hư ảnh càng thêm ngưng thực, thần niệm càng là tăng cường mấy lần có thừa. Ngoại giới, Phương Mặc đống nhiên mở to mắt, một cỗ mênh mông thần niệm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Xa xa Ngũ Độc La Sát bọn người đứng nuôi chịu xào, chỉ cảm thấy bị một đạo đáng sợ ánh mắt liếc nhìn toàn thân, sắc mặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh lâm ly. Phương Mặc không để ý đến đám người, khống chế thần niệm không ngừng hướng phía nơi xa khuyết tán. Mấy tức về sau, hắn thần niệm vậy mà khuyết tán đến 10 vạn dặm xa. Cái này 10 vạn dặm phạm vi bên trong tất cả yêu thú, mới vừa từ tiểu huyết huyết mạch uy áp bên trong lấy lại tinh thần, đã mắt lại bị một cỗ kinh khủng thần niệm uy áp bao phủ, lần nữa nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Phương Mặc thu hồi thần niệm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không có gì ngoài linh hồn thần niệm tăng cường, hắn đối với thiên địa nguyên khí thân hòa độ cũng gia tăng thật lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được trùng quanh thiên địa nguyên khí 10 phần nhảy cấp bay trùng quanh tại bên cạnh mình. Phương Mặc bất vi sở động, thiên địa nguyên khí đối với hắn mà nói, không có chút nào tác dụng. Đương nhiên, thất thải thiên thủy hiệu quả không chỉ như thế, Phương Mặc cảm giác từ nơi sâu xa, mình cảm ngộ năng lực cũng phát sinh một loại nào đó thay biến. Không tệ, sắc thực so thái âm truyền nước còn muốn mỹ tiên. Phương Mặc tán thưởng một tiếng, lần nữa uống xong một ngụm thất thải thiên thủy. T. Cảm giác quen thuộc lần nữa quét sạch toàn thân, Phương Mặc ánh mắt bên trong toát ra vẻ mê say. Một lát sau, Phương Mặc mê ly ánh mắt hướng tới bình tĩnh. Hắn nhìn một chút bình sứ trong tay, im lặng không nói. Lần này không có đối thân thể các loại tăng thêm, chỉ còn lại có kia làm cho người mê say vui vẻ cảm giác. Chẳng lẽ lại thất thải thiên thủy chỉ có lần thứ nhất uống mới có thể đối thân thể sinh ra tăng thêm, về sau liền đã mất đi hiệu dụng. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc lần nữa uống xong một ngụm thất thải thiên thủy. Mấy tức sau, tốt ta, sau này làm mây mưa thời điểm gia vị tể cũng không tệ. Phương Mặc nhìn xem bình sứ trong tay, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như bị ngoại giới tu sĩ biết, thất thải thiên thủy loại này tuyệt thế thần vật lại bị Phương Mặc dùng làm tán tỉnh, chỉ sợ đến đấm ngực dậm chân, vô cùng phát điên. Các ngươi, tới. Lúc này, Phương Mặc đối xa xa đám người nhàn nhạt ra hiệu. Ngũ Độc La Sát bọn người không dám thất lễ, nhao nhao hóa thành lưu quang bay về phía Phương Mặc. Chủ nhân, chủ thượng, đại nhân, Ngũ Độc La Sát, Úy Chỉ Đồ, Tô Biển Ngưng, Thiên Toán Tử, Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường Tình 6 người đối Phương Mặc túi người hành lễ. Trong này là thất thải thiên thủy, cầm đi đi. Phương Mặc nói xong, nhẹ nhàng vung tay áo, bốn cái màu đen bình sứ xuất hiện ở Ngũ Độc La Sát, Úy Chỉ Đồ, Tô Biển Ngưng cùng Thiên Toán Tử trước mặt. Tạ chủ nhân, tạ chủ thượng. Ngũ Độc La Sát bốn người thần sắc kích động, thận trọng đem màu đen bình sứ cầm trong tay, yêu thích không buông tay vớt vớt. Úy Chỉ Đồ càng là trực tiếp mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm dị hương truyền vào đám người xoắn mũi. Hồng hộc, cái đồ chơi này thật đúng là hương, so với cái kia xương cốt còn hương. Úy Chỉ Đồ khịt khịt mũi, làm như có thật mở miệng nói. Một bên Ngũ Độc La Sát cười một tiếng, Thiên Toán Tử cũng cổ quái mắt nhìn Úy Chỉ Đồ. Đối với cái này mãng phu tới nói, thế gian vị ngon nhất, thơm nhất, không ai qua được những cường giả kia thi cốt. Chương 607, tùy tính mà vì chương 607, tùy tính mà vì Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường Tình chăm chú nhìn bốn người trong tay màu đen bình sứ, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cùng khát vọng. Bọn hắn đương nhiên cũng muốn thất thải thiên thủy, nhưng là bọn hắn không dám mở miệng. Đây là các ngươi. Phương Mặc bấm tay gảy nhẹ, hai giọt sắc thái lộng lây thất thải thiên thủy trôi hướng Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường Tình. Ma La Tử cảm ơn đại nhân. Vũ Văn Trường Tình cảm ơn đại nhân. Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường Tình hai người đối Phương Mặc lăng không hư quỷ, thụ sủng nữ kinh. Hai người thận trọng đem hai giọt thất thải thiên thủy bỏ vào trong túi, như nhặt được chí bảo. "Chủ nhân, chúng ta khi nào khởi hành rời đi thực trời đầm lầy?" Ngũ Độc La Sát nhìn về phía Phương Mặc, môi son khẽ mở, thanh âm vũ mị. Phương Mặc nhìn xem một bộ xanh nhạt váy xa, dáng người xinh đẹp mê người Ngũ Độc La Sát, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Cỗ này ta hỏa tới đột nhiên, không có dấu hiệu nào, có lẽ là vừa rồi thất thải thiên thủy nguyên nhân, lại có lẽ không phải. Nhưng Phương Mặc đã không quản được nhiều như vậy. Hắn làm việc từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, tùy tính mà bì. Tạm thời còn không nóng nảy rời đi, hai người các ngươi theo bản tọa tới. Không đợi đám người phản ứng, Phương Mặc đã đem Ngũ Độc La Sát cùng một mặt mờ mịt Tô Uyển Ngưng ôm vào lòng, hướng phía xa xa một ngọn núi lao đi. Đại nhân đây là? Ma La Tử nhìn xem Phương Mặc bóng lưng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vũ Văn Trường Tinh cũng là không hiểu ra sao. Chỉ có Úy Trì Đồ cùng Thiên Toán Tử tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng rất nhanh, Ma La Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh cũng minh bạch Phương Mặc muốn làm gì. Không, là thấy được. Nay tòa đỉnh núi, mặc dù khoảng cách tương đối xa, nhưng là đối với mấy người tới nói, vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng. Chỉ gặp trên đỉnh núi kia, dưới ban ngày ban mặt, diễn ra vừa ra xuân cung sống đổ, réo rắt thảm thiết tiếng vượn hót, vang tận mây xanh. Cái này, Vũ Văn Trường Tinh ngốc trệ. Dù hắn cái này từ nhỏ đã hoàn khố háo sắc thế gia công tử, cũng không nhịn được đầu góc trống rỗng. Đây cũng quá buông thả. Tại Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trên đỉnh núi, một bên nhìn xuống vạn thú, một bên điên long đảo phượng. Phong bế lục thức, nếu không lão tử đảo mắt của ngươi. Úy Trì Đồ đại thủ toàn bộ nắm chặt Vũ Văn Trường Tinh đầu, chậm chậm nói. Vũ Văn Trường Tinh toàn thân run lên, vội vàng hai mắt nhắm chặt, cúi đầu không nói. Mà bên cạnh hắn Ma La Tử đã sớm tự giác ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy canh giờ sau, trên đỉnh núi, Phương Mặc giang hai cánh tay mặc cho lăng liệt gió núi thổi lất phất hắn mỗi một tấc da thịt. Khiến vô số tu sĩ sợ hãi Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, đối với hắn mà nói, giống như tầm cung tiêu giao tự nhiên. Hắn quan sát dưới chân phong cảnh, dãy núi thu hết vào mắt, một cỗ phóng khoáng không bị cản trở cảm giác tràn ngập Phương Mặc toàn thân, hắn nhịn không được một trận kích rung động. Thật lâu, Phương Mặc vui mừng sờ lên Ngũ Độc La Sát đầu. Trong rừng cây rậm rạp, một khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử ngay tại cấp tốc ghé qua, trên người màu trắng quần áo tổn hại nhiều chỗ, vết máu loang lổ. Nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại, tựa hồ tại bị tồn tại đáng sợ nào đuổi theo. Khắc khắc. Mỹ nhân nhi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Một đoàn khói đen tán đi, một cái bộ dáng hèn mọn đen gầy nam tử ngăn cản nữ tử áo trắng đường đi. Nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến, quay người muốn trốn, lại phát hiện sau lưng cũng xuất hiện một mặt mũi tràn đầy cười dâm nam tử đầu trọc. Hắc hắc, mỹ nhân nhi, ngươi là trốn không thoát huynh đệ của ta hai người lòng bàn tay. Ngoan ngoãn đi theo chúng ta, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nam tử đầu trọc ma sát sáng bóng đầu, cười hắc hắc. Mơ tưởng. Nữ tử áo trắng quát chói tai một tiếng, nguyên vương cảnh lục trọng khí tức cầm vang một phát. Cong. Một đạo kiếm quang bén nhọn chém về phía nam tử đầu trọc. Nhìn xem chạm mặt tới kiếm quang, nam tử đầu chọc thần sắc khinh miệt, con ngón búng ra, một đạo hắc mang bắn ra. Bành! Kiếm quang vỡ vụn, hắc mang trực tiếp đánh xuyên nữ tử áo trắng bà bay. A! Nữ tử áo trắng kêu đau một tiếng, ôm đầu bay, lảo đảo tựa ở sau lưng cổ thụ bên trên. Khắc khắc, ta khuyên ngươi đừng lại làm vô dụng chống cự, ngoan ngoãn đi theo chúng ta mang ngươi trùng phó cực lạc. Đen gầy nam tử sắc mị mị đi hướng nữ tử áo trắng, ngữ khí nghiền ngẫm. Tên kia nam tử đầu chọc cũng cười râm một tiếng, chậm rãi hướng về nữ tử áo trắng đi đến. Các ngươi dám tàn sát ta tông đệ tử, giữa hồ phái định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ tử áo trắng nhìn xem không ngừng tới gần hai người, hoán hận nói: hắc hắc, giết đều giết, có thể làm gì được ta, đợi lát nữa lại đem ngươi giải quyết, lại có ai biết là huynh đệ của ta hai người làm. Nam tử đầu chọc sờ lên đầu, trong tiếng cười mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Nghe vậy, nữ tử áo trắng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nàng vốn là giữa hồ phái nội môn đệ tử, cùng mấy vị đồng môn sư tỷ cùng nhau đi tới cái này Thập Vạn Đại Sơn lịch luyện. Ba ngày trước, tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài đụng phải cái này hai tên ma tu, thèm nhỏ dãi các nàng sắc đẹp, mở miệng chính là dâm nói lung tung. Làm giữa hồ phái đệ tử, chưa từng nhận qua bực này nhục nhã, mấy tên sư tỷ lúc này xuất thủ muốn giáo huấn hai người. Chưa từng nghĩ, hai tên ma tu một tên là Nguyên Vương cảnh cửu trọng tu vi, một tên là Nguyên Vương cảnh bát trọng tu vi, chúng nữ căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng tại mấy vị sư tỷ thể sống chết tiệm hộ dưới, nàng mới lấy đào thoát. Đáng tiếc, chạy trốn lâu như vậy, nàng cuối cùng vẫn đã rơi vào má trưởng. Ngươi, các ngươi không được qua đây, nếu không ta liền tự vận. Nữ tử áo trắng hung tợn uy hiếp hai người. Khắc khắc, mỹ nhân nhi, ta liền thích ngươi tự vận, con người của ta thích nhân lúc còn nóng. Đen gầy nam tử cười dâm nói. Ngươi vô sỉ. Nữ tử áo trắng trợn mắt nhìn. Nhưng một giây sau, nữ tử áo trắng đột nhiên sắc mặt kinh hoàng, nàng cảm giác thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm, không thể động đậy. Ta cũng không thích nhân lúc còn nóng. Nam tử đầu chọc không mặn không nhạt nói. Khắc khắc, đại ca, không hổ là giữa hồ phái mỹ nhân, ngươi nhìn cái này làn da. Thật trượt. Đen gầy nam tử khinh bạc sờ lên nữ tử áo trắng bóng loáng cái cằm, trong mắt dâm sắc càng đậm. Không được đụng ta. Nữ tử áo trắng dây ruổi lấy ngoáy đầu lại đi, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Đó là đương nhiên, ta nhìn chúng nữ nhân, cái nào không phải cực phẩm. Nam tử đầu chọc cười đắc ý đại ca ánh mắt tuyệt đối nhất lưu. Đen gầy nam tử tức thời vỗ xuống nam tử đầu chọc mông ngựa, sau đó liếm liếm khỏe miệng. Đại ca, ta không chờ được nữa, ta tới trước đi. Nghe vậy, nam tử đầu chọc sầm mặt lại. Tam đệ, ngươi biết lão nhị là thế nào chết ta? Nhị ca chết như thế nào? Cùng ta đoạt nữ nhân, bị ta giết. Nam tử đầu chọc nhìn chừng chừng lấy đen gầy nam tử, thâm trầm nói. Đen gầy nam tử thần sắc đọc lại, ngượng ngùng nói, ngạch. Đúng, đại ca tới trước. Nam tử đầu chọc hài lòng gật đầu, hai tay hướng phía nữ tử áo trắng tìm kiếm, một mặt cười dâm. Nữ tử áo trắng thấy thế, một nhóm khuất nhục nước mắt trượt xuống, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Mũ nội nó, rốt cục đụng phải người sống. Một đạo thu kịch trầm muộn thanh âm tại ba người sau lưng truyền đến. Nam tử đầu chọc cùng đen gầy nam tử toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu. Chương 608, Vạn Sơn thành chương 608, Vạn Sơn thành chỉ gặp một thân cao gần 5 mét, bắp thịt cả người hở ra hình người hung thú chính gãi gãi đầu, một mặt hưng phấn đứng tại cách đó không xa. Nam tử đầu chọc cùng đen gầy nam tử thần sắc giật mình, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hình thể người. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền như là một đầu hung mãnh dã thú làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Nam tử đầu chọc lấy hết dũng khí, mở miệng chất vấn. Hắc, lão tử là người tốt, các ngươi tiếp tục. Úy Chỉ Đồ nết miệng cười một tiếng, ra hiệu hai người tiếp tục chưa hoàn thành sự tình. Nghe được cái này trêu đùa lời nói, nam tử đầu chọc cùng đen gầy nam tử sầm mặt lại. Mặc kệ ngươi là người phương nào, không muốn tìm phiền toái cho mình, mau cút. Nam tử đầu chọc quát chói hai một tiếng, nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức tại quanh thân tràn lan mà ra. Hắn có chút không nắm chắc được Úy Chỉ Đồ tu vi lai lịch, ý đồ để cái sau biết khó mà lui. Rất lâu không người nào dám như thế cùng lão tử nói chuyện, hắc. Úy Chỉ Đồ một mặt nhe răng cười nhìn xem hai người. Hừ, ta nhìn ngươi thuần túy là tìm chán. Đen gầy nam tử lời còn chưa nói hết, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh to lớn, thần sắc khẽ giật mình. Lão tử lần thứ nhất như vậy có lễ phép cùng người nói chuyện, các ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu? Úy Chỉ Đồ cúi đầu nhìn xem trước mặt đen gầy nam tử, đang khi nói chuyện, một đôi đại thủ chụp lên đầu của đối phương. Đen gầy nam tử tựa hồ bị Úy Chỉ Đồ khí thế dọa sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mặc cho cái sau hành động. Bành! Một tiếng vang trầm, giống như dưa hấu bạo liệt, không đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất. Tam đệ! Nam tử đầu chọc sắc mặt trắng bệch mắt nhìn thi thể trên đất, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Úy Chỉ Đồ, một mặt sợ hãi. Hắn không thể tin được nguyên vương cảnh bắt trọng tam đệ cứ như vậy chết rồi, không có chút nào phản kháng bị nhân sinh bóp nát đầu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này giống như hung thú nam nhân từ đầu đến cuối đều không có toát ra một tơ một hào tu vi khí tức. Ngươi đến tột cùng là ai? Nam tử đầu chọc mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn xem Úy Chỉ Đồ, hai tay nguyên lực phun trào. Lão tử là đại gia ngươi. Úy Chỉ Đồ ghét bỏ lắc lắc máu trên tay ô, trực tiếp hướng phía nam tử đầu chọc đi đến. Chết cho ta, U Minh Trạm. Nam tử đầu chọc nhìn xem hướng mình đi tới Úy Chỉ Đồ, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo dài chừng 10 trượng màu đen đao mang hướng phía Úy Chỉ Đồ thẳng tắp bổ tới. Ông. Không gian vặn mèo, đen nhánh đao mang tản ra nồng đậm ma khí, tựa hồ muốn hết thể xé rách. Chen keng. Màu đen đao mang bổ vào Úy Chỉ Đồ trên thân, phát ra một đạo kim thiết giao qua thanh âm, sau đó tiêu tán vô tung. Cái này, nam tử đầu chọc ngơ ngác nhìn một màn này, không biết làm sao. Toàn lực của mình một kích, vậy mà không có ở trước mắt cái này đại gia hỏa trên thân lưu lại một tia vết thương. Cái này sao có thể? Ngay tại nam tử đầu chọc thất thần thời khắc, Úy Chỉ Đồ một cái đại thủ đã chụp lên hắn chùi lùi đầu. Một cái mắt, nam tử đầu chọc giống như là cảm giác được cái gì, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi là Nguyên? Bành. Nam tử đầu chọc lời còn chưa nói hết, liền bước đen gầy nam tử theo gót. A. Một bên tựa ở trên cây nữ tử áo trắng nhìn xem tàn nhẫn chết đi hai người, cảm thụ được bắn tung tóe tại trên da ấm áp huyết thủy, rốt cục nhịn không được lớn tiếng thét lên. Hả? Úy Chỉ Đồ quay đầu mắt nhìn hoa dung thất sắc nữ tử áo trắng, nhíu nhíu mày. Không. Đừng có giết ta. Nữ tử áo trắng run rẩy nhìn về phía Úy Chỉ Đồ, khuôn mặt nhỏ không có một tia huyết sắc. Úy Chỉ Đồ nhìn một chút nữ tử áo trắng hình dạng, như có điều suy nghĩ, không nói gì. Lúc này, Phương Mặc mấy người thân ảnh xuất hiện ở nữ tử áo trắng tầm mắt bên trong. Chủ thượng. Úy Chỉ Đồ có chút không người. Phương Mặc một mặt đạm mạc vượt qua Úy Chỉ Đồ, ánh mắt rơi vào nữ tử áo trắng trên thân. Nữ tử áo trắng run lên trong lòng, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, đội bằng nói, công tử, ta là giữa hồ phái đệ tử, cảm giác. Cảm tạ công tử ân cứu mạng. Giữa hồ phái. Phương Mặc nhẹ giọng tự nói, đúng, công tử, ta là giữa hồ phái nội môn đệ tử sông Tiểu Vân. Giết đi. Cùng lúc đó, lại cạnh một tòa rộng rãi cổ tháp bên trong, đàn hương vần quanh, một râu tóc bạc trắng, nhắm mắt nhập định lao tăng trong tay Phật châu đột nhiên đứt gãy. Ông. Lao tăng chậm rãi mở ra hai con ngươi, kim sát Phật quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem trước mặt bốn phía lăn xuống Phật châu, lao tăng trên mặt dần dần lộ ra thương xót chi sắc. Cuối cùng, muốn tới a. Vạn Sơn thành. Thiên Bắc vực Bắc Bộ khoảng cách Thập Vạn Đại Sơn gần nhất một tòa thành trì, chiếm diện tích 20 vạn quảnh, nhân khẩu mấy trăm vạn. Lúc này, Phương Mặc, Úy Chỉ Đồ, Tô Huyền Ngưng, Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh năm người thân ảnh xuất hiện ở Vạn Sơn ngoài thành. Về phần Ngũ Độc La Sát cùng Ma La Tử đã dựa theo Phương Mặc căn bài trở về Ác Ma Cốc. Vạn Sơn thành. Phương Mặc nhìn xem nguy nga tường thành, khi mắt. Đại nhân, cái này Vạn Sơn thành là lệ thuộc vào ta Vũ Văn nhà một tòa thành trì, ta có thể. Cái này Vạn Sơn trong thành có bao nhiêu người? Phương Mặc trực tiếp đánh gãy Vũ Văn Trường Tinh lời nói. Đây. Bẩm đại nhân, đại khái mấy trăm vạn đi. Vũ Văn Trường Tinh thận trọng nhìn về phía Phương Mặc. Phương Mặc hờ hững nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lấy hậu nhân trước các ngươi xưng hô bản tọa công tử là đủ. Là lớn. Công tử. Vũ Văn Trường Tinh cuống quýt gật đầu. Phương Mặc không tiếp tục để ý Vũ Văn Trường Tinh, thần sắc bình tĩnh hướng phía cửa thành đi đến. Cũng không có đi mấy bước, hắn liền dừng bước lại, lông mày nhỏ không thể thấy cao lại. Cảm thụ được chung quanh không ngừng quăng tới dị dạng ánh mắt, Phương Mặc quay đầu nhìn về phía như ngọn núi nhỏ Úy Chỉ Đồ. Đưa ngươi hình thể biến hóa một chút, không nên quá bắt mắt. A nha. Úy Chỉ Đồ gãi đầu một cái, sau đó tại một trận lốt bốp xương cốt tiếng ma sát bên trong, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ xuống dưới, cuối cùng biến thành cả người cao gần 2 mét khôi ngô đại hán. Phương Mặc hài lòng gật đầu, quay người tiếp tục hướng phía cửa thành đi đến. Đám người theo sát phía sau, tiến vào trong thành, nhìn xem trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, cảm thụ được đã lâu náo nhiệt khí tức, Phương Mặc hiểu ý cười một tiếng, khẽ thở dài, thật là khiến người say mê nhân gian khói lửa đây này. Sau lưng Ý Chỉ Đồ bọn người nghe vậy, khóe mắt kéo ra, thần sắc cổ quái. Liền ngay cả Vũ Văn Trường Tình cũng không ngoại lệ. Một cái có thể đem toàn bộ Thiên Bắc vực Tây Bộ biến thành tử tịch chi địa tồn tại, vậy mà say mê khói lửa nhân gian khí. Đừng làm loạn, mọi người thời gian đang gấp được chứ? Công tử, ta cái này để trưởng khống thành này gia tộc tới đón tiếp chúng ta. Nói, Vũ Văn Trường Tình từ trong nhẫn chứa đồ lật ra một viên ngọc bài. Không cần, bản tọa muốn trước dạo chơi cái này Vạn Sơn thành, lãnh hội một chút Bắc Bộ phong thổ. Phương Mặc nhàn nhạt cự tuyệt Vũ Văn Trường Tinh đề nghị. Vâng, công tử. Vũ Văn Trường Tinh thành thật thật đem ngọc bài thu hồi. Phương Mặc mang theo mấy người trên đường phố chậm rãi mà đi. Thời gian dần trôi qua, Ý Chỉ Đồ mấy người cũng buông lòng xuống. Tô Uyển Ngưng càng là thân mật kéo Phương Mặc cánh tay, đối hai bên đường phố trưng bày tinh mỹ đồ trang sức, chỉ trỏ. Mày may nhìn không ra một tia cao quý thánh nữ dáng vẻ. Mức quả. Vừa mê vừa say mức quả. Chương 609, về sau, ngươi liền gọi Tinh Nhi A. Chương 609, về sau, ngươi liền cứ gọi Tinh Nhi A. Nghe được bên tai truyền đến gào to âm thanh, Phương Mặc bước chân theo bản năng dừng lại. Không đợi Phương Mặc mở miệng, sau lưng Ý Chỉ Đồ đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy đột nhiên rời đi Ý Chỉ Đồ, Tô Uyển Ngưng, Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh ba người đều là một mặt mở mịt. Một lát sau, Ý Chỉ Đồ xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá hắn trong tay thình lình nhiều hơn một chuỗi đỏ tươi hóng ánh mức quả. Công tử, cho. Ý Chỉ Đồ cung kính đem mức quả đưa cho Phương Mặc, thật thà khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Thấy tình cảnh này, một bên Tô Uyển Ngưng cùng Vũ Văn Trường Tinh không rõ ràng cho lắm, chỉ có Thiên Toán Tử gặp quỷ trừng to mắt nhìn vẻ mặt định nọ Ý Chỉ Đồ, phảng phất nhận thức lại cái sau. Chủ thượng đối với mức quả yêu quý, đây là bọn hắn những lao nhân này, mọi người đều biết sự tình. Nhưng là, liền xem như tự nhận có thể động lòng người cơ, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực viễn siêu thường nhân mình, tại vừa rồi cũng không nghĩ tới việc này. Nhưng cái này mãng phu, không chỉ có nghĩ đến, còn lập tức thay đổi hành động. Yêu Đồng nói rất đúng, gia hỏa này mãng, là phân người. Đối mặt chủ thượng, hắn so bất luận kẻ nào đều hầu tinh. Nghĩ đến cái này, Thiên Toán Tử im lặng lắc đầu. Phương Mặc nhìn xem trong tay mức quả, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng buồn vô cớ. Hắn nhớ kỹ lần trước ăn kẹo hồ lô, vẫn là trăm năm trước. Trăm năm, xác thực rất lâu. Lâu đến một ít ký ức tại trong đầu của hắn đã dần dần biến mơ hồ, không còn rõ ràng. Phương Mặc yên lặng ăn một viên mức quả. Ân, biến mất trăm năm quen thuộc hương vị lần nữa đánh tới, chua ngọt ngon miệng. Bất quá, là địa vực nguyên nhân à, vì cái gì hắn cảm giác trong tay mức quả so với hắn đã từng ăn, muốn chua bên trên một chút. Phương Mặc tiếp tục ăn. Thời gian dần trôi qua, hắn lông mày nhíu chặt. Càng ăn càng chua, thậm chí đã để hắn khó mà nuốt xuống. Nhìn xem trong tay còn sót lại hai viên mức quả, Phương Mặc trầm mặc một lát sau, đem nó nhét vào trên mặt đất. Ý Chỉ Đồ cùng Thiên Toán Tử nhìn xem Phương Mặc bóng lưng, cùng trên đất mức quả về sau, không hẹn mà cùng liếc nhau, không nói gì. Từ sau đó người phá phong đến nay, bọn hắn đều cảm nhận được cái sau một ít biến hóa. Loại kia biến hóa, bọn hắn nói không ra, chỉ là cảm giác Phương Mặc càng lúc càng giống ma, thuần túy ma. Cái này khiến bọn hắn càng thêm kính sợ cùng sợ hãi. Nghĩ đến cái này, Ý Chỉ Đồ cùng Thiên Toán Tử không hẹn mà cùng lạnh cả tim, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đối với sau lưng Ý Chỉ Đồ cùng Thiên Toán Tử dị dạng, Phương Mặc không có phát giác, tự mình hướng phía trước đi đến. Nhưng vừa đi không bao xa, tâm hắn có cảm giác lần nữa dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp rộn rộn ràng ràng trong đám người, một 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài đứng tại cách đó không xa, bẩn thỉu tay nhỏ bên trên, nắm thật chặt vừa rồi Phương Mặc vứt bỏ mức quả. Tiểu nữ hài quần áo trên người không chỉ có rách tung tóe, mà lại xuyên tại nàng thân thể gầy ốm bên trên lộ ra lỏng lẻo đổ đổ, rất không vừa vặn. Nàng cầm này chuỗi còn sót lại hai viên mức quả, như nhặt được chí bảo, đối với phía trên dính đầy bụi đất cũng không để ý chút nào, há miệng liền muốn cắn xuống. Cũng không chú ý thấy được Phương Mặc ánh mắt, một đôi tinh khiết đôi mắt to sáng ngời bên trong, hiện lên nhát gan chi sắc. Tiểu nữ hài như là một con mèo nhỏ bị hoảng sợ, trong chớp mắt liền chui vào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Phương Mặc đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn cái kia đạo biến mất nho nhỏ thân ảnh. Trong thoáng chốc, hắn lại về tới từng tại Lạc Vân Thành cùng Nguyệt Nhi lần đầu gặp thời điểm, cái sau cũng là cầm mức quả nhanh chóng biến mất tại đám người. Đồng dạng tuổi tác, đồng dạng mặc, đồng dạng bóng lưng. Khác biệt duy nhất chính là, Nguyệt Nhi trong tay mức quả là mình cho. Thời gian dần trôi qua, hai đạo thân ảnh nho nhỏ tại Phương Mặc trong tầm mắt, trùng hợp đến cùng một chỗ. Tiểu nữ hài một đường lảo đảo nghiêng ngã xuyên qua huyên náo đường đi, đi tới một chỗ yên lặng hẻm nhỏ. Sau đó thở hồng hộc ngồi ở một bên trên thềm đá. Ngay sau đó, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, thận trọng từ trong ngực đem này chuỗi dính đầy bụi đất mức quả lấy ra. Nhìn xem trong tay mức quả, tiểu nữ hài bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng biết loại này bánh kẹo gọi mức quả, nàng đã từng nếm qua một lần, là một cái hảo tâm tiểu tỷ tỷ cho. Loại kia ngọt ngào hương vị, là nàng đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất. Đáng tiếc, từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng ăn qua. Bởi vì nàng không có tiền. Mỗi lần chỉ có thể nhìn xa xa thường xuyên khi dễ mình bọn vô lại ăn kẹo hồ lô, âm thầm nuốt nước bọt. Vừa nghĩ đến đây, tiểu nữ hài liền không kịp chờ đợi đem một viên mức quả nuốt vào trong miệng. Rất ngọt a. Ngay nuốt lấy trong miệng hỗn hợp có bụi đất mức quả, chua ngọt hương vị để tiểu nữ hài kìm lòng không được hít mắt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. 3. Đột nhiên, một con béo tay đem tiểu nữ hài trong tay còn lại mức quả đánh rất trên mặt đất. "Tiểu gia chủng, chỗ nào trộm được mức quả?" Một cái khắp khuôn mặt là tàn nhang béo nam hài cư cao lâm hạ nhìn xem tiểu nữ hài, giữ dằn chất vấn. Tại béo nam hài sau lưng, còn đi theo mấy tuổi tác tương tự tiểu tùy tùng. Từ bọn hắn quần áo đến xem, cũng đều là trong thành nhà giàu chi tử. "Ta không có trộm. Cái này đây là ta nhặt." Tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt nhìn xem béo nam hài, âm thanh run rẩy. "Bành!" Béo nam hài một cước đem tiểu nữ hài gạt ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hung hăng nói, "Nhặt cũng không được. Liên ngươi cái này tiểu gia chủng, cũng xứng ăn kẹo hồ lô." Nói, béo nam hài một cước đem trên mặt đất mức quả nghiền nát. Nhìn xem bị dẫm nát mức quả, tiểu nữ hài hốc mắt đỏ bừng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, gầy yếu hai vai run nhẹ nhẹ, nhỏ giọng nước nở. "Tiểu gia chủng, còn dám khóc? Đánh cho ta." Béo nam hài ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy tên tiểu tùy tùng phần phật đem tiểu nữ hài vây quanh, không ngừng quyền đấm cước đá. Tiểu nữ hài tiếng gào đau đớn vang vọng toàn bộ hẻm nhỏ, ngẫu nhiên mấy tên đi ngang qua người cũng đối này làm như không thấy, phản phất nhìn lắm thành quen. Thật lâu, mấy tên tiểu tùy tùng đánh mệt mỏi, thở hổn hển ngừng lại. "Nhớ kỹ, về sau tại bản thiếu gia trước mặt, không cho phép khóc. Nếu không gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần." Nhìn xem có quắp tại địa tiểu nữ hải, béo nam hải hung tợn bước xuống một câu uy hiếp, diều võ dương ai mang theo một đám tùy tùng nên ngang rời đi. Một lát sau, tiểu nữ hải run rẩy đứng người lên, lau đi khỏe miệng máu tươi cùng nước mắt trên mặt, ánh mắt như nước long lanh bên trong lộ ra cùng ở độ tuổi này không hợp cứng cỏi. Cuộc sống như vậy, nàng đã thành thói quen. Cách đó không xa, Phương Mặc nhìn xem kia thập khẽ nho nhỏ thân ảnh, không nói một lời. Vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhưng, hắn nhưng không có ngăn cản. Cụ nát trong phòng, tiểu nữ hải co quắp tại một đống cỏ khô bên trên, đau đớn trên người để thân thể của nàng run nhẹ nhẹ. Nàng cố nén đau đớn cùng bụng đói kêu vang, chậm rãi nhắm mắt lại. Bởi vì chỉ có ngủ say, đau đớn cùng đói khát mới có thể tạm thời biến mất. Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ tiểu nữ hải đột nhiên cảm nhận được một trận trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Loại kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thậm chí để nàng từ trong mộng bừng tỉnh. "A!" Tiểu nữ hải nhìn xem xuất hiện trước mặt nam tử xa lạ kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng dậy. "Không cần phải sợ, ngươi tên là gì?" Phương Mặc mặt mỉm cười, thanh âm dị thường ôn nhu. Nhìn xem trước mặt như là nhà bên ca ca nam tử, tiểu nữ hài chẳng biết tại sao, đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại thân cận cảm giác. Ta không có danh tự, bọn hắn đều gọi ta tiểu gia chủng." Tiểu nữ hài cúi đầu xuống, rụt rè nói. Phương Mặc nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó nhìn chăm chú tiểu nữ hài con mắt, chậm rãi nói, "Ta mang ngươi rời đi nơi này, ngươi có bằng lòng hay không?" Nghe nói như thế, tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Phương Mặc. Nàng không rõ trước mắt cái này xa lạ đại ca ca là có ý gì, nhưng là khi thấy cái sau kia ôn nhu lại không có ác ý ánh mắt, nàng lại không chút do dự thốt ra, "Ta nguyện ý." Lời này vừa nói ra miệng, tiểu nữ hài chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không rõ vì cái gì mình sẽ đối với tại một cái làm dấu che mặt người xa lạ, không có chút nào phòng bị, phản phất quen biết thật lâu. "Được." Phương Mặc mỉm cười, hướng phía tiểu nữ hài xuề bàn tay ra. Tiểu nữ hài chần chờ một lát sau, chậm rãi đem bẩn thỉu tay nhỏ thả đi lên. "Về sau, ngươi liền gọi Tinh Nhi đi." Chương 610, bọn hắn hẳn là sợ hãi ngươi. Chương 610, bọn hắn hẳn là sợ hãi ngươi. Trên đường phố, một nam một nữ hai thân ảnh hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nam tử một bộ đỏ sẫm trường bào, dáng người thon dài, lạnh lùng bất phàm. Nữ tử càng là tươi đẹp răng trắng, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, trong đám người lộ ra cực kỳ chói sáng. Tại hai người bên cạnh, còn đi theo một cái thân ảnh nho nhỏ. "Kaka, chúng ta đây là muốn đi nơi nào?" Tinh Nhi nắm thật chặt Phương Mặc tay, đối mặt như nước chảy đám người, thần sắc lộ ra rất là có gấp. Thời khắc này Tinh Nhi đã không còn trước đó bẩn thỉu tiểu ăn mày bộ dáng. Một thân xinh đẹp tự sắc váy áo, tóc bị đâm thành đáng yêu song đuôi ngựa, một đôi nước ánh mắt to, tinh khiết mà ngây thơ. Tăng thêm trắng non tiểu nộn làn da, nghiễm nhiên một bộ tiểu mỹ nhân bại hoại. "Đi tìm trước đó khi dễ ngươi những tiểu tử kia." Phương Mặc bình tĩnh nói. "A." Tinh Nhi phản xạ có điều kiện kinh hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Từ phản ứng của nàng đó có thể thấy được, nàng phi thường e ngại những thiếu niên kia, đã bị khi phụ ra bóng ma tâm lý. Phương Mặc hơi nhíu xuống lông mày, mặt lộ vẻ không vui. "Ngươi đang sợ?" Phương Mặc cúi người xuống, mặt không thay đổi nhìn chăm chú Tinh Nhi con mắt. "Ta." Tinh Nhi thấp thỏm lo âu nhìn xem Phương Mặc, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không biết làm sao. Cái sau ánh mắt để nàng không khỏi có chút sợ hãi. "Nhớ kỹ, từ nay về sau, ngoại trừ bản tọa bên ngoài, thế gian không có bất kỳ người nào đáng giá ngươi sợ hãi. Bọn hắn hẳn là sợ hãi, là ngươi." Phương Mặc mắt không chấp nhìn xem Tinh Nhi con mắt, mỗi chữ mỗi câu nhẹ nói. "Rõ chưa?" "Tinh Nhi." "Tinh Nhi minh bạch." Tinh Nhi ngây thơ nhẹ gật đầu, nhắc gan nói. Phương Mặc không nói thêm lời, nắm Tinh Nhi tay tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tô Uyển Ngưng nhìn xem Phương Mặc cùng Tinh Nhi một cao một thấp hai thân ảnh, thần sắc nghi hoặc. Nàng không rõ cái này gọi Tinh Nhi tiểu ăn mày đến tột cùng có cái gì đặc thù, lại có thể để chủ nhân coi trọng như vậy. Nương tựa theo trực giác của nữ nhân, Tô Uyển Ngưng cảm giác liền xem như ngũ độc la sát, chỉ sợ tại chủ nhân trong lòng cũng không sánh nổi cái này Tinh Nhi. Lúc này, Vạn Sơn trong thành một tòa xa hoa trong trang viên, một đôi quần áo lộng lẫy đôi vợ chồng trung niên ngay tại phòng khách dùng nữa. "Phu quân, ngày mai chính là Tào gia đại thiếu gia ngày đại hỷ, lễ vật nhưng chuẩn bị tốt?" Trung niên phụ nhân mắt nhìn đối diện trung niên nam nhân, mở miệng dò hỏi. "Đã sớm chuẩn bị tốt, những sự tình này không cần ngươi quan tâm, ăn cơm của ngươi đi đi." Trung niên nam nhân thả ra trong tay chén rượu, thản nhiên nói. Nghe vậy, trung niên phụ nhân không chỉ có không có để ở trong lòng, ngược lại trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hàng năm Tào gia đại thiếu gia đều muốn nạp mấy phòng thiếp thất, cái này cũng chưa tính những cái kia bị hắn tự mình nuôi dưỡng ở trong phủ nữ nhân. Ngươi nói, Tào gia đại thiếu gia làm sao như vậy? Lợi hại? Có phải hay không có cái gì bí dược, nếu không hôm nào ta hỏi thăm một chút, mua một chút trở về ngươi thử một chút. Đủ rồi. Nam tử trung niên đột nhiên đem chén rượu quẳng xuống đất, xấu hổ trừng mắt trung niên phụ nhân. Đường đường một vị phụ nhân nhà, phụ thượng chủ mẫu, ngươi sao có thể nói ra dạng này không biết xấu hổ? Cắt. Trung niên phụ nhân liếc một cái nam tử trung niên. Nơi này lại không có ngoại nhân, nói những lời này thế nào? Mà lại, lão nương ta nói cũng là sự thật a. Đang khi nói chuyện, trung niên phụ nhân lơ đãng liếc mắt nam tử trung niên vị trí dưới bụng, ánh mắt hơi có vẻ khinh thường. Ngươi? Nam tử trung niên khó thở. Mẫu thân. Đúng lúc này, một 11-12 tuổi mập trắng nam hải từ sau đường chạy tới, phong trần mệt mỏi. Ai u, con ngoan của ta, chơi mệt rồi đi, mau tới ăn cơm. Trung niên phụ nhân đem mập trắng nam hải ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy cương triều. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên cũng không còn nói cái gì, trầm mặt tiếp tục ăn cơm. Nhi tử, ngươi muốn ăn cái gì, nương đút cho ngươi ăn. Trung niên phụ nhân chỉ vào một bàn mỹ thực chân tu, mở miệng nói. Nương, ta ăn cái kia. Béo nam hải chỉ một bàn linh thịt vịt, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Tốt tốt tốt, nương cho ngươi kẹp. Nói, trung niên phụ nhân đem thịt vịt kẹp, đút vào béo nam hải trong miệng. Nhìn xem miệng lớn nhấm nuốt béo nam hải, trung niên phụ nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, Thiên Nhi hiện tại đã lớn lên, để chính hắn ăn cơm, ngươi đừng lại như vậy ném uy, còn thể thống gì? Nam tử trung niên cau mày, thấp khiển trách một tiếng. Lại lớn cũng là nhi tử ta, ta muốn làm sao sủng liền làm sao sủng, không mượn ngươi xem bảo. Trung niên phụ nhân trừng mắt nhìn nam tử trung niên, tiếp tục ném cho ăn béo nam hải. Béo nam hải cũng chăng trong khi liếc mắt nam tử, một mặt đắc ý con ngoan, đừng để ý tới cha ngươi, nói cho vi đường, hôm nay đều đi chơi cái gì rồi? Không có chơi cái gì, chính là đem mấy cái thấy ngứa mắt giá hỏa đánh cho một trận. Ân, nhi tử ta chính là lợi hại, đều nhanh thành vạn sơn trong thành tiểu bá vương, ha ha. Kia là, béo nam hải trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên đến chỗ gây chuyện thị phi, tuổi còn trẻ giống như này ngang ngược càng rỡ, về sau còn chịu nổi sao? Nam tử trung niên sầm mặt lại, lần nữa lên tiếng gian dạy. Họ Vương, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu như không phải ngươi vô năng, nhi tử ta làm sao lại sinh ra tới liền không thể tu hành, như thế nào lại không có năng lực tự vệ? Trung niên phụ nhân hung tợn nhìn xem nam tử trung niên, rất có một lời không hợp liền đánh chi thế. Nghe nói như thế, nam tử trung niên đấy mắt hiện lên một vòng vẻ ấy nấy, thật sâu thở dài, không nói thêm gì nữa. Hừ. Trung niên phụ nhân hừ lạnh một tiếng. Dựa vào chúng ta nhà tại Vạn Sơn thành địa vị, Thiên Nhi coi như phạm vào thiên đại sự tình, cũng không có. Bành. Lời còn chưa nói hết, một đạo vật nặng nện vào phòng khách. Ba người bỗng nhiên giật mình. Khi thấy rõ trên đất vật thể sau. A. Trung niên phụ nhân hét lên một tiếng, chăm chú che trong ngực béo nam hải con mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nam tử trung niên cũng là sắc mặt tái nhợt. Chỉ kiến giải trên mặt, rõ ràng là một bộ tàn phá thi thể, dung mạo đã phân biệt không ra, nhưng là từ trên người phục sức đến xem, thình lình chính là mình phụ thượng thị vệ. Người tới. Mau tới người. Nam tử trung niên đứng người lên, lo lắng hướng phía bên ngoài lớn tiếng kêu gọi. Trong tòa phủ đệ này, trước mắt trừ bọn ngươi ra ba người, cũng đã không có người khác. Theo một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, Phương Mặc đạm mạc bước vào phòng khách, Tô Uyển ngừng theo sát phía sau. Về phần Tinh Nhi, giờ phút này chính khuôn mặt nhỏ trắng bệch nhắm chặt hai mắt, tay nhỏ nắm chặt Phương Mặc góc áo, toàn thân run rẩy. Từ tiến vào trang viên bắt đầu, Phương Mặc liền dẫn nàng một đường đạp trên đông đảo thi thể lại tới đây. Tuổi con nhỏ nàng chưa từng gặp qua người chết, mà lại là nhiều như vậy người chết. Từng cảnh tượng lúc này trang cảnh không ngừng đánh thẳng vào Tinh Nhi yếu ớt tâm linh, để nàng cảm thấy vạn phần sợ hãi. Không biết hai vị đến vua ta phủ có gì muốn làm, trong lúc này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nam tử trung niên cưỡng chế trong lòng sợ hãi, vẻ mặt ôn hòa nhìn xem Phương Mặc. Hắn không nốc, có thể lặng yên không tiếng động giết chết mình phụ thượng tất cả thị vệ, loại người này không phải hắn có thể đối phó. Bản tọa là tới tìm ngươi nhi tử. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem trốn ở phụ nữ trung niên trong ngực béo nam hải. Nghe vậy, nam tử trung niên sắc mặt khó coi. Một cái mắt, hắn liền minh bạch đại khái. Nhất định là con trai mình ở bên ngoài đắc tội nam tử này, dẫn đến đối phương tìm tới cửa. Không, là giết đến tận cửa. Thế nhưng là một cái 12 tuổi tiểu hài, làm sao lại đắc tội một cái đáng sợ như vậy nam tử? Không kịp ngâm nghĩ nữa, nam tử trung niên một thanh kéo qua béo nam hải. Ngươi làm gì? Đây là con của chúng ta. Trung niên phụ nhân còn muốn ngăn cản, lại bị nam tử trung niên một bàn tay trùng điệp đập ngã trên mặt đất. Xuân phụ, nếu như không phải ngươi ngày thường dung túng yêu chiều, hắn làm sao lại xông ra như thế tai họa? Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía đã dọa ngốc béo nam hải, nâng lên đại thủ hùng hăng quả tới. Ba. Béo nam hải che lấy sưng đỏ mặt, hoảng sợ nhìn xem nam tử trung niên. Nghịch tử, còn không mau hướng vị công tử này quỳ xuống nhận lầm. Nam tử trung niên giận không kèm được mắng. Béo nam hải nghe vậy, phu phu một tiếng quỳ gối Phương Mặc trước mặt, gào khóc. Phương Mặc nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, không nói một lời. Vị công tử này, vương mẫu không biết dạy con, chọc phải công tử, còn xin công tử thứ lỗi. Nam tử trung niên thành khẩn nhìn xem Phương Mặc. Công tử nếu có cái gì tổn thất, ta vương mẫu nhất định ra gấp 10 đền bù. A, ngươi khả năng hiểu lầm, con của ngươi đắc tội là bản tọa muội muội. Nói, Phương Mặc nhẹ nhàng nuốt nuốt Tinh Nhi cái đầu nhỏ, đem nó đẩy đi ra. Tinh Nhi mở to mắt, khi thấy quỳ gối trước mặt mình ngao ngao khóc lớn béo nam hải lúc, nàng theo bản năng lui lại một bước. Nghịch tử, còn không mau cho tiểu cô nương xin lỗi. Nam tử trung niên trùng điệp vỗ xuống béo nam hài đầu, nghiêm nghị nói: "Cha, ta căn bản không biết nàng a." Béo nam hài mờ mịt nhìn xem trước mặt phấn điêu ngọc chắc đáng yêu nữ đồng, thanh âm bên trong tràn đầy bị quất. Hắn căn bản là không có gặp qua như thế tinh xảo tiểu nữ hài, càng đừng đề cập đắc tội đối phương. Mặc dù đối phương ánh mắt giống như có chút quen thuộc cảm giác. "Ca ca." Đối mặt béo nam hài xem kỹ ánh mắt, Tinh Nhi xin giúp đỡ nhìn về phía Phương Mặc. "Tiểu gia chủng, ngươi là cái kia tiểu gia chủng?" Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, béo nam hài giống như gặp quỷ la hoàng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nam tử trung niên cùng trung niên phụ nhân nghe được tiểu gia chủng ba chữ, sắc mặt biến hóa. Phương Mặc đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt. "Đi, đem hắn đầu lưới cắt bỏ." Nói xong, Phương Mặc đem một thanh sắc bén đoạn đao đưa cho Tinh Nhi. Chương 611, Tinh Nhi thân thế chương 611, Tinh Nhi thân thế a. Tinh Nhi kinh hô một tiếng, cầm trong tay đoạn đao theo bản năng ném tới trên mặt đất. "Nhặt lên." Phương Mặc thản nhiên nói. "Ca ca." Tinh Nhi sợ hãi nhìn xem Phương Mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất lực. "Nhặt lên." Phương Mặc thanh âm lạnh hơn mấy phần. Tại Phương Mặc ánh mắt lạnh lùng bên trong, Tinh Nhi run rẩy nhặt lên trên đất đoạn đao, đứng tại chỗ, không biết làm sao. "Vị công tử này, quá mức đi, bất quá tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn, ngươi đây là ý gì?" Nam tử trung niên mắt nhìn Tinh Nhi trong tay đoạn đao, sắc mặt tái xanh. Phương Mặc nhẹ nhàng mắt nhìn nam tử trung niên. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, nam tử trung niên cả người trực tiếp đập vào cách đó không xa cột đá phía trên. "Phốc!" Nam tử trung niên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để mình như gặp phải trọng thương. Mà lại, nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cặp mắt kia căn bản cũng không giống như là nhân loại con mắt. "Hắc ám, tà ác, vô tình." Căn bản chính là không cách nào hình dung kinh khủng. "Lao ra!" Trung niên phụ nhân hét lên một tiếng, lộn nhào nhào về phía nam tử trung niên. "Cái này, đây là Vạn Sơn Thành, các ngươi ở trong thành đi giết chóc sự tình, Tào gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Nam tử trung niên không để ý trong miệng không ngừng dâng trào máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Hắn ý đồ chuyển ra Tào gia đem Phương Mặc dọa lùi. "Ha ha, Tào gia, coi như Vũ Văn nhà lại như thế nào, làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt." Phương Mặc cười tà nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên con ngươi đột nhiên rụt lại. Con của hắn tựa hồ trêu chọc phải một cái chân chính đáng sợ tồn tại. "Chẳng cần biết ngươi là ai, dám đánh tổn thương lão gia, Tào gia nhất định sẽ giết các ngươi. Các ngươi tốt nhất buông tha nhi tử ta, nếu không đến lúc đó để các ngươi sống không bằng chết." Trung niên phụ nhân tóc thai bù xù chỉ vào Phương Mặc giận mắng, giống như điên bà. Nam tử trung niên sắc mặt biến, vừa muốn ngăn cản, lại vì lúc đã muộn. "Bành!" Chỉ gặp trung niên phụ nhân trong miệng đột nhiên nổ tung, huyết thủy sen lẫn răng, thịt nát phun ra trên mặt đất. "Ô ô." Trung niên phụ nhân trên mặt đất la lộn, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Nam tử trung niên ở một bên mặt mũi tràn đầy thống khổ, lại bất lực. Phương Mặc không tiếp tục để ý vợ chồng trung niên, quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Tinh Nhi. "Tinh Nhi, ca, Tinh Nhi không dám." "Vì sao không dám?" "Ca, hắn chỉ là khi dễ Tinh Nhi mà thôi." Tinh Nhi nhìn xem trước mặt đã hù đến bài tiết không kiềm chế béo nam hải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vẻ không đành lòng. Nghe nói như thế, Phương Mặc chậm rãi ngồi xổm người xuống, giống như nhà bên ca ôn nhu nhìn xem Tinh Nhi. "Tinh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đối với người khác nhân tử, chính là tàn nhẫn đối với mình. Chúng chi hắn vẫn là khi dễ qua người. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, nếu như ngươi hôm nay buông tha hắn, về sau hắn biến tường đại, khẳng định sẽ trả thù chúng ta, cho nên muốn vĩnh viễn trừ hậu họa." Phương Mặc thái độ khắc thường, kiên nhẫn vì Tinh Nhi giải thích. Sau lưng Tô Uyển Ngưng nhìn xem một màn này, thần sắc quái dị. Nàng chưa bao giờ thấy qua Phương Mặc như thế ôn nhu kiên nhẫn một mặt. "Tinh Nhi, đã hiểu." Tinh Nhi nghe Phương Mặc, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên kiên định. Thấy thế, Phương Mặc nhỏ không thể thấy khóe miệng nhẹ cười. "Ta nhất định sẽ không tìm các ngươi trả thù, mà lại ta cũng không thể tu luyện, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai." Đột nhiên, béo nam hải khóc nhìn về phía Tinh Nhi, thanh âm bên trong tràn đầy cầu xin. Tinh Nhi nghe vậy, vừa mới kiên định nội tâm, lại có chút dao động. "Tinh Nhi, ngươi còn muốn nhớ kỹ một điểm, ngoại trừ bản tọa bên ngoài bất kỳ người nào đều không cần tin tưởng." Nói, Phương Mặc túi người xuống, dùng tay nắm mở béo nam hải miệng, ôn nhu nhìn về phía Tinh Nhi. "Đến, cắt lấy đầu lưỡi của hắn." "No." Béo nam hải vạn phần hoảng sợ nhìn xem chậm rãi tới gần Tinh Nhi, nước mũi chảy ngang. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cho tới nay mặc hắn ước hiếp tiểu ăn mày, hôm nay lại có thể quyết định sinh tử của hắn. Hắn biến thành cái kia mặc người chém giết tiểu non, sợ hãi tử vong chiếm cứ hắn nho nhỏ tâm linh. "Chờ một chút, vị đại nhân này, ta biết cái này tiểu dã, cô đương thân thế, cầu ngươi thả qua con ta." Cách đó không xa, nam tử trung niên đột nhiên lên tiếng, khẩn trương nhìn xem Phương Mặc. Hắn tại Vạn Sơn trong thành sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực lô hỏa thuần thành, nhìn ra tiểu nữ hài tại Phương Mặc trong lòng địa vị, mà lại từ Phương Mặc cùng tiểu nữ hài trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được, hai người quen biết cũng không lâu. Hắn đang đánh cược, Phương Mặc cũng không biết tiểu nữ hài thân thế. "Ồ." Quả nhiên, nghe được nam tử trung niên, Phương Mặc buông lòng tay ra, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nam tử trung niên. Tinh Nhi càng là chăm chú nhìn nam tử trung niên, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt vẻ kích động. Từ nàng ký sự đến nay, liền không có liên quan tới phụ mẫu ký ức, một mực sống ở Vạn Sơn trong thành từng cái đầu đường, lấy trên đất ăn cơm thừa rượu cặn làm thức ăn. Mà lại, giống như Vạn Sơn trong thành phần lớn người đối với nàng đều rất không hữu hảo, chỉ sợ tránh không kịp, người đồng lứa càng là mỗi ngày ước hiếp nàng. Điều này sẽ đưa đến, nàng một mình sinh tồn mấy năm này, chưa bao giờ bằng hữu, có chỉ là đói khát cùng đau đớn. Nàng thậm chí thường xuyên muốn cùng chó giữ danh ăn. Nhưng là, những này cũng không để cho nàng tinh khiết tâm linh nhận nửa điểm ô nhiễm, nàng vẫn như cũ duy trì lạc quan, thiện lương, thuần chân. Nàng thích trốn ở góc hẻo lánh, hâm mộ nhìn xem khác người đồng lứa hưởng thụ lấy phụ mẫu yêu mến. Đứng xa xa nhìn, đối với nho nhỏ nàng tới nói, cũng là một niềm hạnh phúc. Nàng không biết mình phụ mẫu là ai, lại vì cái gì vứt bỏ nàng, nhưng là nàng không trách bọn hắn. Bọn hắn khẳng định cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng tin tưởng mình phụ mẫu nhất định cũng là yêu mình, chỉ là không cẩn thận đem mình làm mất rồi mà thôi. Cứ như vậy, dựa vào trong lòng huyễn tưởng mỹ hảo, nàng như là một gốc cô độc cỏ nhỏ, hèn mọn mà ngoan cường tại tòa này vạn sơn trong thành sinh tồn. Thằng đến gặp cái này để nàng đánh đáy lòng muốn thân cận ca ca, nàng mới thật sự rõ ràng cảm nhận được người quan tâm hạnh phúc. Mà bây giờ, nàng lại phải ve sầu phụ mẫu tin tức. Nói, Phương Mặc nhìn cả người là máu nam tử trung niên, thản nhiên nói, "Ngươi phải đáp ứng thả con ta." "Có thể." Phương Mặc nói khẽ. Nhìn thấy Phương Mặc đáp ứng, nam tử trung niên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, vị tiểu cô nương này mẫu thân một mực liền sinh hoạt tại Vạn Sơn trong thành. Nam tử trung niên để Tinh Nhi đứng chết chân tại chỗ. "Không, không có khả năng." Tinh Nhi khó có thể tin không ngừng lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ cô đơn. Nàng từng đối với phụ mẫu từng có rất nhiều suy đoán. Phụ mẫu không cẩn thận đưa nàng làm mất rồi. Phụ mẫu sinh hoạt tại khác thành trì. Phụ mẫu bệnh nặng, bất đắc dĩ đưa nàng ném. Thậm chí nàng đều huyễn tưởng qua phụ mẫu đều mất. Nhưng là, nàng duy chỉ có không có nghĩ qua, cha mẹ của mình vậy mà liền tại cái này Vạn Sơn trong thành. Cái tiếc như thế nhiều năm, vì cái gì không có tới nhìn qua mình? Vì cái gì nhẫn tâm để cho mình mỗi ngày chịu đựng đói khát, chịu đựng người khác ức hiếp? Chẳng lẽ là bọn hắn không thích mình? Ngay tại Tinh Nhi không ngừng từ ta hoài nghi thời điểm, Phương Mặc nhẹ nhàng đem nó ôm vào lòng. Ai? Nam tử trung niên nhìn xem có chút thất hồn lạc phách Tinh Nhi, trong mắt cũng hiện lên vẻ bất nhẫn. Nàng mẫu thân, bây giờ chính là Tào gia đại thiếu gia một vị ái thiếp. Nếu là Tào gia người, vì sao Tào gia tùy ý Tinh Nhi lưu lạc đầu đường, không quan tâm? Một bên Tô Uyển ngưng nhíu mày, bởi vì nàng không phải Tào gia đại công tử huyết mạch. Nam tử trung niên nhìn về phía Tinh Nhi, nhẹ nhàng thở dài. 6 năm trước, Tào gia đại công tử coi trọng nàng mẫu thân, liền đem nó cướp đi. Phụ thân của nàng trung thực bản phận, đối mặt Tào gia, căn bản không có biện pháp, cuối cùng bị đánh chết rơi, lưu lại lúc ấy không đến 3 tuổi nàng. Mà Tào gia thế lớn, không ai dám thu lưu nuôi sống nàng, chỉ có thể mặc cho nàng tuổi còn nhỏ tự sinh tự diệt. Bất quá, cũng coi là thương có đức hiếu sinh, để nàng còn sống. Vậy những này nằm Tinh Nhi mẫu thân đâu? Tô Huyền ngừng truy vấn. Nàng mẫu thân tiến vào Tào gia về sau, cũng rất nhanh liền thay đổi tâm, mê luyến cẩm y ngọc thực sinh hoạt, đem ban đầu trợ phu, nữ nhi ném sau. Nói đến đây, nam tử trung niên dừng một chút, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Tinh Nhi, tiếp tục nói, mà lại, vì không cho Tào gia đại công tử hiểu lầm, dẫn đến thất sủng, nàng còn tận lực không cùng nữ nhi này gặp nhau, mặc kệ sống chết của nàng. Tại sao có thể có nhẫn tâm như vậy nữ nhân? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tô Huyền ngưng lòng đầy căm phẫn mở miệng. Tinh Nhi cả người giống như bị rút khô khí lực, cả người vô lực dựa vào Phương Mặc trong lực. Nàng ánh mắt bên trong thần thái tựa hồ tại một chút xíu ảm đạm đi. Cùng lúc đó, bên hai của nàng vang lên một đạo ôn nhu nói nhỏ. Tinh Nhi, nghe được sao? Phụ mẫu cũng là không đáng tin, trên đời này chỉ có ca ca mới có thể đối ngươi không rời không bỏ. Chương 612, khởi biến chương 612, khởi biến Phương Mặc, liền như là trong bóng tối một sợi quan mình, để nản lòng thoái chí Tinh Nhi trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Đúng, đúng, Tinh Nhi còn có ca ca. Tinh Nhi có ca ca là đủ rồi. Tinh Nhi thần sắc hoảng hốt, không ngừng từ ngữ, hai tay ôm chặt lấy Phương Mặc cánh tay, sợ cái sau một giây sau sẽ biến mất. Cảm nhận được Tinh Nhi thời khắc này cảm xúc trạng thái, Phương Mặc khỏe miệng ẩn ẩn khơi gợi lên một vòng đường cong. Đại nhân, hiện tại có thể thả Nhi tử ta a? Nam tử trung niên thận trọng mở miệng nói. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt năm nam tử, mỉm cười. Không được. Ngươi vừa rồi đáp ứng sẽ thả con ta. Ngươi sao có thể lật lọng? Nam tử trung niên hai mắt đỏ bừng nhìn hằm hằm Phương Mặc, có chút sụp đổ gào thét lên tiếng. Ân, bản tọa mới vừa rồi là đáp ứng ngươi, nhưng là bây giờ, bản tọa đột nhiên thay đổi chủ ý. Phương Mặc nhẹ gật đầu, làm như có thật nói, ngươi cái này hỗn đản, ngươi chết không yên lành. Nam tử trung niên chửi ầm lên. Không để ý đến nam tử trung niên giận mắng, Phương Mặc lần nữa đem béo nam hải miệng nặn ra, ý mắng nhìn về phía Tinh Nhi. Lần này, Tinh Nhi không có trước đó khiếp đảm, nắm thật chặt đòn đao, ánh mắt kiên định đi đến béo nam hải trước mặt. Không đợi Phương Mặc mở miệng, Tinh Nhi đột nhiên hai mắt nhắm lại, đột nhiên cầm trong tay đoạn đao cắm vào béo nam hải trong miệng. Ngông nô, nương theo lấy đoạn đao tại trong miệng ấy, đau đớn kịch liệt để béo nam hải nổi gân xanh, toàn thân run run. Thật lâu, Tinh Nhi đem đoạn đao rút ra, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một trương dữ tợn tàn phá đáng sợ khuôn mặt. Hai đạo hẹp dài cắt đứt vết thương từ khóe miệng một mực kéo dài đến vành hai chỗ, máu me đồng địa. Huyết dịch xen lẫn thịt nát, không ngừng từ miệng vết thương tràn ra. Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệch lùi lại một bước, ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi chi sắc. Loại trang diện này đối với một cái 7-8 tuổi nữ đồng tới nói, quá mức tàn nhẫn cùng huyết tinh. Đối tâm linh lực trùng kích chi lớn, có thể nghĩ. Tinh Nhi làm rất tốt, rất ngoan. Phương Mặc tức thời tướng Tinh mà kéo vào trong ngực, nhẹ vô về cái sau đầu, ôn nhu an ủi. Nghe được Phương Mặc, Tinh Nhi quả nhiên chấn định rất nhiều, cái đầu nhỏ vùi vào Phương Mặc trong ngực, trong mắt sợ hãi chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại không hiểu thần sắc. Tô Uyển ngưng mắt nhìn không ngừng chảy máu béo Nam Hải, lại sâu sắc mắt nhìn Phương Mặc trong ngực Tinh Nhi. Sâu trong nội tâm của nàng im ắng thở dài. Nàng biết, từ đây cắt ra bắt đầu, trên đời này lại đem thêm ra một cái ma, một cái bị Phương Mặc tự tay bồi dưỡng được ma. Thiên Nhi. Phúc. Lúc này, nam tử trung niên nhìn xem nhi tử thảm trạng, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Một bên trung niên phụ nhân nằm trên mặt đất, trong mắt chảy ra huyết lệ, hé miệng không ngừng nước nở. Một lát sau, Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tinh Nhi cái đầu nhỏ. "Ca ca." Tinh Nhi ngẩng đầu, mắt không chấp nhìn xem Phương Mặc. "Ngoan, giết chết hắn đi." Phương Mặc ôn nhu mở miệng, tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. "Ừm." Tinh Nhi nghe "ca ca." Tinh Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu, nắm lên bị máu tươi nhiễm đỏ đòn đao, lần nữa nhìn về phía đã không thành nhân dạng béo Nam Hải. Không để ý béo Nam Hải hoảng sợ cầu xin ánh mắt, Tinh Nhi không chút do dự đem đoạn đao cắm vào béo Nam Hải trái tim. Đương Tinh Nhi đem đoạn đao lần nữa rút ra thời điểm, huyết dịch phun ra đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên. Nàng theo bản năng liếm liếm khỏe miệng huyết dịch. "Ân, có chút ngọt đâu." Tinh Nhi tuần chân trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng không hiểu mỉm cười. Một màn quỷ dị này, để Tô Uyển ngưng trong lòng cũng vì đó run lên. "Ca ca, hắn chết." Tinh Nhi giơ lên tràn đầy máu tươi khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu ngạo nhìn xem Phương Mặc. Biểu tình kia, tựa như đang chờ cái sau tán dương. "Không hổ là bản tọa Tinh Nhi, thật tuyệt." Phương Mặc luốt luốt Tinh Nhi cái đầu nhỏ, nụ cười trên mặt càng sâu. "Hai người bọn họ cũng là bản tọa vì ngươi chuẩn bị, đi thôi." Phương Mặc chỉ cách đó không xa nằm dưới đất vợ chồng trung niên, ôn nhu đối Tinh Nhi nói. "Ừm." Tinh Nhi ngọt ngào lên tiếng, chậm rãi hướng phía vợ chồng trung niên đi đến. Nhìn xem Tinh Nhi kia thân ảnh nhỏ nhỏ, Phương Mặc trên mặt toát ra vẻ hài lòng, như cùng ở tại nhìn một kiện mình tự tay chế tạo tác phẩm nghệ thuật, rất là thỏa mãn. Đột nhiên, không khí nổi lên gợn sóng, ba đạo nhân ảnh xuất hiện trong đại sảnh. Chính là Úy Trì Đồ, Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh. Ba người vừa muốn đối Phương Mặc hành lễ, lại bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đến, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Một tám tuổi nữ đồng, đứng tại một mảnh huyết thủy bên trong, đối trên đất người không ngừng cơ trong tay đoàn đao. Máu tươi thuận gương mặt của nàng không ngừng nhỏ xuống, váy áo cũng bị huyết dịch nhuộm đỏ, nhưng nàng không hề hay biết, thậm chí khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Cái này vô cùng vị dị một màn, để Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh hai người tê cả da đầu, trong lòng một sợ. Liền ngay cả tùy tiện Úy Trì Đồ, cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn giết qua vô số người, thủ đoạn thậm chí cũng so cái này tàn nhẫn gấp trăm lần, nghìn lần. Bọn hắn đối với giết chóc đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng là, trước mắt Tinh Nhi nhưng lại làm cho bọn họ có chút dùng mình. Bọn hắn chưa từng thấy cái nào 8 tuổi hài đồng có thể như thế mặt mỉm cười giết người. Nàng là trời sinh ác ma a? Không, không phải. Thiên Toán Tử trong lòng phủ định. Hắn lại nghĩ tới trước đó nữ đồng tập kia tinh khiết ngây thơ con người. Vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng. Thiên Toán Tử ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Phương Mặc, trong lòng càng thêm e ngại. "Dọn dẹp sạch sẽ rồi." Phương Mặc thản nhiên nói. "Hồi chủ thượng, đều dọn dẹp sạch sẽ." Thiên Toán Tử lấy lại tinh thần, đội vàng trả lời. Lúc trước Phương Mặc đem bọn hắn ba người phái đi ra, là đi xử lý béo Nam Hải sau lưng những cái kia tiểu tùy tùng. Đương nhiên, còn ngay tiếp theo riêng phần mình gia tộc. Lúc này, Tinh Nhi cũng hoàn thành nhiệm vụ, về tới Phương Mặc trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên đã hoàn toàn không có ngay từ đầu sợ hãi, ngược lại ẩn ẩn mang theo một tia khát máu hưng phấn. Phương Mặc một thanh ôm lấy Tinh Nhi, không chút nào ghét bỏ tại dính đầy máu tươi tiểu nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. "Tinh Nhi, ngày mai dẫn ngươi đi tìm người mẫu thân, có được hay không?" "Ừm, tốt." Đêm khuya, mở tối gian phòng bên trong, huyết khí quấn quẩn. Một đạo đỏ sẫm thân ảnh xếp bằng ở trong phòng, bị huyết vụ bao khỏa. Trong đan điền, Phương Mặc nhìn xem lơ lửng tại Bất Diệt Huyết Liên phía trên một chi thánh quả, ánh mắt thâm thúy. Mặc dù Bất Diệt Huyết Liên không ngừng hướng hắn biểu đạt đối với một chi thánh quả khát vọng, nhưng là Phương Mặc nhưng không có đồng ý, bởi vì một chi thánh quả ẩn chứa sinh cơ bản nguyên quá mức khổng lồ, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, căn bản khó mà đem luyện hóa hấp thu. Một khi cưỡng ép luyện hóa, hắn có bạo thể mà chết phong hiểm. Mặt khác, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là hắn ẩn có loại cảm giác liên quan tới ngũ hành thánh quả, ngũ quang thánh thần còn có điều giấu giếm, cho nên hắn mới không đội ở luyện hóa một chi thánh quả, yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá dù là như thế, một chi thánh quả tự thân tràn lan ra bản nguyên sinh cơ, đã để Phương Mặc cảm giác được thân thể của mình năng lực tái sinh có tăng lên cực lớn, mà lại tuổi thọ của hắn tựa như cũng có chỗ gia tăng. Về điểm này, ngũ quang thánh thần xác thực không có lừa hắn, một chi thánh quả đúng là cái thứ tốt. Phương Mặc đem ánh mắt chuyển qua phía dưới huyết hải, xuyên thấu qua huyết hải, nhìn chăm chú đầu kia không nhúc nhích khổng lồ mãng thân thể, trầm mặc không nói. Sau một hồi, Phương Mặc thần niệm hư ảnh chậm rãi tiêu tán trong đan điền. Chương 613, Tào phủ tiệc cưới. Chương 613, Tào phủ tiệc cưới. Vạn Sơn thành trung tâm nhất, cũng là phồn hoa nhất cuối con đường, tọa lạc lấy một tòa rộng rãi khí phái hào hoa phủ đệ. Đại môn màu đỏ lướt trước, đứng lặng lấy hai tôn to lớn mặc thạch ngọc sư, uy vũ ba khí, sinh động như thật, để cho người ta chủ bước. Đây chính là Vạn Sơn thành thế lực lớn nhất, Tào gia phủ đệ, Tào phủ. Sáng sớm, Tào phủ bên trong khắp nơi răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, đến nhà đến thăm tân khách nối liền không dứt, một mảnh hỉ khí dương dương chi cảnh. Hôm nay, con ta đã tiếp, chư vị có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian đến đây cổ động, Tào mỗ người phi thường cảm tạ. Trên đài cao, một dầu mỡ nam tử trung niên cười tủm tỉm nhìn phía dưới một đám tân khách, giơ lên trong tay chén rượu. "Ha ha, Tào gia chủ lời này liền khách khí, đại công tử đã tiếp, này thiên đại việc vui, chúng ta sao có thể không đến?" Chính là, sự tình gì cũng không có Tào công tử nạp tiếp trọng yếu a. Có thể tới tham gia đại thiếu gia tiệc cưới, là chúng ta vinh hạnh. Chúc mừng Tào gia chủ á." "Ha ha." một đám quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ từ trên bàn rượu đứng người lên, một bên lấy lòng một bên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Kia mọi người chậm rãi hưởng dụng, Tào Mỗ người còn có chuyện xử lý, xin lỗi không tiếp được. Nói, Tào Thiên Hoàng cầm trong tay chén rượu đưa cho một bên hạ nhân, mặt mỉm cười xoay người rời đi. Lấy thân phận của hắn, lộ mặt đã là cho những người này tiên đại mặt mũi. Nếu như không phải xem ở những người này tặng những vật kia phân thượng, hắn xuất liên tục hiện cũng sẽ không xuất hiện. Nhìn thấy Tào Thiên Hoàng rời đi, một đám tân khách nụ cười trên mặt dần dần thu lại, bắt đầu xì xào bàn tán. Đây đã là năm nay Tào gia đại thiếu gia nạp lần thứ ba thiếp, tiếp tục như vậy nữa, ta đều nhanh táng ra bại sản. Ai, đều như thế, lần này theo pháo hoa ta 10 vạn nguyên thạch, làm ta đau lòng chết đi được. Tào gia ủy vào thế lớn, nạp liên tiếp thiếp đều dòng chống thua chiêng, tướng ăn quá khó nhìn, liền không sợ Tào thiếu vũ mệnh chết tại nữ nhân trên bụng, để hắn Tào gia tuyệt hậu. Xuyệt, nói nhỏ chút, không muốn sống ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Tào gia đại thiếu gia ánh mắt cũng không lại, coi trọng nữ nhân đều tư sắc siêu quần, nghe nói lần này nữ nhân là hắn từ bên ngoài giành được mỹ nhân. Thôi đi, cái này có cái gì kỳ quái, hắn những nữ nhân kia lại bộ phận đều là giành được. Chậc chậc, kỳ thật nói thật, những nữ nhân kia có thể bị Tào gia đại thiếu gia coi trọng, tiến vào Tào gia, cũng là phúc phần của các nàng, nếu như ta là nữ nhân, ta đều muốn được Tào gia đại thiếu gia coi trọng. Không cần như thế cảm khái, ngươi không phải có gia thất à, có thể đem nhà ngươi cái kia bà nương dâng ra đi, dù sao Tào gia đại thiếu gia liền tốt cái này một bụng, ha ha. Cút sang một bên, ít cầm ta chơi bừa, ngươi làm sao không đem ngươi nội nhân dâng ra đi. Ta ngược lại thật ra nghĩ à, không được ngươi giúp ta đi hỏi một chút Tào gia đại thiếu gia, hỏi một chút hắn có thích hay không thai to mặt lớn, cao lớn vạm vỡ loại hình. Ha ha. Ha 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 ha. Tại mọi người trêu chọc âm thanh bên trong, hơn 10 tên vòng mập biến gầy, hình dạng mỹ lệ xinh đẹp thiếu phụ theo thứ tự đi đến đài cao, đoan trang ngồi ở chuẩn bị xong trên ghế ngồi. Dưới đài nghị luận thanh âm dần dần đình chỉ, ánh mắt mọi người đều bị những cái kia xinh đẹp thiếu phụ hấp dẫn. Nhất là một đám nam tính tân khách, ánh mắt càng là nóng rực. Mặc dù bọn hắn biết những này mỹ thiếu phụ đều là Tào gia đại thiếu gia thế thiếp, không dám đi vượt qua tiến hành, nhưng là nhìn một lần cho thỏa vẫn là có thể. Lúc này, một người mặc đỏ chót vui bảo, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt nam tử chậm rãi đạp vào đài cao, sau người đi theo một vị dáng người cao gầy xinh đẹp nữ tử. Nhìn kỹ phía dưới, cao gầy nữ tử nước mắt trên mặt vẫn còn ở đó. Hai người chính là nhân vật chính của hôm nay. Tào gia đại thiếu gia, Tào thiếu vũ cùng hắn giành được mới thiết thất. Tào thiếu vũ vẻ mặt tươi cười nhìn quanh một chút toàn trường, khi thấy một phương hướng nào đó lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, thoáng qua liền mất. Hôm nay là ta Tào thiếu vũ nạp thiếp niềm vui, cảm tạ mọi người đến, đây là ta thứ 13 phòng tiểu thiếp. Nơi hẻo lánh bên trong, mấy đạo nhân ảnh lặng lặng ngồi vây quanh tại một trương trước bàn rượu. Chủ nhân, chúng ta không phải tìm đến Tinh Nhi mẫu thân a, vì cái gì không trực tiếp xuất thủ? Tô Huyền Ngưng không hiểu nhìn xem Phương Mặc. Lời này vừa nói ra, một bên Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh cũng nhìn về phía Phương Mặc. Hắc hắc, chủ thượng khẳng định là coi trọng những nữ nhân kia. Không đợi Phương Mặc mở miệng, Úy Trì Đồ sờ lên đầu trọng, cười hắc hắc. Xì. Tô Huyền Ngưng liếc một cái Úy Trì Đồ. Úy Trì Đồ bất vi sở động, tiếp tục định nọt nhìn về phía Phương Mặc, xung phong nhận được nói, chủ thượng, có muốn hay không ta hiện tại đem những nữ nhân kia cho ngươi vượt qua đến. Phương Mặc sắc mặt bình tĩnh liếc mắt Úy Trì Đồ, sau đó phối hợp rót chén rượu, không nói gì. Hắn vốn là dự định trực tiếp tìm kiếm Tinh Nhi mẫu thân, nhưng nhìn đến Tào phủ răng đèn kết hoa cảnh tượng về sau, đột nhiên cải biến chủ ý, càng nhớ kỹ ban đầu ở lồng giam chi địa, hắn nhị đệ, Phương Long thành thân này, cũng như vậy cảnh tượng nhiệt náo. Chỉ trước mắt, trăm năm đi qua, thật đúng là để cho người ta có chút hoài niệm đâu. Nhìn thấy Phương Mặc không nói một lời, Úy Trì Đồ mấy người cũng không dám hỏi nhiều nữa, trầm mặc xuống dưới. Mà ngồi ở Phương Mặc bên cạnh Tinh Nhi, một đôi sáng tỏ đôi mắt từ đầu đến cuối trên đài những cái kia xinh đẹp thiếu phụ trên thân vừa đi vừa về rời rạc. Lúc này, trên đài tên kia cao gầy nữ tử chính như để tuyến như tượng gỗ, theo thứ tự hướng những cái kia xinh đẹp thiếu phụ mời rượu. Mà Tào thiếu vũ lại đi xuống đài cao, trong tay bưng chén lớn rượu, xuyên qua đám người, trực tiếp hướng phía Phương Mặc bàn này đi tới. Tại hạ Tào thiếu vũ, xin hỏi tiên tử phương danh. Tào thiếu vũ trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Huyền Ngưng, đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang. Nhìn xem Tô Huyền Ngưng kia giống như thiên tiên tuyệt sắc dung nhan, chung quanh tân khách trên mặt đều lộ ra nhưng chi sắc. Hừ, ngươi là ai? Một bên Vũ Văn Trường Tinh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh. Nghe vậy, Tào thiếu vũ sầm mặt lại, ánh mắt che lấp nhìn về phía Vũ Văn Trường Tinh. Làm Vạn Sơn thành Tào gia đại thiếu gia, hắn chưa từng bị người như thế đối đãi, mà lại chỗ chết người nhất chính là Tào gia làm Vũ Văn thế gia vô số gia tộc phụ thuộc một trong, căn bản là không có tư cách nhìn thấy Vũ Văn thế gia trọng yếu nhân viên. Bởi vậy, hắn căn bản không biết Vũ Văn Trường Tinh. Ngươi thật to gan, ngươi tới, cho ta đem hắn kéo ra ngoài, đánh gãy hai chân của hắn. Tào thiếu vũ chỉ vào Vũ Văn Trường Tinh hét lớn một tiếng. Vũ Văn Trường Tinh sắc mặt phát lạnh, liền muốn phát tác, đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. 6 năm trước, bị ngươi cướp đi nữ tử kia, là trên đài cái nào? Phương Mặc nhẹ nhàng thả ra trong tay chén rượu, nhìn về phía Tào thiếu vũ. T. Một ánh mắt, để Tào thiếu vũ sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, một cỗ băng hàn chi khí từ lòng bàn chân dâng lên, toàn thân huyết dịch phảng phất đông kết. Ngươi, ngươi! Tào thiếu vũ hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc, há to mồm nói không ra lời. Đúng lúc này, một đám cầm trong tay lợi kiếm thị vệ khí thế hung hăng hướng bên này đi tới, mỗi người trên thân đều tản ra nguyên sư cảnh khí tức. Toàn trường tân khách cũng không còn quan tâm trên đài mỹ thiếu phụ, tất cả đều tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Phương Mặc bên này. Lớn mật, ai dám tại? Bành! Dẫn đầu thị vệ lời còn chưa nói hết, mười mấy tên thị vệ toàn bộ hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người lâm vào một lát ngốc trệ.
A,
không biết ai trước hét lên một tiếng. Ngay sau đó, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vô số thét lên, tiếng kêu rên vang tận mây xanh, hiện trường hỗn loạn tương bừng. Mũ nội nó, toàn diện đều cho lão tử yên tĩnh. Úy Trì Đồ hét lớn một tiếng, một cơn vô hình kinh khủng uy áp giáng lâm toàn trường. Trong chốc lát, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy bị vạn cân cự thạch đặt ở đầu vai, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể thấp thỏm lo âu nhìn xem Úy Trì Đồ. Tái phát ra một điểm thanh âm, đây chính là kết quả của các ngươi. Nói, Úy Trì Đồ đem tay phải đặt ở sau lưng một người trung niên đỉnh đầu. Bành! Một tiếng vang trầm, giống như dưa hấu bạo liệt, huyết thủy vẩy ra. Nhìn xem cái này máu tanh một màn, không ít người trực tiếp ngất đi. Úy Trì Đồ lắc lắc trong tay vết máu, tàn nhẫn cười một tiếng. Cho dù đối với đã nguyên quân cảnh hắn tới nói, giết chết những người này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là, hắn vẫn là thích loại này thô bạo giết người phương thức. Nhìn xem trên đất không đầu thi thể, Tô Uyển Ngưng cùng Vũ Văn Trường Tinh hai người trong mắt khó chịu, chợt lóe lên. Chỉ có Thiên Toán Tử, sắc mặt như thường. Chương 614, Thí Mâu chương 614, Thí Mâu trả lời bản tọa vừa rồi vấn đề. Phương Mặc nhìn xem đã sợ tè ra quần Tào Thiếu Vũ, mở miệng lần nữa. Sáu năm trước, ta đoạt rất nhiều nữ nhân, không biết ngài muốn tìm cái nào. Sáu năm trước, Vạn Sơn Thành bên trong bị ngươi đánh chết trượng phu, lưu lại hải tử cái kia. Ta thật muốn không nổi. Tào Thiếu Vũ toàn thân run rẩy, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn đoạt lấy quá nhiều nữ nhân, mà lại đại bộ phận đều là có trượng phu, cho nên hắn căn bản nghĩ không ra vấn đề xuất hiện ở nữ nhân nào trên thân. Ngay tại Tào Thiếu Vũ lâm vào lúc tuyệt vọng, Phương Mặc vậy mà nắm Tinh Nhi tay nhỏ, chậm rãi hướng phía đài cao đi đến. Nhìn xem không ngừng tới gần thân ảnh, trên đài cao một đám xinh đẹp thiếu phụ đều hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Phương Mặc đi thẳng tới một vị dáng người đầy đặn, khuôn mặt tuấn tiếu thiếu phụ trước mặt, bình tĩnh nhìn cái sau. Ngươi hẳn là bản tọa muốn tìm nữ tử kia đi. Là. Tuấn tiếu thiếu phụ trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống, run giọng nói. Đối với câu trả lời này, Phương Mặc không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì vừa rồi hắn đang hỏi Tào Thiếu Vũ thời điểm, chỉ có trước mặt cái này tuấn tiếu thiếu phụ trong mắt lóe lên một vòng vẻ bối rối. Tinh Nhi, nàng chính là của ngươi mẫu thân. Phương Mặc bình tĩnh nhìn bên cạnh Tinh Nhi. Tinh Nhi nhìn chằm chằm trước mặt cái này đẹp mắt nữ nhân, không như trong tưởng tượng kích động cảm xúc, chỉ có ánh mắt có chút lấp lóe. Ngươi chính là? Đây. Lúc này, tuấn tiếu thiếu phụ cũng phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mặc dù nàng vì bản thân chi tư, nhẫn tâm đem nữ nhi vứt bỏ bên ngoài, nhưng là dù sao máu mủ tình thâm. Nhìn xem bây giờ đứng ở trước mặt mình đáng yêu nữ hải, biến mất mấy năm tình thương của mẹ, lần nữa tràn lan. Nàng run rẩy nâng lên hai tay, muốn vuốt ve một chút cái này bị nàng vứt bỏ 6 năm con gái ruột. Tinh Nhi theo bản năng quay đầu, tránh thoát nữ tử vứt ve. Ta gọi Tinh Nhi. Thanh âm non nớt bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Tinh Nhi. Nữ tử động tác trì trệ, có chút luống cuống nhìn xem trước mặt đáng yêu nữ đồng. Nàng từ nơi này chưa hề gặp mặt nữ nhi trong mắt, thấy được lạ lẫm cùng kháng cự. Tinh Nhi nhìn xem trước mặt cái này xa lạ nữ tử, im lặng không nói. Cùng mẫu thân nhận nhau, nàng phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng kích động mừng rỡ, ngược lại nội tâm có loại mơ hồ bất an. Kia cô bất an đến từ chỗ nào đâu? Nàng không biết. Tinh Nhi, bản tọa cho ngươi một lựa chọn, là lưu lại cùng mẫu thân ngươi đoàn tụ, vẫn là đi theo bản tọa rời đi. Ta muốn ca ca. Tinh Nhi thốt ra, tiểu nộn mặt nhỏ tràn đầy kinh hoàng nhìn xem Phương Mặc. Nàng rốt cuộc minh bạch kia cô bất an nguồn gốc từ chỗ nào? Nàng sợ bị Phương Mặc vứt bỏ. Mặc dù vẹn vẹn quen biết hai ngày, nhưng là Tinh Nhi đã đối Phương Mặc sinh ra khó nói lên lời ý lại chi tình. Phương Mặc nhìn xem thấp thỏm lo âu Tinh Nhi, khẽ khẽ lắc đầu, tràn ngập thâm ý nói, Tinh Nhi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ca ca, mẫu thân, cả hai tuyển thứ nhất. Lời này vừa nói ra, Tinh Nhi cũng bình tĩnh lại. Nàng nhìn một chút Phương Mặc, lại nhìn một chút bị mình xưng là mẫu thân nữ nhân, trong mắt lộ ra vẻ chần chừ. Đây đối với Tinh Nhi tới nói, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Dưới đài, Tô Uyển Ngưng nhìn xem lâm vào lưỡng nan nho nhỏ thân ảnh, trong lời nói lộ ra một tia thương yêu. Nô, cái này có cái gì tàn nhẫn? Úy Trì Đồ đem một khối linh nục nhét vào miệng bên trong, không thèm để ý chút nào nói. Một bên Tiên Toán Tử thì là ánh mắt thâm thúy, không nói gì. Hắn biết rõ, lấy chủ thượng phong cách hành sự, một khi Tinh Nhi lựa chọn nữ nhân kia, chỉ sợ một giây sau, tòa này Vạn Sơn Thành liền sẽ biến thành một tòa thành chết. Mà Tào Thiếu Vũ lúc này cũng mười phần một bức. Một cái đáng sợ như vậy cường giả, lại là đến mang người nhận thân. Cái này tình huống như thế nào? Tại tất cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt, Tinh Nhi giờ phút này cũng làm ra lựa chọn. Chỉ gặp nàng chậm rãi quay người, hướng phía tên kia xinh đẹp thiếu phụ đi đến. Nữ nhi, mẫu thân từ nay về sau định sẽ không lại vứt bỏ ngươi. Mẫu thân nhất định sẽ hảo hảo đền bù ngươi. Xinh đẹp thiếu phụ một tay lấy Tinh Nhi ôm vào trong ngực, tràn đầy động tình nói. Phương Mặc nhìn xem ôm nhau mà khóc hai mẹ con, không nói gì, trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Mọi người tại đây nhìn thấy cái này cảm nhân một màn, cũng tựa hồ tạm thời quên đi tự thân tình cảnh, nhao nhao lộ ra vẻ động dung. Ai? Nơi hẻo lánh bên trong, Thiên Toán Tử lắc đầu, nhỏ không thể thấy thở dài. Hắn không phải đang vì Vạn Sơn Thành sắp trở thành tử thành mà tiếc hận, mà là tiếc hận chủ thượng hai ngày này trong tươi cười thật vất vả có một tia nhiệt độ, nhưng lại đem khôi phục như lúc ban đầu. Hắc hắc. Một bên Úy Chỉ Đồ thì lộ ra một vòng xâm nhiên tiểu dung. Nhìn xem Úy Chỉ Đồ tiểu dung, Tô Uyển Ngưng tựa như cũng lấy lại tinh thần đến, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương. Phúc. Một tiếng rất nhỏ dị hưởng, đột nhiên ở trong sân vang lên. Xinh đẹp thiếu phụ không thể tin nhìn xem ngực cắm đòn đao. Ngươi, Tinh Nhi trước kia không có mẫu thân, về sau cũng sẽ không có, Tinh Nhi chỉ cần ca ca. Tinh Nhi nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy thống khổ xinh đẹp thiếu phụ, thanh âm non nớt bên trong lộ ra thật sâu lạnh lùng. Sau đó, nàng dứt khoát quyết nhiên đầu nhập vào Phương Mặc ôm ấp. Cái này đột nhiên đảo ngược, để ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thí mẫu, hình dáng này mạo thuần chân đáng yêu nữ đồng, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, thí mẫu. Liền ngay cả Thiên Toán Tử đều lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Hắn bạn bạn không nghĩ tới một cái 8 tuổi nữ đồng lại có thể làm ra loại chuyện này. Trách không được, trách không được có thể bị chủ thượng như vậy đối đãi. Ha 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 ha. Cảm thụ được trong ngực Tinh Nhi đối với mình không muốn xa rời, cùng kia thân thể hơi run, Phương Mặc cất tiếng cười to. Tùy ý tiếng cười làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám thở mạnh. Thời khắc này Tào Thiếu Vũ không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại lòng đầy căm phẫn nhìn về phía trên đài nữ nhân thi thể. Nữ nhân này ném phu khí nữ, quả thật độc phụ, đơn giản chết chưa hết tội. Nói xong, hắn một mặt định nọt nhìn về phía Phương Mặc. "Ân, nói không sai." Phương Mặc đối Tào Thiếu Vũ gật gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. "Hiện tại bản tọa tâm tình rất tốt, đã hôm nay là ngươi ngày đại hỷ." Phương Mặc dừng một chút, nhìn chung quanh một chút trên đài một đám hoa dung thất sắc xinh đẹp thiếu phụ, trong mắt lóe ra tà dị quan mang. "Như vậy đi, bản tọa gia tăng một cái tiểu tiết mục, vì ngươi tiệc cưới trợ trợ hứng." Nghe vậy, Tào Thiếu Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. "Đại nhân có thể giá lâm Tào phủ, đã là ta Tào gia vinh hạnh, có thể nào làm phiền?" Vũ Văn Trường Tinh. Không đợi Tào Thiếu Vũ nói xong, Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng. "Công tử." Vũ Văn Trường Tinh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Phương Mặc trước mặt, thần sắc cung kính. "Những nữ nhân này, hiện tại bắt đầu đều là của ngươi." Vũ Văn Trường Tinh nao nao, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Tạ công tử." Hắn cũng không phải cái gì chính nhân có tử, hắn muốn là thế gia hoàn cố, lại thêm tại Phương Mặc bên người, đã mấy tháng chưa từng chạm qua nữ nhân, nội tâm đã sớm nhanh nghẹn điên rồi. Phương Mặc, để hắn cảm giác thể nội huyết dịch đều đang thiêu đốt sôi trào. "Cái này" Cách đó không xa Tào Thiếu Vũ sắc mặt khó coi, song quyền nắm chặt. Ngay lại hỉ, thê thiếp của mình muốn bị người khác. Đây quả thực là đối một cái nam nhân lớn nhất vũ đủ. Thế nhưng là, hắn lại bất lực. "Công tử, vậy ta trước hết dẫn các nàng tránh một chút." Vũ Văn Trường Tinh có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía Phương Mặc. "Không cần, nếu là vì Tào đại thiếu gia chuẩn bị tiết mục, ngay tại đài này bên trên liền tốt." Phương Mặc mặt mũi tràn đầy tà dị, chậm rãi mở miệng. "Ê." Vũ Văn Trường Tinh nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt, như là bị một thùng nước lạnh dội xuống, dục hỏa giết hết. Hắn là hảo sắc, nhưng là hắn cũng là có nguyên tắc được chứ. Thân là Vũ Văn thế gia thế tử, để hắn tại trước mặt mọi người đi loại chuyện đó, cái này muốn chuyển đi, hắn không bằng tự vận được rồi. "Công tử, ta thật làm không được a." Vũ Văn Trường Tinh nhìn xem Phương Mặc, mặt lộ vẻ khó xử. Phương Mặc mỉm mặt làm ngơ. "Quý chỉ đồ, có thuộc hạ. Người phụ trách giám sát Vũ Văn Trường Tinh, một nữ nhân đều không cần rơi xuống." Phương Mặc khỏe miệng nổi lên một vòng cười tà, nắm Tinh Nhi tay, chậm rãi biến mất tại trên đài cao. "Vâng, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Quý chỉ đồ đối Phương Mặc biến mất vị trí, nghiêm nghị nói. Vũ Văn Trường Tinh khóc không ra nước mắt. Dưới đài, Tô Uyển ngưng sắc mặt đỏ lên mắt nhìn trên đài một đám xinh đẹp thiếu phụ, một giây sau biến mất không còn tăm tích. Một bên Tiên Toán Tử sắc mặt cổ quái khẽ cười một tiếng, lập tức cũng biến mất tại trên bàn rượu. Chương 615, Tinh Nguyệt Thánh Thể chương 615, Tinh Nguyệt Thánh Thể cuối cùng, tại ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng, cùng ý chỉ đồ uy hiếp đe dọa phía dưới. Vũ Văn Trường Tinh từ bỏ hết thảy, lòng tràn đầy đục nhã diễn ra vừa ra đời động xuân cung vở kịch. Bất quá, vì Vũ Văn thế ra mặt mũi, kết thúc về sau, không đợi Phương Mặc mở miệng, Vũ Văn Trường Tinh liền đem toàn bộ Tào phủ người tàn sát hầu như không còn. Liền ngay cả hậu viện giữ nhà hai đầu chó đen, hắn đều không có buông tha. Ban đêm, rộng rãi gian phòng bên trong, ánh nến tươi sáng. Trên mặt bàn bày đầy các loại chân tu mỹ vị, một cái đáng yêu nữ đồng tại ăn như gió cuốn, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ chi sắc. Phương Mặc nhìn xem trước mặt miệng nhỏ bị chống đỡ phình lên Tinh Nhi, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt bên trong lóe ra một loại nào đó hồi ức. Hắn phảng phất lại về tới đã từng, trăm năm trước Phương gia. Nhớ kỹ Nguyệt Nhi vừa mới tiến Phương gia thời điểm, cũng là như thế đáng yêu tướng ăn. "Kaka, há mồm." Lúc này, Tinh Nhi bóng mỡ tay nhỏ bên trên, cầm một khối tản ra linh khí nồng nặc thịt quả, bỏ vào Phương Mặc bên miệng. Phương Mặc nao nao, nhìn xem Tinh Nhi cặp kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, Phương Mặc chậm rãi mở miệng ra. "Ăn ngon a." "Ân." "Kỳ hỉ." Nhìn thấy Phương Mặc ăn thịt quả, Tinh Nhi vui vẻ đem con mắt con thành bánh trắng huyết. Phương Mặc bình tĩnh nhìn trước mặt Tinh Nhi, chậm rãi mở miệng, "Tinh Nhi, ngươi có muốn hay không tu hành?" "Tu hành?" "Kaka, tu hành là gì?" Tinh Nhi ngẩng đầu, có chút mở mịt nhìn xem Phương Mặc. "Tu hành chính là có thể trở nên giống ca ca cường đại, không người nào dám lại khi dễ ngươi." Phương Mặc ôn nhu giải thích. Nghe vậy, Tinh Nhi đôi mắt sáng lên, kích động khoa tay múa chân. "Tinh Nhi muốn tu hành, Tinh Nhi muốn biến giống ca ca lợi hại, dạng này liền có thể bảo hộ ca ca." Phương Mặc mỉm cười, sau đó lấy ra một cái nho nhỏ chén rượu. "Đến, uống nó." "Ừm." Tinh Nhi không chút do dự, nghe lời tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác trong nháy mắt tràn ngập Tinh Nhi toàn thân, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nhìn xem bị nồng đậm thiên địa nguyên khí bao quanh Tinh Nhi, Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tinh Nhi tư chất phổ thông, có thể bị hắn như thế thiết bị, hoàn toàn là bởi vì Phương Mặc từ trên thân thấy được Nguyệt Nhi cái bóng, yêu ai yêu cả đường đi. Bất quá, Tinh Nhi biểu hiện cũng không để cho hắn thất vọng, thậm chí vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Bởi vậy, hắn quyết định thu lưu Tinh Nhi. Về phần tư chất, đối phương mặc tới nói cũng không phải là vấn đề, liền xem như một cái tư chất thấp người bình thường, trong tay hắn đều có thể biến thành yêu nghiệt thiên tiêu. Vừa mới hắn để Tinh Nhi uống xong, chính là thái âm tuyển thủy. Hắn sợ thất thải thiên thủy năng lượng quá mức khổng lồ, Tinh Nhi nho nhỏ thân thể không chịu nổi. Đợi đến nàng đem thái âm tuyển thủy triệt để hấp thu về sau, hẳn là có thể chịu đựng lấy thất thải thiên thủy. Đến lúc đó Tinh Nhi liền có thể bước vào yêu nghiệt thiên tiêu liệt kê. Ông, đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cỗ lực lượng vô hình từ Tinh Nhi thể nội bắn ra, đem bên trong căn phòng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt áp chế. Ngay sau đó, Tinh Nhi thân thể chậm rãi lên không, tản mát ra kinh người ngân sắc quang mang, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi thành một mảnh sáng ngân sắc. Phương Mặc thấy thế, nhỏ không thể thấy đi mắt. Những cái kia ngân sắc quang mang lộ ra một cỗ mênh mông, lãnh tịch khí tức, giống như tinh không, thâm thúy vô ngần. Cỗ khí tức này lại cùng Huyền Cơ Tử tinh thần chi lực có chút tương tự. Đúng lúc này, tại Tinh Nhi chân bóng trên trán, chậm rãi nổi lên một viên màu bạc nguyệt nha ân ký. Đương theo lấy ngân sắc nguyệt nha xuất hiện, trung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu kịch liệt bạo động, sau đó giống như nước thủy triều tràn vào Tinh Nhi thân thể. Nguyên khải cảnh, nguyên linh cảnh, nguyên giả cảnh nhất trọng, thẳng đến nguyên giả cảnh cửu trọng, bạo động thiên địa nguyên khí mới dần dần đình trệ. Cảm nhận được giờ phút này Tinh Nhi tản ra tu vi khí tức, nhìn lại nàng cái chán ở giữa không ngừng lấp lóe nguyệt nha ấn ký. Phương Mặc nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nhìn thấy viên kia nguyệt nha ấn ký sắp hạm đạm mà lui, Phương Mặc bấm tay gảy nhẹ. Một giọt ngũ thải ban lan chất lỏng rơi vào nguyệt nha ấn ký phía trên. Oeng! Chỉ một thoáng, viên kia nguyệt nha ấn ký bộc phát ra một đạo cực kỳ chói mắt hào quang áo ánh, cả phòng ầm vang vỡ nát. Ông! Chợt, một đạo to lớn ngân sắc cột sáng phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời đêm bừng trăng sáng kia kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa nguyên khí hướng phía ngân sắc cột sáng điên cuồng hội tụ. Xa xa nhìn lại, một cây ngân sắc trụ trời đứng lặng giữa thiên địa, cùng trăng sáng tương liên, rung động lòng người. Đây là, nhìn xem ngân sắc trong cột sáng, bị vô biên tinh thần chi lực bao quanh Tinh Nhi, Phương Mặc ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh nghi. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cách đó không xa, Úy Chỉ Đồ một mặt mộng bức nhìn trước mắt ngân sắc cột sáng. Tại bên cạnh hắn, Thiên Toán Tử, Tô Uyển Ngưng cùng Vũ Văn Trường Tình cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc này, ngân sắc trong cột ánh sáng Tinh Nhi tay áo bồng bềnh, tóc đen bay múa. Tinh xảo gương mặt bên trên tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo quang huy, giống như dưới ánh trăng tiểu tiên nữ, phiêu dật xuất trần. Đồng thời, trên người nàng tu vi khí tức cũng tại kịch liệt kéo lên. Nguyên sư cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. Trong nháy mắt, Tinh Nhi đã đạt đến nguyên sư cảnh cửu trọng tu vi cảnh giới. Nhưng là, còn chưa kết thúc. Ba. Một tiếng dị hưởng, Tinh Nhi lại đột phá nguyên vương cảnh. Cái này sao có thể? Tinh Nhi kinh khủng tốc độ tăng lên, để Úy Chỉ Đồ mấy người trợn mắt hốt hoồm, không dám tin. Một cái chưa hề tiếp xúc qua tu hành 8 tuổi nữ đồng, trong nháy mắt biến thành một cái nguyên vương cảnh tu sĩ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Liền ngay cả Phương Mặc cũng khó có thể bảo trì trấn định, mắt không chấp chăm chú nhìn trong cột ánh sáng Tinh Nhi. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tinh Nhi tu vi khí tức đứng tại nguyên vương cảnh lục trọng. Theo trên trán nàng ngân nguyệt ấn ký dần dần ảm đạm, trên bầu trời ngân sắc cột sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Tinh Nhi cái trán biến mất ngân nguyệt ấn ký, Phương Mặc trầm mặc không nói. Thuộc hạ chúc mừng chủ thượng. Thiên Toán Tử âm thanh kích động sau lưng Phương Mặc vang lên. Hả? Phương Mặc trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía Thiên Toán Tử. Chủ thượng, nếu như thuộc hạ không có nhìn lầm, Tinh Nhi tiểu thư hẳn là trong truyền thuyết Tinh Nguyệt Thánh Thể. Thiên Toán Tử thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Tinh Nguyệt Thánh Thể. Phương Mặc nhẹ giọng tự nói. Chủ thượng, Tinh Nguyệt Thánh Thể chính là trong truyền thuyết nghịch thiên thể chất, được xưng là dưới trời sao sủng nhi. Theo trong cổ tịch ghi chép, Tinh Nguyệt Thánh Thể từ sinh ra ngày lên, liền thụ trời địa nguyệt hoa tầm bổ, băng tuyết thông minh. Một khi bước vào tu hành, liền có thể hấp thu trăng sao quang hoa, ngưng tụ trăng sao chi lực, thân hóa trăng sáng, trưởng khống sao trời. Nghe vậy, Phương Mặc trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Hắn không nghĩ tới, tâm huyết của mình dâng lên thu lưu Tinh Nhi, vậy mà lại là trong truyền thuyết thể chất. Cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Mà lại, cái này Tinh Nguyệt Thánh Thể vẫn là. Thiên Toán Tử liếc mắt Phương Mặc, muốn nói lại thôi. Vẫn là cái gì? Nhìn xem có chút ấp a ấp đúng Thiên Toán Tử, Phương Mặc nhướng mày. Hồi chủ thượng, Tinh Nguyệt Thánh Thể vẫn là thập đại lô đỉnh thể chất một trong. Thiên Toán Tử thấp giọng nói. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là lặng lặng nhìn trôi nổi tại không trung Tinh Nhi, im lặng không nói. Chương 616, người nào phạm ta Vũ Văn Thế Gia. Chương 616, người nào phạm ta Vũ Văn Thế Gia. Vạn Sơn thành bên ngoài trong một vùng sơn cốc. Giống. Nương theo lấy một tiếng thú giống gừ gừ, một con khổng lồ yêu thú ầm vang ngã xuống đất. Một người mặc tử sắc váy áo nho nhỏ thân ảnh đứng tại yêu thú thi thể trước mặt, mặt không biểu tình. Ở sau lưng hắn, giống như vậy yêu thú thi thể đã lít nha lít nhít bày khắp một chỗ. Tinh Nhi tiểu thư thật sự là càng ngày càng lợi hại, hắc hắc. Úy Chỉ Đồ thân ảnh xuất hiện tại Tinh Nhi trước mặt, liên tục tán dương. Nghe vậy, Tinh Nhi nguyên bản căng cứng khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trầm tĩnh lại, lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào. Bất chỉ thúc thúc. Ngạch, Tinh Nhi tiểu thư, gọi ta Úy Chỉ Đồ liền tốt. Úy Chỉ Đồ sờ lấy chùi lùi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng. Tinh Nhi phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục nói, bất chỉ thúc thúc, kế tiếp là yêu thú nào? Tinh Nhi tiểu thư, hôm nay ngươi đã giết đủ 30 con yêu thú, có thể đi trở về nghỉ ngơi. Không, Tinh Nhi cảm giác còn có thể tiếp tục. Tinh Nhi lắc đầu, thanh tịnh đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ kiên định. Nhìn xem trước mặt càng tại kiên trì Tinh Nhi, Úy Chỉ Đồ đáy mắt lướt qua một vòng thưởng thức. Vẹn vẹn 3 ngày, đối mặt yêu thú, từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, khiếp đảm, đến bây giờ mặt không đổi sắc thông dong giết chóc. Tinh Nhi cải biến toàn bộ bị Úy Chỉ Đồ để ở trong mắt. phải biết nàng còn vẹn vẹn một cái 8 tuổi hài đồng a. Nô, vậy được rồi. Ví Chỉ Đồ một chút suy nghĩ, gật gật đầu. Tinh Nhi tiểu thư, tiếp xuống là một con nguyên vương cảnh lục trọng tiết giáp rất sư, phải cẩn thận. Vừa mới nói xong, một cỗ cùng bạo yêu phong quét sạch toàn bộ sân gốc, bụi đất đầy trời. Giống giống. Nương theo lấy một tiếng chấn tiên gào thét, một đầu toàn thân bị lân phiến bao trùm khổng lồ yêu thú xuất hiện ở Tinh Nhi ngay phía trước. To lớn thú mắt giống như là đèn lồng, lóe ra hung lệ khát máu qua mang, vậy màu vàng nóng tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Như ngọn núi nhỏ to lớn thú thân thể cùng Tinh Nhi tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng là, đối mặt khủng bố như thế cự thú, Tinh Nhi chẳng những không có lộ ra một tia sợ hãi, ngược lại trong đôi mắt bắn ra hừng hực chiến ý. Một giây sau, Tinh Nhi cái trán ở giữa, một viên ngân nguyệt ấn ký bỗng nhiên hiện hiện. Ngay sau đó, nguyên vương cảnh lục trọng khí tức từ Tinh Nhi thể nội ẩm vàng một phát. Ông, không gian chấn động, phong vân biến ảo. Chói mắt ngân sắc quang mang tràn ngập thiên địa, toàn bộ sơn cốc như là giải lên một tầng ngân huy, quang mang bắn ra bốn phía. Trên sơn cốc, một đạo thon dài thân ảnh lặng lặng đứng lặng, trường bào màu đỏ sẫm theo gió mà động. Phương Mặc mặt không thay đổi nhìn phía dưới chiến đấu Tinh Nhi. Mấy ngày nay, hắn để Ý Chỉ Đồ từ thập vạn đại sơn bên ngoài trộm tới các loại yêu thú cung cấp Tinh Nhi giết chóc, vì chính là để nàng có thể thuần thục trường không trăng sao chi lực. Mặc dù bây giờ trên tay của hắn tạm thời còn không có thích hợp Tinh Nhi công pháp tu hành, nhưng là chỉ bằng vào Tinh Nhi thể nội trăng sao chi lực, đủ để cùng nguyên vương cảnh bắt trọng yêu thú chống lại. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, hắn làm như thế là để Tinh Nhi vượt qua khiếp sợ tâm lý. Dù sao những cái kia hung lệ dữ tợn yêu thú, đối với một cái 8 tuổi nữ đồng tới nói, vẫn là tương đối đáng sợ. Bây giờ xem ra, Tinh Nhi cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Ngắn ngủi mấy ngày, cũng đã có thể mặt không đổi sắc tùy ý tàn sát. Điểm này, Phương Mặc rất hài lòng. Ngươi như thế nhọc lòng bồi dưỡng đứa bé này, đến tột cùng muốn làm gì? Đồng nhiên, U Quang Thánh Thần thanh âm trầm thấp tại Phương Mặc vang lên bên tai. Tìm kiếm một tia an ủi mà thôi. Phương Mặc nhìn phía dưới cái tia đạo nho nhỏ thân ảnh, đôi mắt thâm thúy như vực sâu. Nghe được Phương Mặc không hiểu thấu trả lời, U Quang Thánh Thần im lặng không nói. Đúng rồi, ngươi có biết thế gian này phải chăng có để cho người ta khởi tử hoàn sinh chi pháp? Phương Mặc đột nhiên mở miệng. Hả? Ngươi hỏi thế nào lên cái này rồi? U Quang Thánh Thần hơi nghi hoặc một chút. Phương Mặc không có trả lời. Thế gian này, khởi tử hoàn sinh chi pháp có rất nhiều tà tu đều tinh thông đạo này, ngươi cái kia quỷ tu thuộc hạ, hẳn là cũng có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh. Bản tòa nói, là chân chính khởi tử hoàn sinh. Phương Mặc thản nhiên nói. Nghe vậy, U Quang Thánh Thần trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nếu là như vậy ta biết đến chỉ có một loại. Cái gì? Phương Mặc con ngươi hơi co lại. Vũ Đại Hoang Giai công pháp một tròng, Luân Hồi Thần Quyết. Luân Hồi Thần Quyết ta. Phương Mặc thì thào nói nhỏ. Không tệ, chỉ có cảm ngộ sinh tử huyền bí, trưởng khống luân hồi chi đạo Luân Hồi Thần Quyết mới có thể chân chính để cho người ta khởi tử hồi sinh. Bất quá, Luân Hồi Thần Quyết tương đối cái khác tứ đại hoang giai công pháp, càng thêm huyền diệu khó lường. Nói đến đây, U Quang Thánh Thần dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại Luân Hồi Thần Quyết đã gần ngàn vạn năm chưa từng hiện thế, ngươi cũng không cần lại vọng tưởng. Nghe nói như thế, Phương Mặc không chỉ có không như trong tưởng tượng thất lạc, ngược lại đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy thoải mái. Đúng vậy à, có thể có được vạn hóa huyết điện đã là nghịch thiên tạo hóa, nếu như lại yêu cầu xa với Luân Hồi Thần Quyết, kia quả thật có chút người si nói mộng. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Tinh Nhi không chỉ có đã có thể đối trăng sao chi lực trưởng khống tự nhiên, hơn nữa còn đột phá đến nguyên vương cảnh bắt trọng. Mượn trăng sao chi lực, nguyên vương cảnh bắt trọng Tinh Nhi đã nguyên quân cảnh phía dưới vô địch. Cái này khiến Ý Chỉ Đồ bọn người khiếp sợ không gì sánh kịp. Nửa tháng thời gian, một cái tay trói gà không chặt nữ đồng, trưởng thành là nguyên quân cảnh phía dưới vô địch tồn tại. Việc này e là cho dù nói ra, cũng sẽ không có một người sẽ tin tưởng. Đơn giản chính là tiên phương dạ đàm, không thể tưởng tượng. Hoàn toàn tạo thần. Bất quá Phương Mặc đối với cái này nhưng không có quá nhiều kinh ngạc. Tinh Nguyệt Thánh Thể tăng thêm Thái Âm Tiên Thủy, Thất Thải Thiên Thủy loại này thế gian thánh vật, lại thêm các loại thiên địa linh tài ném uy. Kết quả như vậy, tựa như cũng không đủ là lạ. Về phần Ý Chỉ Đồ bọn người, cũng lần lượt đột phá. Ý Chỉ Đồ luyện hóa Hỏa Lân Kim Mãng cùng Đại Địa Xích Hạt Thi Cốt, đột phá đến nguyên quân cảnh nhị trọng. Thiên Toán Tử đột phá đến nguyên vương cảnh cửu trọng, liền ngay cả Vũ Văn Trường Tinh, nuốt xuống Thất Thải Thiên Thủy về sau, cũng đột phá đến nguyên vương cảnh thất trọng. Chỉ có Tô Huyền Ngưng, vẫn như cũng là nguyên vương cảnh cửu trọng, không có cảm giác được thiên kiếp. Cùng mọi người khác biệt chính là, nửa tháng này, cả tòa Vạn Sơn thành bên trong người đều là lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Từ Tào gia đại công tử nạp thiếp ngày lên, trong thành tất cả đến nhà hào môn quý tộc, phú thương cự giả, đều không gặp từ Tào phủ rời đi. Mắt thấy đã qua nửa tháng, Tào phủ đại môn vẫn như cũ đóng chặt, không người ra bảo. Trong lúc đó có không ít người ý đồ len lén tiến vào Tào phủ điều tra, lại một đi không trở lại. Cái này khiến cả tòa Vạn Sơn thành đều bao phủ tại một mảnh kinh khủng vẻ lo lắng phía dưới. Ngay tại vô số người vì thế càng thêm sợ hai thời điểm, mười mấy chiếc to lớn màu đen phi thuyền xuất hiện trên bầu trời Vạn Sơn thành, che khuất bầu trời. Mỗi một chiếc trên phi thuyền đều đứng lặng nước cờ ngàn tên mặt không thay đổi áo trắng tu sĩ, toàn thân tản ra sát phạt chi khí, để cho người ta sợ hãi. Cầm đầu trên phi thuyền, một nguyên vương cảnh cựu trọng thanh niên nam tử đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn phía dưới thành trì, lạnh lùng nói, người nào lớn mật như thế, dám phạm ta Vũ Văn thế gia. Chương 617, Vũ Văn Trường Tinh bản tính. Chương 617, Vũ Văn Trường Tinh bản tính. Thanh âm lạnh lùng vang vọng cả tòa Vạn Sơn thành. Trong thành vô số người ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn lên bầu trời bên trong to lớn phi thuyền, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Vũ Văn Thế gia đến, bọn hắn rốt cục không cần lại lo lắng đề phòng. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía Tào phủ phương hướng. Chợt, chỉ gặp một thân ảnh từ tào phủ bên trong sông lên hư không. Đồ hỗn trướng, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem, ta là ai? Vũ Văn Trường Tinh một bộ màu trắng cẩm phục đứng lơ lửng trên không, nhìn xem trên phi thuyền một đám Vũ Văn nhà đệ tử, mặt như sương lạnh. Nghe vậy, đứng tại thuyền thủ Vũ Văn Minh sầm mặt lại, vừa muốn phát tác, nhưng một giây sau lại sắc mặt đại biến. Thế tử? Vũ Văn Minh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Vũ Văn Trường Tinh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không phải nói thế tử tiến về nơi nào đó dãy núi lịch luyện đi a? Hừ. Vũ Văn Trường Tinh hừ lạnh một tiếng. Vũ Văn Minh xét qua đời tử. Vũ Văn Minh thân ảnh xuất hiện tại Vũ Văn Trường Tinh trước mặt, cùng kính hành lễ. Thấy tình cảnh này, những phi thuyền kia bên trên mấy vạn tên áo trắng tu sĩ quỳ một chân trên đất, cùng nhau nói, chúng ta gặp qua thế tử. Hạo đãng thanh âm giống như tiếng sấm, vang tận mây xanh. Cái này rung động một màn, để phía dưới trong mắt của mọi người vẻ kính sợ càng đậm. Nhìn xem trước mặt mình một mực cung kính cái này mấy vạn người, Vũ Văn Trường Tinh cái cằm có chút giơ lên, trên mặt toát ra khó nén vẻ ngạo nhiên. Làm lâu như vậy cháu trai, rốt cục có thể mở mày mở mặt một thanh. Thế tử, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Vũ Văn Minh thận trọng mở miệng hỏi. Thiếu gia ta đi chỗ nào, chẳng lẽ còn phải hướng ngươi báo cáo a? Hả? Vũ Văn Trường Tinh ánh mắt sắc bén nhìn xem Vũ Văn Minh. Không phải, ta không phải ý tứ này. Vũ Văn Minh sắc mặt tái nhợt, cuốn quýt khoát tay. Làm trong tộc đệ tử tinh anh, hắn nhưng là biết Vũ Văn Trường Tinh ngày thường tính tình bản tính. Và miệng. Quả nhiên, thanh lanh thanh âm từ Vũ Văn Trường Tinh trong miệng truyền ra. Vâng, là. Vũ Văn Minh vội vàng gật đầu. Mặc dù trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn cũng không dám có chút làm trái. Ba. Cả tòa Vạn Sơn thành yên tĩnh im lặng, thanh thúy tiếng bạt thai tại thành trì trên không không ngừng quanh quẩn. Vô số người nhìn xem cái này hí kịch tính một màn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ta không nhìn lầm đi, Vũ Văn Thế gia người ngay trước toàn thành người, tại từ bạt thai. Tình huống như thế nào? Ta chẳng lẽ đang nằm mơ? Xuyệt, đều nhanh ngậm miệng đi, vừa rồi không nghe thấy à, tên kia công tử áo trắng là Vũ Văn Thế gia thế tử. Vũ Văn Thế gia thế tử? Cái này, đây quả thật là Vũ Văn Trường Tinh. Tao phủ trong nội viện, Tô Uyển Ngưng nhìn lên bầu trời bên trong một mặt thượng vị giả bộ dáng Vũ Văn Trường Tinh, tràn đầy kinh ngạc. Phải biết cho tới nay, Vũ Văn Trường Tinh tại mọi người bên người đều là không đúng, cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Mặc dù biết Vũ Văn Trường Tinh là Vũ Văn Thế gia thế tử, nhưng là Tô Uyển Ngưng cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại Vũ Văn Trường Tinh biểu hiện ra bộ dáng, đổi mới Tô Uyển Ngưng nhận biết. Ha ha, không cần kinh ngạc như vậy, thân là thế gia thế tử, lúc này mới xác nhận hắn chân thực một mặt. Một bên tiên toán tử vuốt vuốt râu bạc trắng, cười ha hà nói, bất kể hắn là cái gì thế tử, tại chủ thượng trước mặt đều muốn ngoan ngoãn làm cháu trai. Vĩ chỉ đồ khịt mũi coi thường. Thiên toán tử im lặng lắc đầu. Một bên khác. Đủ rồi. Vũ Văn Trường Tinh khoát tay kêu dừng Vũ Văn Minh. Thời khắc này Vũ Văn Minh mặc dù khuôn mặt sưng đỏ, khoe miệng cũng tràn ra máu tươi, nhưng lại vẫn như cũ một mặt khiêm tốn nhìn xem Vũ Văn Trường Tinh. Các ngươi tới đây làm cái gì? Vũ Văn Trường Tinh mở miệng nói. Hồi. Về thế tử, đoạn thời gian trước cái này Vạn Sơn thành Tào gia phát ra cầu cứu tin tức, trong tộc phái ta đến đây xử lý. Vũ Văn Minh thành thật thật trả lời. Không tác dụng sửa lại, đã không có Tào gia. Vũ Văn Trường Tinh thản nhiên nói. Không có. Vũ Văn Minh có chút không có kịp phản ứng. Bọn hắn để bản thiếu gia không cao hứng, ngươi cho rằng còn có tồn tại tất yếu a? Vũ Văn Trường Tinh nhìn chừng chừng lấy Vũ Văn Minh. Cái này Tào gia xác thực đáng chết. Dám chọc thế tử không cao hứng, diệt tộc đều là tiện nghi bọn hắn. Vũ Văn Minh tâm bên trong chấn động, tức giận nói. Vũ Văn Trường Tinh thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Thế tử, đã Tào gia đã không có, kia. Vậy chúng ta trước hết hồi tộc bên trong phục mệnh. Vũ Văn Minh thăm dò tính hỏi thăm một câu. Hắn hiện tại là một khắc cũng không muốn cùng Vũ Văn Trường Tinh cái này hoàn khố thế tử đợi cùng một chỗ. Vũ Văn Trường Tinh không có phát giác được Vũ Văn Minh dị dạng, gật gật đầu, nói: "Ân, nếu như không có những nhiệm vụ khác, các ngươi trước hết chờ một chút, tại Vạn Sơn thành cũng ở một đoạn thời gian, nên tiến về Vũ Văn Thế gia nhìn một chút." Một đạo thanh âm đạm mạc đem Vũ Văn Trường Tinh thanh âm đánh gãy. Ngay sau đó, Phương Mặc nắm Tinh Nhi xuất hiện ở Vũ Văn Trường Tinh trước mặt. Ở sau lưng hắn, đi theo ý chỉ đồ, Tô Uyển Ngưng cùng Thiên Toán Tử ba người. Các ngươi là ai? Vũ Văn Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phương Mặc bọn người, sầm mặt lại. Tại Vũ Văn Trường Tinh trước mặt, hắn cũng đúng, không đúng, nhưng là đối mặt ngoại nhân thời điểm, Vũ Văn Minh trong giọng nói tràn đầy vênh váo hung hăng chất vấn. Đây là thân là Vũ Văn Thế gia người lực lượng chỗ. 3. Không đợi Phương Mặc mở miệng, một tiếng vang dội cái tát tại thiên không quanh quẩn. Thế tử. Vũ Văn Minh bụng mặt, mở bức nhìn xem trước mặt Vũ Văn Trường Tinh. Không có mắt cầu vật, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, Vũ Văn Thế gia quý khách. Vũ Văn Trường Tinh đối Vũ Văn Minh nổi giận mắng. Là. Vũ Văn Minh ủy khuất ba cúi đầu. Vũ Văn Trường Tinh không tiếp tục để ý Vũ Văn Minh, quay người nhìn về phía Phương Mặc, tươi cười quyến rũ. Công tử, mời. Ân. Phương Mặc mặt không thay đổi khẽ bước cằm. Tại vô số song ánh mắt kinh ngạc bên trong, Phương Mặc nắm Tinh Nhi tay nhỏ, bước lên Vũ Văn Thế gia phi thuyền. Nhìn xem Phương Mặc một đoàn người bóng lưng, Vũ Văn Minh ánh mắt bên trong hiện lên thật sâu nghi hoặc. Hắn nhưng từ chưa thấy qua bất cần đời thế tử đối người nào như thế tôn trọng, thậm chí nói đều mang một tia cung kính. Coi như đối mặt gia chủ thời điểm, đều chưa bao giờ có. Trong lúc nhất thời, đối với Phương Mặc đám người thân phận, Vũ Văn Minh tâm bên trong càng thêm hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Thiên Bắc vực Bắc Bộ, Tử Vong hẻm núi. Tử Vong hẻm núi ở vào Thiên Bắc vực Bắc Bộ cực bắc chi địa. Nơi này không chỉ có địa thế hiểm trở, khe danh tung hành, mà lại trải rộng ma vụ độc trướng, nguy cơ trùng trùng, là danh phủ kỳ thực tử vong chi địa. Ác ma cốc, vào chỗ tại tử vong hẻm núi chỗ sâu nhất. Đột nhiên, không gian ba động, tối sầm một lục hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại một chỗ trên vách đá. Thánh nữ, đến. Áo bào đen phía dưới, truyền đến ma la tử hơi có vẻ cung kính thanh âm khàn khàn. Ngũ độc la sát không nói gì, mà không thay đổi liếc mắt vách núi phía dưới đầy trời ma vụ, sau đó móc ra một viên màu đen thạch bài, ném xuống dưới. Ông vừa tiếp xúc đến ma vụ, màu đen thạch bài liền bộc phát ra một đạo u quang, trung quanh ma vụ trong nháy mắt bốc lên, vây quanh màu đen thạch bài điên cuồng xoay tròn. Mấy tức về sau, một đạo màu xám môn hộ chậm rãi hiện lên ở ma vụ phía trên. Ngũ độc la sát cùng ma la tử im ắng nhìn nhau về sau, hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại màu xám trong cánh cửa. Chương 618, Ác Ma Cốc, Thiên Sát Ma Quân. Chương 618, Ác Ma Cốc, Thiên Sát Ma Quân. Hình tượng nhất chuyển, ngũ độc la sát cùng ma la tử đã xuất hiện ở một chỗ vô cùng to lớn trong sân cốc. Trong sân cốc, ma khí quanh quẩn, u lãnh xâm nhiên, trong không khí thỉnh thoảng truyền đến một loại nào đó thống khổ gào thét chu lên. Lui tới ác ma cốc đệ tử từng cái mặt không biểu tình, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Sân cốc bốn phía, thẳng đứng ngàn trượng, vô số to to nhỏ nhỏ hang động trải rộng trên đó, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh xếp bằng ở trong huyệt động, vô thanh vô tức. Đây đều là ác ma cốc phổ thông đệ tử. Lại hướng lên, thì là đệ tử tinh anh, trưởng lão động phủ chỗ, chỉ bất quá bị trận pháp cách trở, mắt không thể bằng. Mà tại sơn cốc đỉnh cao nhất, thì là ác ma cốc cốc chủ nơi ở, ác ma điện. So với những tông môn khác chiếm diện tích bao la, ác ma cốc thì là lấy trận pháp trồng chất không gian, đem tông môn hoàn toàn sừng sững tại trong sơn cốc. Chỉ vì dưới sơn cốc là một chỗ tiên thiên ma sát chi địa, cũng được xưng là chí tà chi địa. Nơi đây được trời ưu ái ma sát chi khí, đối với tu ma giả tới nói, không khác linh đan diệu dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Gặp qua hộ pháp trưởng lão, thánh nữ đại nhân, không ít đệ tử nhao nhao hướng phía ma la tử cùng ngũ độc la sát hành lễ. Ân. Ngũ độc la sát khẽ bước cằm, ánh mắt lại nhìn về phía trên thung lũng bao phủ nồng vụ, lấp lóe không yên. Một bên ma la tử cả người bao khỏa tại áo bào đen bên trong, không nói một lời. Đột nhiên, một đạo trầm thấp thanh âm uy nghiêm tại cả tòa sơn cốc vang lên. Tả hộ pháp, thánh nữ, mau tới gặp bổn quân. Thanh âm rơi xuống, chung quanh đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía trên sơn cốc không, lộ ra vẻ kính sợ. Rõ. Ngũ độc la sát cùng ma la tử không do dự, phóng lên tận trời, không có vào phía trên thung lũng trong sương mù dày đặc. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp, tại sơn cốc đỉnh cao nhất, một tòa từ huyền thiết đúc thành cung điện khổng lồ, nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không bên trong. Cung điện tường ngoài điêu khắc một chút dương nhanh múa vút yêu thú đồ án, xâm nhiên đáng sợ. Toàn bộ cung điện xa xa nhìn lại, giống như một đầu nhắm người mà phệ viễn cổ ma thú, để cho người ta dùng mình. Ngũ độc la sát cùng ma la tử không có dừng lại, sắc mặt bình tĩnh bước vào đại điện. Trong cung điện 10 phần trống trải, tám cái to lớn huyền thiết trụ đứng sừng sững ở trong cung điện, lộ ra phá lệ trang nghiêm nặng nề. Cao tọa phía trên, ngồi một người mặc áo giáp màu đen cao lớn thân ảnh. Dung mạo của hắn cùng tứ chi đều bị hắc khí bao phủ, thấy không rõ mảy may. Người này chính là ác ma cốc cốc chủ, Thiên Sát Ma Quân. Ma La Tử, bái kiến cốc chủ. Ngũ Độc La Sát, bái kiến cốc chủ. Ma La Tử cùng Ngũ Độc La Sát quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: "Ân, lần này, a, thánh nữ, ngươi đột phá." Như kim loại thanh âm từ áo giáp màu đen hạ truyền ra, quái dị chói tai. "Đúng thế." Ngũ Độc La Sát gật gật đầu. Ngay sau đó, một cỗ nguyên quân cảnh khí tức cường đại từ Ngũ Độc La Sát thể nội bắn ra, cả tòa đại điện trong nháy mắt bị xương độc bao phủ. Ba tiếng cười to từ Thiên Sát Ma Quân trong miệng truyền ra, cả tòa đại điện tựa hồ cũng vì đó khẽ chấn động. Thánh nữ, không hưởng công bổn quân coi trọng như thế ngươi. Cốc chủ tri ân, La Sát khắc trong tâm khảm, ai cũng dám quên. Ngũ Độc La Sát thần sắc nghiêm nghị, ngôn từ khẩn thiết. Rất tốt. Thiên Sát Ma Quân khẽ bước cằm. Lần này Tây Bộ chuyến đi, như thế nào? Hồi cốc chủ, thánh nữ đại thù đã báo, chỉ là Ma La Tử muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Chỉ là kia mấy chục vạn đệ tử, tất cả đều vẫn lạc. Ma La Tử thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy. Cái gì? Thiên Sát Ma Quân có chút không dám tin tưởng. Ngươi nói lại lần nữa. Hồi cốc chủ, ngoại trừ ta cùng thánh nữ bên ngoài, đệ tử còn lại tất cả đều vẫn lạc. Ma La Tử thấp giọng lặp lại một lần. Không có khả năng. Đây chính là ta ác ma cốc mấy chục vạn đệ tử tinh anh à, làm sao lại toàn bộ đều đã chết? Tại Thiên Bắc vực Tây Bộ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nói. Bên trên một giây còn tâm tình thật tốt Thiên Sát Ma Quân, giờ phút này gào thét lên tiếng, bàng bạc ma khí từ áo giáp màu đen bên trong phun ra ngoài, bước lên không thôi. Mấy chục vạn nguyên vương cảnh đệ tử, đây chính là ác ma cốc gần nửa đệ tử tinh anh. Cứ như vậy đột nhiên không có, có thể nào không cho Thiên Sát Ma Quân tức giận? Hồi về cốc chủ là Vũ Văn Thế Gia. Trở về thời điểm tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, Vũ Văn Thế Gia người đột nhiên ra tay với chúng ta, bất ngờ không đề phòng, chúng ta tổn thất nặng nề. Ma La Tử ngữ khí bi phẫn nói. Vũ Văn Thế Gia. Thiên Sát Ma Quân nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ lại lần này Vũ Văn Hóa Thiên Na cái lao già đem Vũ Văn Húc cùng Vũ Văn Thác đều phái qua khứ? Hồi cốc chủ, Vũ Văn Thế Gia chỉ phái Vũ Văn Húc đi theo. Ma La Tử chi tiết nói, chỉ có Vũ Văn Húc. Thiên Sát Ma Quân tự nói một tiếng, mà nói sau chuyển hướng, lạnh lùng nhìn về phía Ma La Tử. Đã chỉ có Vũ Văn Húc, vì sao toàn quân bị diệt? Cốc chủ, là Thập Vạn Đại Sơn bên trong ba đầu nguyên quân cảnh yêu thú. Một bên Ngũ Độc La Sát đột nhiên lên tiếng, bởi vì song phương đại chiến, kinh động đến kia ba đầu yêu thú, cho nên mới dẫn đến trong cốc đệ tử tất cả đều mệnh tang yêu thú miệng. bổn quân từng cùng đại địa xích hạt từng có minh ước, ngươi vì sao không xuất ra tín vật? Thiên sát ma quân nhìn về phía Ma La Tử, lạnh lùng nói:
hồi,
về cấp chủ, tín vật đã bị đại địa xích hạt hủy đi. Ma La Tử ngữ khí có chút vô tội. Nghe nói như thế, Thiên sát ma quân sắc mặt một trận xanh xám, trầm mặc một lát sau, hoán hận nói: đáng chết, xuất sinh chính là xuất sinh. Cấp chủ, kỳ thật so với Vũ Văn Thế gia, chúng ta tổn thất không tính quá lớn. Ma La Tử hợp thời mở miệng:
hả?
Thiên sát ma quân hơi nghi hoặc một chút. Lần này Vũ Văn Thế gia không chỉ có đã mất đi mấy chục vạn gia tộc tinh anh, mà lại liền ngay cả Vũ Văn Húc cũng vẫn lạc.
Vũ Văn Húc vẫn lạc.
Thiên sát ma quân thất thanh nói:
đúng vậy cốc chủ, ta tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Húc bị thực thiên ma thiểm sinh sinh nuốt vào trong bụng.
Ma La Tử lời thể son sắt nói.
Thiên sát ma quân im lặng không nói, từ trên thân dần dần bình phục ma khí đó có thể thấy được hắn đã không có như vậy phẫn nộ. Dù sao nguyên quân cấp độ cường giả đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là cực kỳ thưa thất chiến lược tính cường giả. Nguyên vương cảnh tu sĩ chết lại nhiều cũng không đáng kể, nhưng là một khi vẫn lạc một vị nguyên quân cảnh, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là một trận hủy diệt tính đả kích. Nghĩ đến cái này, Thiên sát ma quân mắt nhìn trong điện Ma La Tử cùng Ngũ Độc La Sát, trong lòng đột nhiên hiện ra một cô may mắn. May mắn Ma La Tử không có vẫn lạc. Không chỉ có như thế, ngay cả Ngũ Độc La Sát cũng đột phá đến nguyên quân cảnh. Bây giờ Ác Ma Quốc tăng thêm mình đã là 4 tên nguyên quân cảnh, thực lực mạnh tuyệt đối là Bắc Bộ thế lực đứng đầu. Đương nhiên Thiên Âm Tử ngoại trừ, chỉ cần một nguyên quân cảnh ngũ trọng ngàn đèn đại sư cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ Thiên Bắc vực Bắc Bộ.
Cốc chủ, mặc dù Vũ Văn Húc vẫn lạc, nhưng Vũ Văn Thế gia ám toán ta Ác Ma Quốc sự tình tuyệt không thể cứ tính như vậy.
Nhìn thấy Thiên sát ma quân trầm mặc, Ngũ Độc La Sát thần sắc tức giận nói:
thánh nữ nói rất đúng, cốc chủ không thể bỏ qua Vũ Văn Thế gia.
Một bên Ma La Tử phụ hòa nói:
đương nhiên không thể cứ tính như vậy, dám trêu chọc ta Ác Ma Quốc bất kể là ai đều phải trả giá thật lớn.
Thiên sát ma quân hung hăng nói.
Nghe nói như thế, Ngũ Độc La Sát cùng Ma La Tử đáy mắt hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy tinh quang.
Cốc chủ, ta cái này dẫn người giết tới Vũ Văn Thế gia.
Ma La Tử trầm giọng nói:
không được, tiến về Tây Bộ sự tình tuyệt không thể để Thiên Âm tự biết, một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được.
Thiên sát ma quân lắc đầu.
Nghe vậy, Ngũ Độc La Sát hơi nhíu mắt.
Nhưng ngay sau đó, trong đại điện vang lên Thiên sát ma quân xâm nhiên âm lãnh thanh âm:
bất quá, nếu như Bách Lý Thế gia biết Vũ Văn Húc vẫn lạc, chắc hẳn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này.
Ha ha.
Chương 619, quỷ dị biến hóa. Chương 619, quỷ dị biến hóa.
Cửu tiêu không mây, bầu trời xanh và dặm. Mười mấy chiếc khổng lồ phi thuyền giống như cự long, tại tầng mây bên trong qua lại như con voi. Từng dãy áo trắng tu sĩ mặt không biểu tình đứng ở phi thuyền bốn phía, tản ra túc sát chi khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Gian phòng bên trong, huyết vụ mờ mịt, âm lãnh sâm nhiên. Một đạo đỏ sẫm thân ảnh lặng lặng xếp bằng ở trong huyết vụ, như ẩn như hiện. Trong đan điền, Phương Mặc Thần Niệm hư ảnh đứng tại huyết hải phía trên, nhìn chăm chú huyết liên phía trên một chi thánh quả, không lúc đích. Trong khoảng thời gian này, dựa vào một chi thánh quả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng tăng cường, thể nội như có vô tận sinh cơ năng lượng. Hắn hôm nay coi như bị tách rời, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn tựa hồ cảm giác được một chi thánh quả tản ra sinh cơ bên trong, tựa hồ mang theo một loại nào đó hắn không thể nào hiểu được.
Năng lượng, Phương Mặc tạm thời xưng là năng lượng. Cố năng lượng kia không cách nào suy nghĩ, không thể diễn tả, nhưng lại chân thực tồn tại, cực kỳ cổ quái. Mà lại hắn không cách nào hấp thu.
Phương Mặc ánh mắt khẽ nhúc đích. Có lẽ hắn có thể đổi một loại phương thức. Chỉ gặp Phương Mặc thần niệm hư ảnh xếp bằng ở một chi thánh quả trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn như là bản thạch, đem tâm thần của mình triệt để chạy không, thần niệm chậm rãi dung nhập trước mặt một chi thánh quả. Trong chốc lát, Phương Mặc cảm giác mình tiến vào một cái hải dương màu xanh lục, vô cùng vô tận sinh cơ bao vây lấy hắn thần niệm. Từng đợt cực độ cảm giác thư thích liên tục không ngừng đánh tới. Phương Mặc từ đầu đến cuối tâm như chỉ thủy, bất vi sở động. Hắn thao túng thần niệm, tại mênh mông bắt ngát sinh cơ trong hải dương tìm kiếm lấy cái gì. Không biết qua bao lâu, tại hải dương chỗ sâu nhất, sinh cơ năng lượng cường thịnh nhất địa phương, hắn phát hiện dị dạng. Kia là một đoàn màu trắng tựa như kén tầm đồng dạng đồ vật. Cảm thụ được phát ra khí tức, Phương Mặc chấn động trong lòng.
Chính là nó.
Kia cố mình không thể nào hiểu được năng lượng cái gì, chính là đến từ nó.
Theo thần niệm tiếp cận, Phương Mặc cũng nhìn càng thêm rõ ràng.
Này quái dị kén tầm là từ từng đầu mảnh như tơ tầm màu trắng sợi tơ quấn quanh ở cùng một chỗ.
Đột nhiên, màu trắng kén tầm biến mất, lục sắc sinh cơ hải dương biến mất, mục chi thánh quả cũng đã biến mất.
Phương Mặc phát hiện mình thân ở một mảnh quái dị không gian bên trong, mảnh không gian này tràn ngập lít nha lít nhít màu trắng sợi tơ. Những này màu trắng sợi tơ như là giăng khắp nơi mạch lạc, vô cùng hỗn loạn, nhưng trong đó nhưng lại có một loại nào đó thần bí quy luật.
Ngoại giới,
vô số mảnh như kén tầm tơ máu từ Phương Mặc toàn thân trong lỗ chân lông tràn ra, không ngừng lan tràn rối rải, vặn vẹo múa.
Trong chớp mắt, cả tòa gian phòng bị tơ máu tràn ngập.
Cùng lúc đó, toàn bộ trên phi thuyền tất cả mọi người cảm thấy thể nội máu tươi tại không bị khống chế quần cuộn bạo động.
A, chuyện gì xảy ra?
Ta cảm giác buồng tim của mình sắp phát nổ.
A,
ta phải chết a.
Vô số tiếng kêu thảm thiết tại phi thuyền bên trên vang lên, từng cái áo trắng tu sĩ thống khổ có quắp tại địa.
Bọn hắn hai mắt sung huyết, nổi gân xanh, tựa hồ một giây sau, toàn thân huyết dịch liền sẽ phá thể mà ra.
Gian phòng bên trong, Tô Uyển Ngưng ngồi xếp bằng, toàn thân nguyên lực phun trào, ý đồ áp chế thể nội bạo động huyết dịch. Nhưng là, từ mặt mũi tái nhợt cùng khóe miệng máu tươi đó có thể thấy được, nàng cũng là đang khổ cực chèo chống. Trong một phòng khác, ý chỉ đồ bộc phát ra nguyên quân cảnh như thế, đem bên cạnh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ Tinh Nhi, Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh bảo vệ. Ý chỉ đồ sắc mặt nghiêm túc nhìn qua tầng tầng gian phòng, nhìn về phía Phương Mạc phương hướng. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn rõ ràng, tạo thành đây hết thể kẻ đầu têu là chủ thượng. Mặc dù trong cơ thể hắn huyết dịch cũng đã bắt đầu không bị khống chế bốc lên, hướng phía trái tim không ngừng xung kích, nhưng là hắn hay là cố nén thống khổ, không dám đi đánh gãy Phương Mạc. Hắn có loại cảm giác, chủ thượng tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó đáng sợ thủy biến. Nhờ vào kinh khủng nhục thể cùng cảnh giới tu vi, huyết dịch dị động ý chỉ đồ còn có thể tiếp nhận, nhưng là ý chỉ đồ có chút lo lắng nhìn về phía trước người thần sắc càng phát ra thống khổ Tinh Nhi. Liền xem như hắn nguyên quân cảnh tu vi, đều không thể ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ông, ngay tại Tinh Nhi cảm giác trái tim sắp bị huyết dịch chen bể thời điểm, cái trán ngân nguyệt ấn ký đột nhiên hiện hiện. Một đạo ánh sáng màu bạc rủ xuống, tướng tinh mã toàn thân bao khỏa. Máu trong cơ thể tựa hồ tạm thời bị áp chế, Tinh Nhi nhăn lại lông mày chậm rãi thư giãn xuống tới. Nhưng giờ phút này, những cái kia Vũ Văn thế gia áo trắng tu sĩ liền thầm rồi, nương theo lấy thời gian trôi qua, bọn hắn rốt cục chống đỡ không nổi. Bành, bành, bành. Một cái tiếp theo một cái, áo trắng tu sĩ trên bông thuyền nổ thành từng đám huyết vụ. Những cái kia huyết vụ, quỷ dị hướng phía trong khoang thuyền cái nào đó gian phòng phiêu giật mà đi. Hậu phương trên phi thuyền áo trắng tu sĩ cũng phát hiện dị dạng, nhao nhao bay tới xem xét. Không ngoài dự tính, một khi tiến vào phi thuyền phạm vi, tất cả đều thống khổ rơi đập tại bong tàu phía trên. Đằng sau trên phi thuyền áo trắng tu sĩ thấy thế, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không biết làm sao. Lúc này, đã qua thời gian một nén nhang. Cả chiếc trên phi thuyền áo trắng tu sĩ tất cả đều chết hết, chỉ có mấy tên nguyên vương cảnh cửu trọng áo trắng tu sĩ còn tại miệng phun máu tươi, đau khổ trèo trống. Gian phòng bên trong, Tô Uyển Ngưng đã mới ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, một đôi mắt đẹp tràn đầy thống khổ vẻ tuyệt vọng. Một bên khác, ngoại trừ Tinh Nhi không việc gì bên ngoài, Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tình đã biến thành hai cái huyết nhân, ngất đi. Ý chỉ đồ trên trán cũng dần dần toát ra mồ hôi, cái cổ ở giữa kinh mạch đang không ngừng cổ động. Đột nhiên, tất cả mọi người thể nội huyết dịch đống nhiên bình tĩnh trở lại. Mấy tên may mắn còn sống sót áo trắng tu sĩ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhìn xem mình bị máu tươi nhuộm dần quần áo, một mặt mở mịt. Gian phòng bên trong, Tô Uyển Ngưng từ dưới đất đứng lên, sờ sờ mặt bên trên vết máu, lông mày nhíu chặt. Một bên khác, Tinh Nhi ngân nguyệt tấn ký ẩn lui, Tinh Nhi lâm vào mê man. Ngươi làm sao máu me khắp người? Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh nhìn nhau, nhìn thấy huyết nhân đồng dạng lẫn nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Chỉ có Ý Chỉ Đồ nhìn xem tựa như huyết nhân Thiên Toán Tử cùng Vũ Văn Trường Tinh, lại vô ý thức xoa xoa mồ hôi trên trán, nhíu mày. Vừa vặn giống xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn giống như quên đi. Lúc này, vùng nhỏ trên tàu chỗ sâu nhất gian phòng bên trong, Phương Mặc mở ra hai con ngươi, tinh hồng như máu, không có một tia tình cảm. Hắn chậm rãi mở ra tay phải, quỷ dị tơ máu từ lòng bàn tay bay lên, vặn mèo không chừng. Một lát sau, tơ máu không thấy, Phương Mặc trong mắt tinh hồng chi sắc cũng đã rút đi. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy. Hắn tựa hồ còn đắm chìm trong trước đó cái kia quỷ dị không gian bên trong. Thật lâu, Phương Mặc ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng hơi động, bị huyết khí bao khỏa chú thần thư xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi chú thần thư, Phương Mặc trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. U quang thánh thần gia hỏa này, quả nhiên đối với mình có chỗ giấu giếm. Chương 620, bản nguyên không gian, quy tắc chi lực. Chương 620, bản nguyên không gian, quy tắc chi lực. Theo Phương Mặc nhẹ nhàng vung lên, bao khỏa phía trên chú thần thư huyết khí ầm ầm tiêu tán. Chú thần thư hiện lộ ra kim quang rạng rỡ. Hả? Vũ Văn Thế gia đến rồi. U quang thánh thần thanh âm trong phòng băng lên. Không có. Phương Mặc lặng lặng nhìn chằm chằm chú thần thư, hờ hững nói. U quang thánh thần trầm mặc một lát, mở miệng nói, ngươi thế nào? Hiển nhiên U quang thánh thần đã nhận ra Phương Mặc dị dạng. Bản tọa đang suy nghĩ, là đưa ngươi vĩnh viễn cầm tù ở bên người, vẫn là đưa ngươi đưa cho Thiên Âm tự. Chắc hẳn những cái kia Phật tu, hẳn là có biện pháp có thể làm cho ngươi cố này phân thân hôi phi yên diệt. Phương Mặc lạnh lùng nói. Ngươi đây là ý gì? U quang thánh thần ngữ khí mở mịt mà chấn kinh. Hừ, đi theo bản tọa bên người lâu như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bản tọa chán ghét bị lừa gạt. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng. Ta khi nào lừa gạt qua ngươi? U quang thánh thần thanh âm càng thêm nghi hoặc. Nhìn thấy U quang thánh thần phản ứng như thế, Phương Mặc ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Liên quan tới Mộc Chi Thánh Quả, ngươi liền không có cái gì muốn cùng bản tọa nói a? Mộc Chi Thánh Quả? U quang thánh thần nhất thời không có kịp phản ứng. Ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, luyện hóa Mộc Chi Thánh Quả về sau, dung hợp bản nguyên sinh cơ, không chỉ có thể để ngươi có được gần như bất tử chi thân, hơn nữa còn có thể giống Mộc Chi Thánh Quả, có thể giấu kín qua lại trong vật vật. U quang thánh thần ngữ khí có chút buồn bực, hắn không rõ Phương Mặc là rút ngọn gió nào, đột nhiên hỏi Mộc Chi Thánh Quả sự tình. Chỉ những thứ này? Phương Mặc nhìn thẳng chú thần thư, ánh mắt bên trong băng lãnh chưa từng rút đi một tia. Chỉ những thứ này, ngươi đến tuột cùng có ý tứ gì? U quang thánh thần trầm giọng nói. Lão giả, còn nói không có lừa gạt bản tọa, vì cái gì bản tọa từ Mộc Chi Thánh Quả bên trong cảm giác được một cỗ dị thường thần bí năng lượng? Phương Mặc ánh mắt che lấp nhìn xem chú thần thư. Dị thường thần bí năng lượng? U quang thánh thần hơi nghi hoặc một chút. Không tệ, kia cỗ thần bí năng lượng khó mà hình dung, khó mà đụng vào, càng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Tại nhìn thấy nó trong nháy mắt, bản tọa được đưa tới một chỗ thần bí không biết không gian. Phương Mặc ngữ khí trầm thấp, đôi mắt bên trong lóe ra không hiểu quan mang. Ngươi nhanh nói cho ta, chỗ kia thần bí không gian là cái dạng gì? U quang thánh thần thanh âm lộ ra không che giấu chút nào vội vàng. Chỗ kia không gian, khắp nơi đều là mạch lạc màu trắng sợi tơ, lít nha lít nhít, giăng khắp nơi. bọn chúng giống như đều có sinh mệnh, đang tiến hành một loại nào đó rung động. Phương Mặc buồn bã nói, bản nguyên không gian, kia là bản nguyên không gian. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi chẳng qua là nguyên quân cảnh, làm sao có thể tiến vào bản nguyên không gian? Không có khả năng. U Quang Thánh Thần hiếm thấy có chút thất thố. Nghe được U Quang Thánh Thần gần như kinh nghi thanh âm, Phương Mặc hai con người nhắm lại. Cái gì là bản nguyên không gian? U Quang Thánh Thần phảng phất giống như không nghe thấy, tựa hồ còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Nói cho bản tọa, cái gì là bản nguyên không gian? Phương Mặc lạnh lùng lặp lại một lần, ngữ khí tăng thêm. Hô. U Quang Thánh Thần thật sâu thở hắt ra. Bản nguyên không gian, ta vẫn là bắt đầu lại từ đầu giải thích đi. Mộc chi thánh quả ẩn chứa bản nguyên sinh cơ, cái gọi là bản nguyên sinh cơ đều đến từ bản nguyên chi lực, mà bản nguyên chi lực thì là thiên địa quy tắc diễn hóa, tiếp cận nhất thiên địa quy tắc một loại năng lượng, ngươi nói hẳn là nó. Nghe nói tập hợp đủ ngũ hành thánh quả liền có thể hiểu thấu đáo bản nguyên chi lực, cảm ngộ thiên địa quy tắc. Vì cái gì trước đó không nói cho bản tọa? Bởi vì không có nguyên thánh cảnh tu vi, căn bản là không có cách cảm giác được bản nguyên chi lực tồn tại, mà lại liền xem như nguyên thánh cảnh muốn cảm ngộ thiên địa quy tắc cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi ngươi bây giờ chỉ là nguyên quân cảnh, ta cảm thấy căn bản không có tất yếu nói cho ngươi những thứ này. U Quang Thánh Thần thanh âm dần dần nhỏ xuống. Trời mới biết nguyên thánh cảnh mới có thể tiếp xúc bản nguyên chi lực, nguyên quân cảnh Phương Mặc lại có thể cảm giác được. Liền ngay cả kinh lịch vô tận tuế nguyệt U Quang Thánh Thần cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ. Phương Mặc ánh mắt lấp lóe, không nói gì. Hắn đang tiêu hóa U Quang Thánh Thần. Một lát sau, bản nguyên không gian lại là cái gì? Phương Mặc mở miệng nói, bản nguyên không gian. U Quang Thánh Thần hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, bản nguyên không gian, nghe nói là thiên địa quy tắc diễn biến mới bắt đầu, đản sinh ra một mảnh không gian kỳ dị, bên trong tràn ngập vô số thiên địa quy tắc. Nó cũng là vô số nguyên thánh cảnh, thậm chí nguyên tổ cảnh cường giả, tha thiết ước mơ địa phương. Bởi vì tại bản nguyên không gian, có thể càng trực quan cảm ngộ thiên địa quy tắc, thậm chí là trưởng khống quy tắc. U Quang Thánh Thần thanh âm bên trong mang theo một tia dị dạng. Như thế nào mới có thể lần nữa tiến vào bản nguyên không gian? Muốn đi vào bản nguyên không gian không có phương pháp, chỉ có thời cơ, về phần cái gì thời cơ, ta cũng không biết. Dạng này a? Phương Mặc ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Ta không biết ngươi vì sao có thể cảm giác được bản nguyên chi lực, lại tiến vào bản nguyên không gian, ngươi là ta lâu đời tuế nguyệt bên trong thấy qua đặc thù nhất một vị tồn tại. Nói đến đây, U Quang Thánh Thần dừng một chút. Có lẽ, ngươi thật sự có thể đánh phá sát lục chi tử số mệnh. Xem ra, bản tọa cần tề tiểu ngũ hành thánh quả. Không để ý đến U Quang Thánh Thần bản thân cảm khái, Phương Mặc thấp giọng tự nói, không thể nào, đạt được một chi thánh quả đã là nghịch thiên cơ duyên, ngươi lại còn nghĩ tập hợp đủ tất cả ngũ hành thánh quả. Ngậm miệng, bản tọa muốn đổ bật, liền không có không có được. Phương Mặc băng lãnh thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ bá đạo. Tốt a, bất quá ngươi nhớ kỹ đáp ứng ta tín ngưỡng chi lực. U Quang Thánh Thần thanh âm dần dần biến mất tại chú thần thư bên trong. Phương Mặc ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Vũ Văn Trường Tinh đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem rông tuyết phi thuyền, một mặt mở mịt. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Người tới? Đáng chết, người đều đi nơi nào? Nghe được Vũ Văn Trường Tinh giận mắng, mấy tên nguyên vương cảnh cựu trọng áo trắng tu sĩ vội vàng mà tới. Cầm đầu chính là Vũ Văn Minh. Những người khác đâu? Không đợi Vũ Văn Minh mở miệng, Vũ Văn Trường Tinh lớn tiếng chất vấn. Hồi, về thế tử, ta, chúng ta cũng không biết ta. Vũ Văn Minh một mặt vô tội, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là một cái chớp mắt, cả chiếc trên phi thuyền mấy ngàn tên áo trắng tu sĩ, toàn bộ không thấy. Ba, Vũ Văn Trường Tinh một bàn tay đem Vũ Văn Minh trùng điệp đập ngã trên mặt đất. Ngươi làm lần này người phụ trách, cái gì cũng không biết, ngươi làm ăn gì? Phế vật. Thế tử bất giận, ta cái này đi thăm dò. Vũ Văn Minh bụng mặt, cuống quýt đứng người lên. Bành. Một giây sau, Vũ Văn Minh thân thể không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Vũ Văn Trường Tinh máu me đầy mặt, đứng chết chân tại chỗ. Chương 621, liền gọi Tiểu Hồng A. Chương 621, liền gọi Tiểu Hồng A. Thung thung. Tiến. Phương Mặc thanh âm đạm mạc từ trong phòng băng lên. Cửa phòng mở ra, Úy Chỉ Đồ đám người thân ảnh xuất hiện Phương Mặc trước mắt. Cà ca. Một giây sau, Tinh Nhi như nhũ yến về tổ nhào về phía Phương Mặc trong ngực. Phương Mặc luốt luốt Tinh Nhi cái đầu nhỏ, trong mắt mang theo mỉm cười. Chủ thượng, vì để phòng vạn nhất, thuộc hạ đã đem tất cả phi thuyền đều dọn dẹp sạch sẽ. Úy Chỉ Đồ thấp giọng nói. Ân. Phương Mặc ôm Tinh Nhi, hời hợt lên tiếng. Đối với hắn mà nói, mấy bạn tên tu sĩ như là sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Chết cũng liền chết rồi. Một bên Vũ Văn Trường Tinh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng khẽ run. Mười mấy chiếc phi thuyền, gần 5 vạn tu sĩ, trong chốc lát, nói không có liền không có. Mấu chốt là, cho tới giờ khắc này, Vũ Văn Trường Tinh cũng không biết Úy Chỉ Đồ tại sao muốn đổ sát bọn hắn. Đương nhiên, hắn cũng không dám hỏi. Tinh Nhi, mấy ngày nay tu luyện như thế nào? Phương Mặc nhìn xem trong ngực Tinh Nhi, nhẹ giọng hỏi. Kaka, Tinh Nhi cảm giác rất nhanh lại có thể đột phá, lợi hại a. Tinh Nhi non mềm hai tay vòng lấy Phương Mặc cái cổ, thanh tú động lòng người nói. Ân, lợi hại. Phương Mặc nhẹ nhàng nuốt một cái Tinh Nhi mũi ngọc tinh xảo, cười nhạt một tiếng. Nhìn xem Phương Mặc đối với Tinh Nhi như thế thiên vị, Úy Chỉ Đồ cùng Thiên Toán Tử thần sắc hơi động. Ngoại trừ Quán Nhi bên ngoài, bọn hắn những lao nhân này nhưng từ chưa thấy qua chủ thượng đối với người nào như thế cương triều. Một cái mắt, Úy Chỉ Đồ cùng Thiên Toán Tử liền đem Tinh Nhi tầm quan trọng cùng Quán Nhi vẽ lên ngang bằng. Chỉ có Tô Huyền Ngưng, một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Mặc, có chút hoảng hốt. Nàng cảm giác có chút không chân thực. Tàn nhẫn như vậy đáng sợ một cái ma đầu, vậy mà cũng sẽ có như thế ôn nhu một mặt, để nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên toán tử, lao nô tại. Về sau ngươi phụ trách dạy bảo Tinh Nhi hiểu biết chữ nghĩa.
Vâng, chủ thượng.
Thiên toán tử cung kính nói.
Không, Tinh Nhi muốn ca ca dạy.
Tinh Nhi lắc đầu, hai đầu bím tóc đuôi ngựa phất qua Phương Mặc cái cổ ở giữa làn da, để cái sau hơi có chút dị dạng.
Không được.
Phương Mặc nhàn nhạt cự tuyệt.
Nô.
Ca ca, vậy có thể hay không không học?
Tinh Nhi thận trọng nhìn xem Phương Mặc.
Không thể.
Vì cái gì?
Bởi vì người khác sẽ chế giễu ngươi ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết.
Mà ngươi cần làm chính là đem bọn hắn thân thể xếp thành một chữ chết dùng hành động nói cho bọn hắn, ngươi biết.
Phương Mặc thản nhiên nói.
Nha.
Tinh Nhi gật gật đầu, lộ ra cái hiểu cái không biểu lộ.
Một bên Thiên Toán Tử, Tô Uyển Ngưng cùng Vũ Văn Trường Tinh ba người khỏe mắt hơi rút.
Chủ thượng giải thích, thật đúng là tươi mát thoát tục ca, liền ngay cả Úy Trì Đồ đều mặt mũi tràn đầy xấu hổ.
Chủ thượng tư duy cảnh giới, hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Bất quá, ca ca có thể đưa ngươi cái lễ vật, bồi tiếp ngươi.
Phương Mặc đối Tinh Nhi nhẹ giọng mở miệng.
Lễ vật?
Ca ca, lễ vật gì?
Tinh Nhi chăm chú nhìn Phương Mặc, một đôi nước ánh ánh trong mắt to tràn đầy chờ mong.
Phương Mặc không nói gì, nhẹ nhàng phất phất tay.
Rắc.
Một đạo mất tiếng trầm thấp hót vang âm thanh vang lên bên tai mọi người.
Ngay sau đó, nương theo một cỗ xâm nhiên yêu phòng, một con tản ra nguyên vương cảnh cửu trọng khí tức tinh hồng sắc qua đen, phe phẩy cánh lông vũ, xuất hiện trước mặt mọi người.
Chính là huyết hồn nha.
Hoa.
Thật xinh đẹp chim nhỏ.
Tinh Nhi che lấy miệng nhỏ, kích động nhìn trước mắt huyết hồn nha, đầy mắt tiểu tinh tinh.
Thế nào, thích không?
Phương Mặc nhìn xem Tinh Nhi, nhếch miệng lên.
Thích, Tinh Nhi rất ưa thích.
Cảm ơn ca ca.
Tinh Nhi hưng phấn hôn một cái Phương Mặc gương mặt, sau đó hướng phía huyết hồn nha đi đến.
Huyết hồn nha tựa như cũng minh bạch Tinh Nhi thân phận, thấy người sau đi tới, nó chủ động bay về phía Tinh Nhi, đứng tại Tinh Nhi đầu vai.
Kỳ hỉ, tốt ngoan chim nhỏ.
Tinh Nhi vuốt ve đầu vai huyết hồn nha, yêu thích không buông tay.
Nhìn xem Tinh Nhi đầu vai huyết hồn nha, Phương Mặc ánh mắt bình tĩnh.
Huyết hồn nha cho tới nay, ở bên cạnh hắn tồn tại cảm liền cực thấp, nhất là phá phong về sau, hắn thậm chí một lần đều quên huyết hồn nha tồn tại.
Cùng đặt ở thú trạc bên trong, không nếu như để cho nó bồi tiếp Tinh Nhi.
Mà lại, huyết hồn nha là Phương Mặc dùng tinh huyết bồi dưỡng ra yêu thú biến dị, so với cùng gia yêu thú phải cường đại mấy lần.
Mặc dù tại Phương Mặc trước mặt không còn gì khác, nhưng đặt ở ngoại giới, cũng tuyệt đối là một phương cường đại yêu vương tồn tại.
Làm bạn Tinh Nhi, đầy đủ.
Một bên Úy Trì Đồ cùng Thiên Toán Tử nhìn xem đùa huyết hồn nha Tinh Nhi, thần sắc hơi dị.
Chủ thượng ngay cả mình sủng thú đều đưa cho Tinh Nhi, có thể thấy được trong lòng tầm quan trọng.
Đúng rồi ca ca, nó tên gọi là gì?
Tinh Nhi quay đầu hỏi thăm Phương Mặc.
Nó.
Bản tọa không cho nó đặt tên.
Phương Mặc thản nhiên nói.
Nghe vậy, huyết hồn nha có chút túi thấp đầu, một đôi đen nhánh quạ trong mắt hiện lên một vòng ảm đạm.
Nó biết mình từ xuất sinh đến nay liền không nhận chủ nhân coi trọng, thậm chí ngay cả danh tự nó đều không có.
Nó cố gắng trưởng thành, hy vọng có một ngày chủ nhân cũng có thể giống đối đãi tiểu huyết như thế đối đãi chính mình.
Đáng tiếc, nó phát hiện mặc cho mình như thế nào trưởng thành, nhưng thủy chung đuổi không kịp chủ nhân bước chân.
Chủ tớ ở giữa chênh lệch giống như là trời, khiến huyết hồn nha cảm thấy tuyệt vọng.
Đối với Phương Mặc đưa nó tặng người, nó không có chút nào bất mãn, cũng không dám có.
Thậm chí nội tâm của nó chỗ sâu còn hiện ra một vòng thoải mái.
Nô,
đã ngươi không có danh tự, kia Tinh Nhi cho ngươi lấy một cái đi.
Nói xong, Tinh Nhi non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ suy tư.
Liền gọi
tiểu hồng đi.
Nghe vậy, Phương Mặc thần sắc bình tĩnh.
Một bên Úy Trì Đồ, Thiên Toán Tử, Tô Uyển Ngưng cùng Vũ Văn Trường Tinh bốn người thần sắc khác nhau.
Nhất là Thiên Toán Tử, một mặt cổ quái.
Không hổ là chủ thượng muội muội, lấy tên Thiên Phú, cùng chủ thượng không có sai biệt.
Các cạn,
làm người trong cuộc, huyết hồn nha lại mở ra cánh, phát ra vui sướng hót vang.
Nó đối với tiểu hồng cái tên này lộ ra 10 phần nhảy tấm cùng kích động.
Nó rốt cục cũng có danh tự.
Tốt, mang theo tiểu hồng đi ra ngoài chơi đi. Những người khác cũng ra ngoài, Tô Uyển Ngưng lưu lại.
Phương Mặc thản nhiên nói.
Đợi cho đám người sau khi đi, gian phòng bên trong Tô Uyển Ngưng một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt ống tay áo, hai gò má ửng đỏ đứng tại chỗ.
Nàng đương nhiên biết Phương Mặc ý tứ.
Mặc dù bị cái sau thiên truy bách luyện qua, nhưng là thân là đã từng thánh nữ, nàng vẫn là duy trì một tia thận trọng.
Một giây sau, một đôi đại thủ đem nó ôm vào lòng, mãnh liệt giống được khí tức để Tô Uyển Ngưng tim đập rộn lên.
Bản tọa rất lâu không có sủng hạnh ngươi đi.
Phương Mặc ngửi ngửi khiết bạch vô hà cái cổ, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp.
Ừm.
Tô Uyển Ngưng hơi thở tăng thêm, ra thịt tiếp xúc, để nàng có phản ứng.
Từ khi Tinh Nhi xuất hiện, Phương Mặc liền không có chạm qua nữa Tô Uyển Ngưng.
Sát thực nói, là không có cơ hội.
Bởi vì Tinh Nhi cơ hồ không giờ khắc nào không tại ỷ lại Phương Mặc, liền ngay cả đi ngủ đều muốn gối lên cái sau cánh tay mới có thể bình yên tiến vào mộng đẹp.
Phương Mặc nhẹ nhàng câu lên Tô Uyển Ngưng bóng loáng cái cằm, cư cao lâm hạ nhìn xem cái sau kia diễm lệ rung động lòng người khuôn mặt.
Chỉ là một cái ánh mắt, Tô Uyển Ngưng cũng đã đọc hiểu ý tứ.
Nàng quỳ xuống.
Phương Mặc có chút ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.
Không hổ là thánh nữ a, mới mở miệng cũng làm người ta rất dễ chịu.
Chương 622, Vạn Long Thành. Chương 622, Vạn Long Thành.
Vạn Long Thành,
Thiên Bắc vực Bắc Bộ lớn nhất hai tòa thành trì một trong, chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm, nhân khẩu tiếp cận 2 tỷ.
Xa xa nhìn lại, rộng rãi nguy nga to lớn tường thành giống như dãy núi, kéo dài bát ngát, cao lớn màu đen cửa thành giống như thiên môn, đứng lặng trung ương.
Vạn Long Thành,
nhìn xem trước mặt vô cùng rộng rãi to lớn thành trì, Phương Mặc hít mắt.
Đây là hắn cho đến tận này thấy qua lớn nhất, chấn động nhất một tòa thành trì.
So với Thiên Bắc vực Tây Bộ Đại Hoang Thành, còn muốn lớn hơn mấy lần.
Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được một cỗ tang thương nặng nề tuế nguyệt khí tức đập vào mặt, rung động lòng người. Một bên Lý Chi Đồ, Thiên Toát Tử, Tô Huyền Ngưng cùng Tinh Nhi trên mặt, tất cả đều toát ra vẻ chấn động. Nhất là Tinh Nhi, nàng từ nhỏ đã không hề rời đi qua Vạn Sơn Thành, chưa từng gặp qua như vậy rộng rãi to lớn thành trì, nhịn không được kéo Phương Mặc góc áo. "Oa, ca ca, nhìn, thật là lớn tường thành a." Phương Mặc từ chối cho ý kiến. Xác thực, cùng trước mặt tường thành so sánh, mấy người so với sâu kiến còn muốn nhỏ bé mấy phần. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Vũ Văn Trường Tinh theo bản năng ưỡn ngực, trong mắt lóe lên một vòng tốt sắc. "Ta Vũ Văn thế gia đời thứ nhất lao tổ đang xây thành mới bắt đầu, để danh bạc lòng, đủ ý ta Vũ Văn gia thế thay mặt hưng thịnh, trong tộc tử đệ người người như rồng." Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc khác nhau, tựa hồ cũng bị Vũ Văn lão tổ rộng rãi khí thế tiếp xúc động. "Nếu như ngươi tổ tông biết trong hậu bối gia ngươi như thế cái đồ chơi, đoán chừng phải từ quan tài bên trong leo ra bóp chết ngươi đi." Vĩ Chỉ Đồ trầm muộn nói thầm âm thanh vang lên bên tai mọi người. Vũ Văn Trường Tinh bên trên một giây còn có chút mặt mày hớn hở biểu lộ, giây biến màu gan heo, chiếc ấy không nói. Thiên Toán Tử cùng Tô Huyền Ngưng cũng lắc đầu, cười một tiếng. "Đúng vậy à, tự mình đem chủ thượng đưa vào Vạn Long Thành, cái này hoàn toàn chẳng khác nào đem toàn bộ Vũ Văn thế gia kéo vào vực sâu hắc ám. Nếu như Vũ Văn thế gia liệt tổ liệt tông biết, cũng không đến từ quan tài bên trong leo ra." "Tốt, đi thôi." Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng, mang theo đám người hướng phía trong thành đi đến. Cùng lúc đó, một tòa lờ mờ trong cung điện, ba đám mơ hồ bóng người lặng yên mà đứng, lơ lửng không cố định. "Cái này đều đã nửa năm, đến cùng lúc nào động thủ?" Trong đó một đoàn bóng người màu đen đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút âm lãnh trầm thấp. "Ha ha, Xương Lão Ma, cái này bất quá mới nửa năm mà thôi, ngươi gấp cái gì?" Một cái khác đoàn màu vàng nhạt bóng người vặn vẹo biến ảo, thanh âm có chút nặng lớn. "Hừ, Lão Dâm Côn, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, cả ngày liền biết trầm mê nhục dục, không biết mùi vị." Bóng người màu đen hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rất là không kiên nhẫn. "À, ngươi cái này ngoan cố không thay đổi lão gia hỏa, lại há có thể trải nghiệm song tu chi thần diệu? Mà lại, song tu người đều là Vũ Văn thế gia thiên chi tiểu nữ, tư bị kia." "Đủ rồi." Ở giữa đoàn kia bóng người màu trắng trầm giọng đánh gãy màu vàng nhạt bóng người lời nói. "Dựa theo thời gian, nhiều nhất không ra 3 tháng, Vũ Văn Húc hẳn là có thể trở về." Vừa mới nói xong, cái kia đạo bóng người màu đen cùng màu vàng nhạt bóng người hơi có vẻ trầm mặc. Một lát sau, "Bản hầu thật rất muốn biết, lấy thân phận của ngươi địa vị, ngươi vì sao muốn làm như thế?" Màu vàng nhạt bóng người chậm rãi mở miệng. "Ngươi không cần biết, chúng ta là theo như nhu cầu, sau khi chuyện thành công, chúng ta lại không liên quan." Bóng người màu trắng lạnh lùng nói. "Hắc hắc, nghe ngươi nói như vậy, bản hầu thế nhưng là càng thêm không thể chờ đợi đâu." Một bên khác, bởi vì Tinh Nhi đối với trong thành hết thảy rất là hiếu kỳ, Phương Mặc liền để Tô Uyển Ngưng cùng Tiên Toán Tử bồi tiếp nàng du ngoạn, mà hắn thì cùng Ý Chỉ Đồ cùng một chỗ, tiếp tục đi theo Vũ Văn Trường Tinh. Trải qua mấy canh giờ, ba người rốt cục lại tới một chỗ trước cửa thành. So với cách đó không xa huyên náo đám người, chỗ này trước cửa thành tràn đầy người mặc khôi giáp, sắc mặt nghiêm nghị vệ binh. Làm cho người tắc lưỡi chính là, những vệ binh này vậy mà đều tản ra nguyên vương cảnh cao giai tu vi khí tức. "Công tử, đây cũng là nội thành, cũng là ta Vũ Văn thế gia chân chính chỗ." Vũ Văn Trường Tinh tại Phương Mặc bên cạnh thấp giọng nói. Phương Mặc nhìn xem trước mặt thành trong thành, không nói gì, thần sắc hơi động. Không thể không nói, Vũ Văn thế gia xác thực không hổ là Thiên Bắc vực Bắc Độ ngũ đại thế lực một trong. Không nói trước trong lúc này thành khí thế rộng rãi, vẹn vẹn tường thành bên trong tản ra trận pháp ba động, phổ thông nguyên quân cảnh sơ giai chỉ sợ đều không thể chống lại. "Các ngươi là người phương nào, nội thành trọng địa, người không có phận sự không cho phép ở đây lưu lại." Nhìn thấy Phương Mặc bọn người chậm chạp không rời đi, một vệ binh đi tới, trong miệng quát lớn. Vũ Văn Trường Tinh thấy thế, tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem tên vệ binh kia, không nói một lời. Đợi cho thấy rõ Vũ Văn Trường Tinh khuôn mặt về sau, tên vệ binh kia đầu tiên là khẽ giật mình, mà phía sau sắc đại biến, vội vàng quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ gặp qua thế tử." Vũ Văn Trường Tinh không để ý đến vệ binh, thần sắc kiêu căng mang theo Phương Mặc cùng Ý Chỉ Đồ hướng phía cửa thành đi đến. "Cung nên thế tử về thành, cung nên thế tử về thành." Những nơi đi qua, một đám vệ binh đều quỳ một chân trên đất, cùng nhau nói. Tiến vào nội thành, người lưu lượng rõ ràng muốn so ngoại thành ít đi rất nhiều. Một đầu rộng lớn tiền đồ tươi sáng xuất hiện tại Phương Mặc trước mắt, trên mặt đất bày khắp thanh ngọc huyền thạch, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Hai bên đường là từng sàn to lớn cung điện lầu cát, san sát nối tiếp nhau, giường cột chạm trổ. Mà đang nhìn chỗ cùng con đường cuối cùng, thì là một tòa khổng lồ vô cùng kim sắc cung điện, giống như hoàng cung. Phương Mặc chậm rãi nhắm mắt lại, đem mình thần niệm thả ra, lặng lặng cảm thụ được cái gì. "Hả?" Mấy tức về sau, hắn hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra. Hắn không có cảm giác được nội thành bên trong có nguyên quân cảnh tam trọng tồn tại, ngược lại cảm giác được bốn đạo nguyên quân cảnh nhị trọng khí tức. Vũ Văn Trường Tinh không phải nói Vũ Văn thế gia ngoại trừ nguyên quân cảnh tam trọng Vũ Văn hóa trời bên ngoài, cũng chỉ có hai tên nguyên quân cảnh nhị trọng tu sĩ, ai trong đó một tên còn tại Thiên Bắc vực Tây Bộ bị mình giết. Theo lý thuyết, bây giờ Vũ Văn thế gia hẳn là liền chỉ còn lại một vị nguyên quân cảnh nhị trọng. Thế nhưng là, ngay tại Phương Mặc có chút nghi hoặc thời khắc, mặt đất đột nhiên có chút rung động. Chỉ gặp hai đội võ trang đầy đủ thị vệ từ đằng xa nhanh chân mà đến, nhìn ra khoảng chừng mấy ngàn người, thanh thế dọa người. Ngắn ngủi một lát, thị vệ đội liền tới đến ba người trước mặt. "Thế tử, gia chủ triệu ngài đi nghị sự điện." Một nguyên vương cảnh cựu trọng thống lĩnh bộ dáng nam tử trung niên quỳ một chân trên đất, đối Vũ Văn Trường Tinh cung kính nói. Vũ Văn Trường Tinh theo bản năng liếc nhìn Phương Mặc, thấy người sau sắc mặt như thường, không có phản ứng về sau, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Ừ, biết." Ngay sau đó, ba người đi theo trung niên thống lĩnh hướng phía cuối đường kim sắc cung điện đi đến. Rất nhanh, ba người liền tới đến kim sắc cung điện dưới chân. Cái này đúng là mẹ nó xa xỉ. Nhìn xem trước mặt toàn bộ từ kim mân lót đá liền cầu thang, Úy Chỉ Đồ nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Hắn mặc dù tùy tiện, nhưng là đối với kim mân thạch giá trị hắn vẫn là rõ ràng, dùng cho luyện chế cao giai nguyên khí trọng yếu khoáng thạch, cơ hồ có thể nói là có tiền mà không mua được. Bên ngoài đoạt bể đầu kim mân thạch, lại bị Vũ Văn Thế Gia dùng để kiến tạo cầu thang, xem như bàn đạp. Điều này có thể không cho hắn kinh ngạc. Một bên Vương Mặc thì là mặt không biểu tình, trong mắt đen nhánh có chút lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 623, Vũ Văn Nguyên chương 623, Vũ Văn Nguyên vàng son lộng lẫy trong đại điện, hơn 10 tên quần áo hoa lệ lão giả theo thứ tự mà ngồi, không nói một lời. Đối diện cửa điện cao tọa phía trên, là một thanh sáng loáng kim sắc long ỷ, mà tại trên long ỷ thì ngồi một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên người mặc áo mãng bào màu vàng nóng, ngũ quan hình dáng rõ ràng, trầm ổn nội liễm, uy nghiêm bên trong lộ ra một tia nho nhã. Người này chính là Vũ Văn Thế Gia đương đại gia chủ, Vũ Văn Nguyên. Giờ phút này, Vũ Văn Nguyên bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chỗ ngồi, trong mắt đen nhánh từ đầu đến cuối nhìn về phía ngoài điện phương hướng, trầm mặc không nói. Không ai chú ý tới, hắn đáy mắt chỗ sâu kia xóa vẻ chờ mong. Không bao lâu, ba đạo nhân ảnh xuất hiện tại Vũ Văn Nguyên tầm mắt bên trong. Hắn nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Vũ Văn Trường Tinh gặp qua phụ thân đại nhân, cùng các vị tộc lão. Vũ Văn Trường Tinh đứng tại trong điện, không kiêu ngạo không tự ti đối với cao tọa bên trên Vũ Văn Nguyên cùng chung quanh trong tộc trưởng bối, xa xa thi lễ. Ân. Vũ Văn Nguyên mặt không thay đổi khẽ bước cằm, ánh mắt lơ đãng đảo qua Vũ Văn Trường Tinh sau lưng Phương Mặc cùng Ý Chỉ Đồ. Chung quanh những cái kia tộc lão cũng trước tiên đem ánh mắt rơi vào Phương Mặc hai người trên thân. Từ bọn hắn khẽ nhíu mày phản ứng đến xem, tựa hồ đối với Vũ Văn Trường Tinh tự tiện đem ngoại nhân mang đến, rất có phê bình kỳ đáo. Nhưng cũng may không ai mở miệng chất vấn. Phương Mặc không để ý chút nào tập trung trên người mình hơn 10 đạo ánh mắt, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn xem cao tọa bên trên Vũ Văn Nguyên, khóe miệng có chút dương lên. Hắn tựa hồ phát hiện một kiện chuyện thú vị. Thiên Bắc vượt Tây Bộ chuyến đi, như thế nào? Lúc này, Vũ Văn Nguyên nhìn về phía Vũ Văn Trường Tinh, thanh âm trầm thấp vang vọng đại điện. "Cha, phụ thân, Thiên Bắc vượt Tây Bộ chi hành. Tốt, đã ngươi có thể trở về, nói rõ không có xảy ra vấn đề gì." Vũ Văn Nguyên không đợi Vũ Văn Trường Tinh mở miệng, liền hơi không kiên nhẫn đem nó đánh gãy. Vũ Văn Trường Tinh bĩu môi, không nói gì. "Đúng rồi, Húc trưởng lão đâu? Làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ đến đây phụ mệnh?" Vũ Văn Nguyên ngay sau đó mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy, Vũ Văn Trường Tinh túi đầu không nói, sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt bên trong lộ ra không thể che hết vẻ bất an. Không thể không nói, Vũ Văn Trường Tinh mặc dù là thế gia hoàng cố, nhưng là diễn kỹ vẫn là biết tròn biết méo. Hắn như vậy thần sắc biến hóa, đều bị Vũ Văn Nguyên để ở trong mắt, lúc này cái sau trong lòng có loại dự cảm xấu. "Ta đang tra hỏi ngươi, Húc trưởng lão ở nơi nào?" Vũ Văn Nguyên không tự chủ nhấn mạnh. Vũ Văn Trường Tinh phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất, hai đầu lông mày tràn đầy sợ hãi. "Hồi về phụ thân đại nhân, kia ác ma cốc giáp tâm hại người, trở về thời khắc tại Thập Vạn Đại Sơn." Vũ Văn Trường Tinh dùng thanh âm run rẩy, nói ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. "Ngươi nói cái gì?" Một lát sau, Vũ Văn Nguyên đột nhiên đứng người lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm run lẩy bẩy Vũ Văn Trường Tinh. "Ngươi nói lại lần nữa." "Phụ thân đại nhân, Vũ Văn Húc trưởng lão vẫn lạc, đệ tử còn lại cũng tận đều chết. Như nếu như không phải đằng sau ta Phương công tử, chỉ sợ ngươi đều không gặp được hài nhi." Vũ Văn Trường Tinh đầu tựa vào trên mặt đất, run rẩy nói. Nghe nói như thế, đại điện bên trong một mảnh xôn xao. Hơn 10 vị tộc lao sắc mặt đống nhiên đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Vũ Văn Trường Tinh. "Thế tử, ngươi, ngươi nói thế nhưng là thật?" Vũ Văn Húc trưởng lão coi là thật vẫn lạc. "Thế tử, việc này cũng không phải trò đùa, vung không được lão." "Không có khả năng, tộc ta mấy chục vạn ân huệ lang a, sao lại thế?" "Thế tử, quả nhiên là ác ma có làm." "Hỏng." Vũ Văn Húc trưởng lão vẫn lạc, phải làm sao mới ổn đây a? Bên hai truyền đến từng câu chất vấn, để Vũ Văn Trường Tinh trong lòng không khỏi một trận bực bội. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói, "Tất cả câm miệng. Lần này Thiên Bắc vực Tây Bộ chuyến đi, chỉ có ta sống trở về. Các ngươi nghe rõ ràng a?" Cái này tiếng quá to, để một đám tộc lao nao nao, quên đi nói chuyện. Vũ Văn Húc chết rồi. Cao tọa bên trên, Vũ Văn Nguyên tựa hồ quên đi nổi giận, ngã ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt dị thường khó coi. Lúc này đại điện bên trong, lặng ngắt như tờ, mọi người đều khẩn trương nhìn xem cao tọa bên trên Vũ Văn Nguyên. Một cỗ cực kỳ bầu không khí ngột ngạt tràn ngập toàn bộ đại điện. Chỉ có Phương Mặc cùng Ý Chỉ Đồ hai cái ngoại nhân, nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. "Gia chủ, việc này can hệ trọng đại, chúng ta hẳn là lập tức thông chi lão tổ." Thật lâu, một tóc trắng tộc lão trầm giọng nói. "Đúng vậy a, gia chủ, nhất định không thể bỏ qua ác ma cốc. Ác ma cốc đây là muốn cùng ta Vũ Văn Thế gia khai chiến. Mời lão tổ xuất quan, giết tới ác ma cốc, đem những cái kia ghê tởm ma tu đổi tận giết tuyệt." Một đám tộc lão nhao nhao mở miệng, râu tóc bay lên, lòng đầy căm phẫn. "Đều im ngay." Một tiếng gầm thét từ Vũ Văn Nguyên trong miệng phát ra. Nguyên Vương cảnh cửu trọng khí tức cường đại trong nháy mắt quét sạch mà ra. Vũ Văn Nguyên ánh mắt bén nhọn chậm rãi đảo qua phía dưới một đám tộc lão. "Các ngươi những lão già này, lúc trước ta liền cực lực phản đối tiến về Thiên Bắc vực Tây Bộ, các ngươi không ai nghe khuyên. Hiện tại tốt, Vũ Văn Húc chết rồi, mấy chục vạn Vũ Văn gia con cháu cũng chết sạch, các ngươi hài lòng?" Băng Lanh tức giận ngữ để ở đây tất cả tộc lao sắc mặt trắng bệnh, đối đầu không nói. Một tộc lao không cam lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Nguyên. "Gia chủ, cái này cũng trách không được chúng ta lão hủ đi, lúc trước đây chính là lão tổ." Phía sau hắn bị Vũ Văn Nguyên ánh mắt lạnh như băng chặn lại trở về, đối đầu xuống không nói nữa. "Gia chủ bất giận, vạn hạnh chính là thế tử còn bình yên vô sự." Một tộc lao thận trọng nhìn về phía Vũ Văn Nguyên.
Là.
Đúng vậy a phụ thân, chí ít ta còn sống. Vũ Văn Trường tinh tức thời bồi thêm một câu.
Người cái này đồ hôn trướng, còn có mặt mũi nói.
Vũ Văn Nguyên chỉ vào quỳ trên mặt đất Vũ Văn Trường tinh, giận không kèm được.
Nếu như không phải là bởi vì ngươi nhất định phải cưới cái kia ma nữ, ta Vũ Văn Thế gia làm sao lại tổn thất thảm trọng như vậy?
Người tên xuất sinh này, làm sao không chết ở Thập Vạn Đại Sơn?
Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh.
Một đám tộc lao hai mặt nhìn nhau, thần sắc không hiểu.
Hừ, Vũ Văn Uyên, ngươi nói ai là xuất sinh?
Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền vào đại điện.
Chỉ gặp một đạo ung dung hoa quý thân ảnh bước vào đại điện, đi theo phía sau một mặt không thay đổi hắc bào nam tử.
Phương Mặc ánh mắt tại trên người của hắc bào nam tử dừng lại một chút.
Nguyên quân cảnh nhị trọng.
Tên này hắc bào nam tử hẳn là Vũ Văn Thế gia một vị khác nguyên quân cảnh trưởng lão.
Gặp qua phu nhân.
Một đám tộc lao nhao nhao đứng dậy, thần sắc có chút bức rứt nhìn xem mỹ phụ nhân.
Một màn này, để Vũ Văn Uyên sắc mặt lần nữa lạnh mấy phần.
Giải Tinh, nhanh để mẫu thân nhìn xem, có bị thương hay không?
Mỹ phụ nhân không để ý đến một đám tộc lao, cũng không có nhìn một chút cao tọa bên trên Vũ Văn Uyên, tiến đến liền trực tiếp bước nhanh đi hướng quỷ gối trong điện Vũ Văn Trường Tinh.
Mẹ.
Vũ Văn Trường Tinh đứng dậy nào về phía mỹ phụ nhân trong ngực, sắc mặt tràn đầy bị khuất.
Con oan, trong khoảng thời gian này chịu ủy khuất đi, trở về liền tốt, trở về liền tốt.
Mỹ phụ nhân hai mắt ửng đỏ vỗ nhẹ Vũ Văn Trường Tinh phía sau lưng, thanh âm nhu hòa.
Nhìn ngươi cũng gầy, đi, cùng nương hồi cung, mẫu thân tự cấp ngươi chịu chút linh cháo.
Nói, mỹ phụ nhân liền muốn lôi kéo Vũ Văn Trường Tinh rời đi.
Dừng lại.
Cao tọa bên trên Vũ Văn Nguyên đột nhiên đứng người lên, sắc mặt tái xanh.
Ti Vân Thục, ngươi cũng đã biết lần này cũng bởi vì cái này nữ tử, ta Vũ Văn Thế gia tổn thất cái gì?
Vũ Văn Húc chết.
Vũ Văn Húc chết rồi, vậy cũng không phải giải tinh nguyên nhân, ngươi giống cái gì?
Ti Vân Thục gương mặt lạnh lùng, nhìn thẳng Vũ Văn Nguyên.
Mở miệng một tiếng xuất sinh, mở miệng một tiếng nữ tử, có ngươi như thế làm phụ thân a?
Ngươi,
ta mặc kệ ai chết rồi, chỉ cần con ta không có việc gì liền tốt, có cái gì bất mãn, ngươi đi tìm lão tổ.
Nói xong, Ti Vân Thục mang theo Vũ Văn Trường Tinh quay người rời đi.
Nhìn xem Ti Vân Thục bóng lưng rời đi, Vũ Văn Nguyên sắc mặt âm trầm, trong tay áo hai tay âm thầm nắm tay.
Phương Mặc nhìn xem đây hết thảy, trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc.
Một đám Vũ Văn Thế gia tộc lão đối Ti Vân Thục thái độ so với Vũ Văn Nguyên còn muốn cung kính, còn có Vũ Văn Nguyên phản ứng.
Có ý tứ.
Ngay tại Phương Mặc cùng Ý Chỉ Đồ cũng chuẩn bị đi theo Vũ Văn Trường Tinh rời đi thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
Hai người các ngươi, dừng lại.